Chương 1, không ai có thể ở trước mặt ta trang bức đại tần. Trường Nhạc huyện, Thần Văn thư viện. Một 7 tuổi hài đồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Có cái tiểu quỷ gọi lão hổ, uống rượu thường xuyên phạm hồ đồ, đêm qua say rượu lảo đảo về, một nhóm cây giả đến tướng đỡ. Có một người mặc màu trắng đen bảo phục người trẻ tuổi trước mặt mọi người gật gù đắc ý niệm xong một câu thi từ trên thân chính là tràn ngập ra yếu ớt bạch sắc quang mang, từ hắn trên không dần dần bay lên trí thượng vương ngưng làm ra một bộ có chút mơ hồ tùy ông đỡ cây cối nôn mửa hình tượng. Trung quanh một chút dân chúng nhao nhao là vỗ tay bảo hay, tựa hồ là người trẻ tuổi này làm chuyện gì lớn lao. 7 tuổi hài đồng ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, hắn hiện tại nội tâm vô số cái dấu hỏi. Vậy cũng là thi tử. Cái này cũng có thể dẫn phát thiên địa cộng minh sinh ra dị tượng. Trong đầu lướt qua vô số một đoạn ký ức để hắn hỗn loạn đầu óc hơi thành tỉnh không ít, nơi này là Bách Quốc San Sát Thiên Minh đại lục. Hán, Tần Thủ, 7 tuổi, tại một tháng trước gia nhập Đại Tần Hoàng triều Trường Nhạc huyện Thần Văn thư viện trở thành một người đọc sách cũng chính là cái gọi là đồng sinh, bây giờ Đại Tần nữ đế kế vị 3 năm vì trấn hưng hoàng hướng cho nên gia tăng hàng năm triều đình thi toàn quốc danh ngạch, mà Trường Nhạc huyện hai nhà thư viện chính là vì này lại thi danh ngạch tiến hành tranh đoạt. Nhưng tứ hành thư viện lại có một vị người đọc sách tấn thăng nho sinh, chỉ dựa vào sức một mình để Thần Văn thư viện đông đảo người đọc sách khó mà cùng tranh phong. Giảng đạo lý, vừa rồi kia ca môn đọc cũng coi như thi từ sao. Sau đó Tần Thủ lướt qua cái hốt vô ý thức nhả dánh một phen, tài hoa hệ thống ngay tại khóa lại bên trong. Tài hoa hệ thống đã khóa lại hoàn thành. Lần đầu nhiệm vụ đã tạo ra, người trước hiển thánh, một. Cùng lúc đó Tần Thủ trong đầu chính là hiện lên một cái giao diện ảo. Túc chủ, Tần Thủ tài hoa giá trị, không nhiệm vụ người trước hiển thánh, tại trước mắt bao người tấn thăng nho sinh, để bọn hắn biết cái gì gọi là thi tài. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tài hoa giá trị, 1000. Trừ cái đó ra còn có một cái hối đoái bảng, ấn mở quá khứ xem xét đều là màu xám, nhưng là đồ vật bên trong lại là để Tần Thủ tâm động không thôi. Nhiều loại đan dược, công pháp tu hành, thiên tài địa bảo các loại toàn bộ đều có. Tần Thủ suy nghĩ một chút chợt mặc niệm nói, tài hoa giá trị. Tài hoa giá trị căn cứ dẫn phát thiên địa dị tượng mạnh yếu đến thu hoạch được, trừ cái đó ra còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được. Lập tức Tần Thủ liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, phát động thiên địa dị tượng có thể thu hoạch được tài hoa giá trị, hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được tài hoa giá trị, liền kia ca môn đọc thi từ đều có thể dẫn phát dị tượng, để cho ta tới chẳng phải là muốn thượng tiên. Phải biết hắn tại không có bị xuyên việt trước đó, nhưng thư viện nhân viên quản lý, đừng nói chỉ là một bài thi từ ngay cả thơ đường 300 thủ đô có thể cho ngươi toàn chỉnh ra đến. Các ngươi Thần Văn thư viện đã thua 2 trận, nhưng còn có người đứng ra. Mới đọc thơ vị kia nho sinh là tứ hành thư viện Từ Chi Minh chắp tay ở sau lưng nhìn thoáng qua Thần Văn thư viện bảng hiệu không khỏi cười nói, sau lưng hắn một đám sư đệ nhao nhao ồn ào kêu gào. Trái lại màu xanh trắng bảo phục Thần Văn thư viện đệ tử thì là từng bước sắc mặt tái xanh, cái này còn thế nào so? Đối phương là một nho sinh. Tại Thiên Minh đại lục bên trong một khi trở thành nho sinh liền có được văn tự hóa hình năng lực. Tại Đại Tần Hoàng triều lịch sử ghi chép từng có thượng cổ thánh hiền một người bước lui ngàn vạn yêu tộc cũng có đại nho dựa vào một bút liền bình định trăm vạn phản quân. Mà trở thành nho sinh điều kiện chỉ có một cái, tiến vào thư viện trở thành đồng sinh sau đó đọc nhiều sách thánh hiền từ đó đạt được cảm ngộ, chỉ cần phần này cảm ngộ có thể làm cho thiên địa tán thành liền có thể trở thành nho sinh, trong thiên hạ này có trăm vạn người đọc sách không biết ngày đêm đọc sách thánh hiền, khả năng đủ từ đó đạt được có thể làm cho thiên địa công nhận cảm ngộ thế nhưng là ít càng thêm ít, có thể thấy được độ khó cao bao nhiêu. Thôi, miễn cho người khác nói ta khinh ngươi, trận thứ 3 để cho ta tiểu sư đệ lên đây đi. Các ngươi nhưng có người dám ứng chiến? Từ Chi Minh khép cười một tiếng khoát tay áo, Vương Chấn, ngươi ra cùng Thần Văn thư viện những người này lĩnh giáo một phen. Được rồi. Ở phía sau hắn một vị hài đồng đứng ra, nhìn qua ngược lại là cùng Tần Thủ không sai biệt lắm tuổi tác. Tứ hành thư viện Vương Chấn, 8 tuổi, còn xin các vị sư minh chỉ giáo. Niên kỷ của hắn không lớn nhưng cái này giống như khí thế ngược lại là cùng Từ Chi Minh không sai biệt lắm, đi trên đường ngay cả lỗ mũi đều là chiêu thiên, hoàn toàn không có đem Thần Văn thư viện một đoàn người để vào trong mắt. Thần Văn thư viện bên này học sinh bị tức đến quá sức, Tứ hành thư viện đúng là khinh người quá đáng. Bị một vị nho sinh đục nhã còn chưa tính bây giờ ngay cả cái 8 tuổi hài đồng cũng có thể giẫm tại Thần Văn thư viện trên đầu sao? Thần Văn thư viện bên này một đám người xấu hổ tại ngẩng đầu, cũng không thể bọn hắn ra mặt đi cùng một cái 8 tuổi hài đồng so sánh a. Làm Thần Văn thư viện đại sư tỷ Mộ Diệu Âm nhịn không được thở dài một tiếng, một vị nho sinh xuất hiện trực tiếp để bọn hắn đã mất đi cạnh tranh thi toàn quốc danh ngạch tư cách. Hiện tại tứ hành thư viện muốn làm chính là triệt để chèn ép Thần Văn thư viện. Chẳng lẽ Thần Văn thư viện học sinh ngay cả một cái 8 tuổi hài đồng đều e ngại sao? Từ Chi Minh liếc qua phản ứng của bọn hắn về sau cũng là cao giọng mở miệng nói, theo ta thấy Thần Văn thư viện cái này bảng hiệu cũng không bằng ngay tại hôm nay tháo xuống đi, miễn cho ngày sau dạy hư học sinh trở thành trò cười. Lời này rơi xuống chung quanh không ít vây xem Trường Nhạc huyện dân chúng cũng là phát ra chút tiếng cười bắt đầu nhao nhao cúi đầu thầm nói, ta tới. Mà đúng lúc này đợi Tần Thủ trực tiếp từ trong đám người đi tới nhìn thẳng tứ hành thư viện chúng nhân nói, Thần Văn thư viện, Tần Thủ, 7 tuổi. Thần Văn thư viện chờ một đám đồng sinh sửng sốt một chút, Tần Thủ, chúng ta thư viện có như thế một người sao? Lúc này một đạo nổi bật thân ảnh tiến lên phía trước nói, tiểu sư đệ, ngươi chớ có hồ nháo. Ừm. Tần Thủ mở mịt ngẩng đầu, ai đang ngăn trở chúng ta trước hiển thánh? Cái này ngẩng đầu một cái Tần Thủ đầy trong đầu đều là ngoại tạo, lấy hắn hiện tại 7 tuổi thân cao ngẩng đầu thế mà không nhìn thấy mặt của đối phương, không khỏi lui về sau một bước mới nhận ra nàng là mình đại sư tỷ cũng là Thần Văn học viện viện trưởng trí nữ Mộ Diệu Âm. Đại sư tỷ phát dục thật tốt. Tần Thủ sờ lên bên lỗ mũi cảm khái vừa mở miệng nói, đại sư tỷ, ta có thể. Mộ Diệu Âm vô ý thức nhíu mày một cái, là ảo giác sao? Vì cái gì vừa rồi cảm giác tiểu sư đệ ánh mắt tận lực tại mình bộ ngực dừng lại một chút, đối với loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác nàng một mực rất mất cảm, nhưng lại lần nữa nên tiếp Tần Thủ ánh mắt nhìn thấy lại là một đôi thanh tịnh vô cùng ánh mắt. Hảo giác đi, tiểu sư đệ mới 7 tuổi, lại há hiểu những này. Mộ Diệu Âm có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này Tứ Hành Thư Viện Vương Chấn lại là nhìn thoáng qua Tần Thủ lắc đầu nói, ngươi, không được. Tần Thủ. Vương Chấn chắp tay sau lưng ngang nhiên ngẩng đầu lên nói, ta Vương gia chính là thư hương môn đệ thế gia, đời thứ ba từng ra năm vị nho sinh, ta năm nay bất quá 8 tuổi đã chín đọc 100 quyển sách thánh hiền, ngươi đây. Nói bóng gió, hắn cảm thấy Tần Thủ căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Còn bên cạnh Từ Chi Minh thì là lạnh nhạt nói, sư đệ, chớ có để cho người ta cảm thấy chúng ta lấy thế khi người. Sư Minh nói đúng. Hai người kẻ sướng người họa hoàn toàn không có mắt nhìn thẳng Tần Thủ một chút, loại thủ đoạn này đem Thần Văn Thư Viện bên này học sinh cho tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như đọc sách nhiều liền có thể thành nho sinh, vậy cái này trong thiên hạ chẳng phải là nho sinh đi đầy đất tú tài không bằng chó. Tần Thủ trên dưới dò xét Vương Chấn cười nói, tiểu gia hỏa này còn xem thường người đâu. Ngươi? Vương Chấn chau mày, hắn trung quy là một cái 8 tuổi hài đồng, miệng lưỡi chi tranh tất nhiên đánh không lại Tần Thủ. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Bên cạnh Từ Chi Minh híp mắt nhìn thoáng qua Tần Thủ cười lạnh nói, hai người các ngươi tuổi tác gần cũng là không giống vậy quá nhiều, lợi dụng ngoài thành Thành Sơn làm để mục đọc thuộc lòng thi từ giao cho chúng ta đánh giá. Nghe nói lời ấy Mộ Diệu Âm bọn người thần sắc khẽ biến, Thanh Sơn khoảng cách Trường Nhạc huyện không đủ trăm dặm xem như một cái rất nổi danh địa phương, không ít đi ngang qua người đọc sách đều đã từng lưu lại thi tử, đề mục này đối bọn hắn tới nói cũng không khó, nhưng đối với một cái 7 tuổi hài đồng tới nói nhưng không dễ dàng. Tân Thủ bất quá nhập học một tháng không đến mà kia Vương Chấn thì là sinh tại nho sinh thế gia, cả hai chi thức lượng cũng không phải là một cái cấp bậc, này làm sao so. Người xác định. Tân Thủ ngẹo đầu nhìn đối phương, hắn sẽ không phải thật cho là mình là một cái 7 tuổi hài đồng a. Đương nhiên, ngươi như tự biết không địch nổi nói nhận thua cũng không sao. Vương Chấn học Từ Chi Minh như vậy chắp tay ở sau lưng. Được, vậy liền như ngươi mong muốn. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi 1 tuổi liền không kinh ngươi. Vương Chấn liếc qua Tần Thủ cười nói, ta nếu là trước nói lời sợ ngươi sẽ xấu hổ tại mở miệng. Tần Thủ, ngươi mới 8 tuổi cứ như vậy chắc bước, trưởng thành còn phải rồi. Không được, hôm nay ta liền phải đến dạy dỗ ngươi đạo lý là người. Không phải liền là cùng một ngọn núi tương quan thi từ nha, chuyện nào có đáng gì. Tần Thủ vô ý thức ngẩng đầu lần nữa thấy được mình đại sư tỷ trong lòng hơi động một chút, cùng lúc đó Mộ Diệu Âm tựa hồ cảm ứng được Tần Thủ ánh mắt, không khỏi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Tần Thủ. Hôm nay làm sao giả nghi thần nghi quỷ? Mộ Diệu Âm trong lòng oán thầm không thôi, mà Tần Thủ thì là trong lòng gọi thẳng mình đại sư tỷ cũng quá nhạy cảm đi, mình liền nhìn nhiều đều kém chút bị bắt lấy. Vậy ngươi nhưng nghe cho kỹ. Trong tay bên trong tạp niệm, Tần Thủ tự nhiên đã là có lựa chọn. Vương Chấn cười không nói, lần này tỷ thí hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Mộ Diệu Âm chờ cả đám mặt lộ vẻ lo lắng. Ngược lại là Tứ Hành Thư Viện bọn người thì là lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc, Từ Chi Minh chắp tay sau lưng trong mắt lướt qua một chút chế giễu. Hắn thấy Tần Thủ cũng bất quá là chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng thôi, thật đúng là cho là mình có thể dạy vò ra bao nhiêu sóng gió hoa. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Đương theo lấy Tần Thủ thanh âm vang lên, lập tức ở trên người hắn hiện ra một loại quang mang nhàn nhạt, lấy hắn làm trung tâm bốn phía bắt đầu bị một loại màu trắng sương mù chỗ tràn ngập. Từ Chi Minh hai mắt trừng lớn đối với một màn này, hắn rốt cuộc quen thuộc đến không được, kim sát dị tượng. Gia hỏa này trực tiếp hiện trường tấn thăng nho sinh. Sương mù màu trắng dần dần tràn ngập quyết tán, Tần Thủ thân hình cũng dần dần trở nên không thể gặp, nhưng hắn thanh âm như cũ tại mỗi người bên tai vang vọng. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Nương theo lấy Tần Thủ thanh âm rơi xuống một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ lại Tần Thủ, nương theo mà đến tại bốn phía bắt đầu xuất hiện một tòa lại một tòa nguy nga sơn phong, đây cũng không phải là chân chính sơn phong mà là Tần Thủ châu ngâm thi từ đưa tới dị tượng, chẳng qua là mây mù lượn lờ để cho người ta thậm chí có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Người bên ngoài đã sớm bị kinh hãi đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều phi thường rõ ràng kim sắc dị tượng bình thường là lần đầu tấn thăng nho sinh hay là nho sinh tiến giai thời điểm mới có thể xuất hiện, nói cách khác trước mắt tiểu hài này tại lúc này lên đã là bước vào vô số người đọc sách tha thiết ước mơ cảnh giới. 7 tuổi nho sinh, cái này ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt đều như là như nhìn quái vật. Thiên điệu tán thành, làm sao có thể? Hắn bất quá là 7 tuổi mà thôi. 7 tuổi hài đồng có thể đạt được thiên điệu tán thành trực tiếp tấn thăng nho sinh. Tiểu sư đệ vậy mà. Nho sinh, ta Thần Văn Thư Viện cũng ra một vị nho sinh. 7 tuổi nho sinh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thân là đại sư tỷ Mộ Diệu Âm ngơ ngác nhìn tắm rửa tại kim quang bên trong Tần Thủ, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Nàng nhịn không được hoài nghi mình là cái giả Thần Văn Thư Viện học sinh. Chính mình cái này nhập môn không đến một tháng tiểu sư đệ chỉ dựa vào một câu liền có thể để thiên địa tán thành, đọc chính là chúng ta thư viện sách thánh hiền sao? Nhiệm vụ người trước hiện thánh đã hoàn thành, ban thưởng 1000 tài hoa giá trị. Xét thấy túc chủ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được đặc thù ban thưởng, ngay tại ngẫu nhiên rút ra. Đặc thù ban thưởng đã cấp cho Hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể, viễn cổ thời đại nhân tộc mạnh nhất chiến thể. Tần Thủ mặt ngoài thân thể quang mang một chút xíu ảm đạm xuống, thi từ đưa tới thiên địa dị tượng cũng là từ từ tiêu tán, mà bị kim sắc quang mang tắm rửa Tần Thủ lúc này cũng là bởi vì đạt được hoang cổ thánh thể mà sinh ra không nội dung ở biến hóa. Khoe miệng có chút giơ lên, quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Mình tùy tiện niệm một bài thi từ liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, bây giờ hắn không chỉ trở thành nho sinh còn thuận tiện hoàn thành đầu tiên nhiệm vụ thu được tài hoa đáng giá ban thưởng. Túc chủ, Tần Thủ nhất phẩm nho sinh, sơ giai, nhất phẩm võ giả, sơ giai, tinh thần lực 100, 100 khí huyết, 100, 100. Tài hoa giá trị, 1000 lần nữa chú ý tới mình bảng số liệu phát sinh biến hóa, Tần Thủ trong lòng âm thầm kinh ngạc, mình không chỉ trở thành nho sinh tựa hồ còn trở thành võ giả. So với trở thành nho sinh cần đạt được thiên địa tán thành người bình thường muốn tập võ thì là đơn giản rất nhiều, hoặc là chính là trời sinh là tập võ thể chất hoặc là chính là dựa vào đại lượng dược liệu tẩy phạt gân cốt. Mà mình thì là bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân trực tiếp nhảy qua một bước này trở thành võ giả. Tổng thể tới nói đây đối với mình cũng coi là một chuyện tốt, thu hồi suy nghĩ Tần Thủ đem ánh mắt rơi vào cách mình không xa Vương Chấn trên thân lộ ra một cái vô hại tiêu dung. Thích trang bức đúng không? Thích dùng núi bệnh lên trời đúng không? Đến, tiểu lão đệ ngươi cũng cho ta cả một cái trước mặt mọi người tấn thăng nho sinh dị tượng. Chương 02, ngươi quản cái này gọi trời mưa to. Vương Chấn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất giữa đụng quần còn có một mảnh vệt nước dần dần tràn ngập ra, Tần Thủ. Ta không phải liền là dẫn phát thiên địa dị tượng trở thành nho sinh à, về phần hù đến kẻ ra quần. A, ngươi cũng liền 8 tuổi mà thôi, kia không sao. Sau một khắc Vương Chấn oa một tiếng khóc lên, hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này rồi. Một cái so với mình còn nhỏ người trực tiếp trước mặt mọi người trở thành nho sinh, đây là người sao? Vang dội tiếng khóc làm cho rất nhiều người đều lấy lại tinh thần, nho sinh, 7 tuổi nho sinh. Đừng nói đại tần hoàng triều, phóng nhãn toàn bộ thế gian bọn hắn đều chưa nghe nói qua có người 7 tuổi trở thành nho sinh loại sự tình này, bọn hắn những ngày khổ đọc vài chục năm thậm chí mấy chục năm sách thánh hiền người lại là không sánh bằng một cái 7 tuổi hài đồng. Bất quá thần văn thư viện bên này, một đám sư minh sư tỷ lấy lại tinh thần thì là vui vẻ ra mặt, đây chính là nhà mình thư viện tiểu sư đệ. 7 tuổi nho sinh, châu không như bức. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được thần văn thư viện nội tình, may mắn tự mình lựa chọn chính là thần văn thư viện mà không phải tứ hành thư viện. Tứ hành thư viện ra một nho sinh, cái này xác thực rất lợi hại, nhưng không có ý tứ, ta thần văn thư viện tiểu sư đệ nhập học không đến một tháng trực tiếp tấn thăng nho sinh. Xin hỏi ngươi tứ hành thư viện có thể làm được điểm này? Đến ngươi. Tần Thủ nhìn xem kia ba ba khóc Vương Chấn cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, cái này còn cần tiếp tục so sao? Vương Chấn khóc đến càng thêm lợi hại, có trời mới biết vừa rồi một màn này tại nội tâm của hắn lưu lại bao lớn bóng ma, khả năng đời này đều tiêu trừ không xong cái chủng loại kia. Dẫn hắn xuống dưới. Lúc này Từ Chi Minh cơ cơ ống tay áo, trước mắt cái này Tần Thủ tuổi vừa mới 7 tuổi cũng đã làm được hắn tốn hao 20 năm mới có thể làm đến sự tình. Thần sắc đều là ngưng trọng, bất quá, nho sinh cũng là phân đẳng cấp. Dù là tất cả mọi người là nhất phẩm nho sinh cũng có được cấp độ phân chia, so với Tần Thủ loại này vừa tấn thăng nho sinh khác biệt ở chỗ hắn càng có thể thành thạo vận dụng lấy chữ hóa hình năng lực này. Trận thứ 3 tự nhiên là thần văn thư viện chiến thắng, bất quá đã ngươi cũng đã trở thành nho sinh, như vậy trận thứ 4 chính là ta cùng ngươi đấu. Từ Chi Minh khuôn mặt thoáng hiện qua một vòng vẻ giảo hoạt nói, so là lấy chữ hóa hình. Lấy chữ hóa hình, nho sinh thủ đoạn. Chỉ cần trở thành nho sinh liền có thể lấy bút phát họa thiên địa chi lực để chiến đấu, bọn hắn biết mỗi một chữ đều có thể hóa hình diễn hóa thiên địa chi lực, nhưng tiểu chữ càng rườm rà hao phí tinh thần lực thì càng nhiều, mà theo đẳng cấp tăng lên nho sinh thậm chí có thể viết thi từ diễn hóa xuất đủ loại quỷ thần khó lường uy năng càng có đại năng giả viết văn chương lay động đất trời. Phát động nhiệm vụ, người trước hiển thánh, hai tại cùng Từ Chi Minh trong tỷ thí đạt được thắng lợi, ban thưởng tài hoa giá trị 2000. Tân thủ nhíu mày, lại tới một cái có thể kiếm tài hoa đáng giá cơ hội. Không thể. Mộ Diệu Âm lại là đứng ra lạnh nhạt nói, hôm nay tranh hạng, thần văn thư viện tự động từ bỏ. Tần Thủ, chính mình cái này đại sư tỷ chuyện ra sao? Đừng chậm trễ ta kiếm tài hoa giá trị a. Tiểu sư đệ, ngươi sơ vì nho sinh tại tinh thần lực phương diện này thua xa hắn. Mộ Diệu Âm cúi đầu nhìn xem hắn nói khẽ, danh ngạch mất liền mất, ngươi không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Đại sư tỷ mặc dù ngài đã cúi đầu, nhưng ta còn là không nhìn thấy mặt của ngươi. Đối mặt đại sư tỷ hảo ý, Tần Thủ nội tâm hiện lên một chút ấm áp, đồng thời lần nữa cảm thán đại sư tỷ phát dục tốt đẹp. Lúc này ở trong lòng manh động một cái nhìn như rất ý tưởng bất khả tư nghị, trong trí nhớ thế giới này văn tự cùng loại tượng hình chữ, nhưng mỗi một chữ đều cực kỳ rườm rà. Cái này cũng liền đưa đến nho sinh tại vận dụng lấy chữ hóa hình thời điểm đến tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, có đôi khi chỉ là diễn hóa một chữ đều phải để nhất phẩm nho sinh chậm nửa ngày. Nhưng hắn ưu thế là cái gì? Chữ giản thể a. Còn có cái gì kiểu chữ là so giản thể chữ hán đơn giản hơn? Tỷ như dòng chữ, mình dùng chữ giản thể viết cũng bất quá là tâm sự số bút, nhưng nếu là dùng thế giới này văn tự đến viết chỉ sợ đó cũng không phải cựu phẩm nho sinh có thể làm được sự tình. Người trở thành nho sinh, không cần còn muốn để ý người bình thường cách nhìn. Từ Chi Minh rất là ngạo khí mà nói, hẳn là ngươi không dám. Trần Trùi phép khích tướng. Từ Chi Minh, ngươi ngay cả một cái 7 tuổi hài đồng đều muốn dùng phép khích tướng, có thể hay không muốn chút mặt? Mộ Diệu Âm quát lớn, sư tỷ, chớ có lo lắng. Tân Thủ ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo của nàng, trong lòng thì là nhịn không được nhả ránh nhanh lên tránh ra, lão tử muốn dạy hắn là người. Mộ Diệu Âm cúi đầu nhìn xem Tần Thủ đôi mắt to sáng ngời, nghĩ đến Tần Thủ vẫn chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng lại là muốn đại biểu thần văn thư viện đứng ra. Mình một nhóm người này khổ đọc sách thánh hiền vài chục năm đều đọc cái gì a? Tiểu sư đệ, là sư tỷ cùng các sư minh không dùng. Câu nói này rơi xuống để sau lưng thần văn thư viện một đám đồng sinh càng là xấu hổ tại ngẩng đầu. Tần Thủ, các ngươi có hữu dụng hay không ta không biết, nhưng có thể hay không đừng làm phiền ta đi kiếm tài hoa giá trị, vậy lần này chính là ngươi tới trước đi. Tần Thủ đem ánh mắt rơi vào Từ Chi Minh trên thân mở miệng nói, nếu không ta sợ ngươi xấu hổ tại đã bút. Từ Chi Minh, câu nói này làm sao nghe được có chút quen hay. Từ Chi Minh trầm giọng nói, Trường Nhạc huyện gần một tháng đều không có vừa mới mưa, người ta hôm nay chính là lấy mưa làm tỉ thí chủ đề. Được. Tần Thủ chắp tay ở sau lưng nói, ngươi cứ việc biết. Từ Chi Minh từ trong tay áo lấy ra một con màu bạc bút lông bắt đầu ở trên tuyên chỉ viết, Tần Thủ trông thấy chi này bút thời điểm không khỏi nhíu mày, một chút ký ức hiện lên để hắn hiểu được nho sinh sử dụng bút cùng bình thường người đọc sách viết sử dụng bút cũng không phải là một chuyện. Cùng võ giả sử dụng đao kiếm đồng dạng đều là trải qua đúc khí sư tạo ra vũ khí, đồng thời tồn tại phẩm giai phân chia. Chỉ gặp Từ Chi Minh đem tự thân tinh thần lực ngưng tụ tại ngòi bút bên trên tán phát lấy hào quang nhỏ yếu bắt đầu chống rông phát họa kiểu chữ, có thể nhìn ra được Từ Chi Minh lúc này cũng không nhẹ nhõm. Bất quá phát họa 2-3 bút cũng đã là đầu đầy mồ hôi dị, mấy tức sau đầu bút lông đột nhiên ngừng, hai cái bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành kiểu chữ triệt để tại thành hình. Tân thủ nhìn thoáng qua liền minh bạch hai chữ này thể có ý tứ là mưa to. Từ Chi Minh quát lạnh một tiếng nói, ngưng. Thanh âm rơi xuống sau hắn như là toàn thân hư thoát, thậm chí càng hai vị đồng sinh nâng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hai chữ thể chính là như là có linh tính nhanh chóng lơ lửng ở giữa không trung hợp làm một thể, nhiều lần lăn lộn sau hóa thành một đoàn như là bàn tay kích cỡ tương đương đám mây. Tí tách tí tách, giọt nước từ đám mây xa xuống dưới, rất nhanh mặt đất chính là có vệt nước tràn ngập ra đến tần thủ dưới lòng bàn chân, chứng minh hết thể trước mắt cũng không phải là ảo giác hoặc dị tượng. Hai nhà thư viện đại bộ phận người đọc sách đều lộ ra hâm mộ thần sắc khác ao, đây chính là nho sinh năng lực lấy chữ hóa hình. Từ Chi Minh lấy chữ hóa hình cũng không có tiếp tục quá lâu, đại khái là 10 hơi công phu đây hết thể liền biến mất. Tốt, đây chính là nho sinh thủ đoạn sao? Quá thần kỳ. Nếu là lợi hại hơn nữa điểm là không phải thật sự có thể gọi một trận mưa lớn. Nếu là chúng ta Trường Nhạc huyện có một vị lợi hại nho sinh liền tốt. Không ít Trường Nhạc huyện dân chúng cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng, bực này gần như từ không sinh có thủ đoạn đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá thần kỳ. Duy chỉ có Tần Thủ biểu lộ cùng đám người không giống nhau lắm, nhìn xem lúc này Dương Dương đắc ý Từ Chi Minh hắn có loại muốn nhả ránh nhưng lại không biết nên làm sao nhả ránh. Cái này, ngươi quản cái này gọi mưa to. Lao tử hắn a đều chuẩn bị đi tìm dù che mưa, sau đó ngươi nói cho ta cái này đều là mưa to. Tới phiên ngươi. Từ Chi Minh chắp tay ở sau lưng tự tin vô cùng, lấy thực lực của hắn có thể đem hai chữ này biến hóa ra liền đã tính rất mạnh, mặc dù hiệu quả nhìn qua tựa hồ có chút sấm to mưa nhỏ cảm giác nhưng đổi người bình thường có thể làm được. Tần Thủ bất quá là vừa mới tấn thăng nho sinh, chỉ là diễn hóa một chữ thể đều phi thường miễn cưỡng, thậm chí hắn cảm thấy Tần Thủ tinh thần lực ngay cả một cái mưa lời không cách nào biến hóa ra. Tần Thủ chợt cũng là quay đầu đối Mộ Diệu Âm nói, "Sư tỷ, trong thư viện nhưng có nho sinh sử dụng bút." Mộ Diệu Âm suy nghĩ một chút gật đầu nói, "Ngươi chờ một lát." "Đúng rồi, lại phiền phức sư tỷ lại chuẩn bị cho ta một thanh dù che mưa, chống đỡ tại bên cạnh ta." Đối với Tần Thủ yêu cầu này, Mộ Diệu Âm cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì mà là trở về trong thư viện, cũng không lâu lắm trong tay chính là nhiều một cái hộp gỗ nhỏ cùng một thanh ô giấy dầu. Đây là phụ thân ta từng sử dụng qua bút, bất quá thuộc về tương đối bình thường. Mộ Diệu Âm đem hộp gỗ đưa cho Tần Thủ, "Không sao, là nho sinh sử dụng như vậy đủ rồi." Tần Thủ nhẹ gật đầu, mở ra hộp gỗ thấy được một chi màu đen bút, nhìn qua cùng phổ thông bút lông cũng không có bao nhiêu chỗ dị thường. Nắm trong tay đem tự thân tinh thần lực chậm rãi dẫn dắt hắn bên trong không có bất kỳ cái gì không ổn, không có người dạy qua hắn làm sao lấy chữ hóa hình, nhưng từ hắn cầm bút một khắc kia trở đi liền có loại rất cảm giác huyền diệu hiện lên trong lòng. "Đại sư tỷ, giúp ta bung dù là đủ." Tần Thủ nắm lông ngưng thần một lát chính là bắt đầu đặt bút viết, tự thân tinh thần lực tại chóp mũi bên trong ngưng tụ, Tần Thủ nhất bút nhất họa bắt đầu phát họa kiểu chữ. Hắn biết là cái gì? Từ Chi Minh cho mày, hắn phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu Tần Thủ đang viết gì. Đừng nói là Từ Chi Minh, liền ngay cả Mộ Diệu Âm cũng là không hiểu ra sao, mình tiểu sư đệ này biết là cái gì? Vì cái gì mình hoàn toàn xem không hiểu, chẳng qua là nhất bút nhất họa tựa hồ liền biết xong một chữ. Lớn theo sát đầu bút lông nhất chuyển, Tần Thủ ngay sau đó lần nữa viết một chữ thể. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành không có bất kỳ cái gì dừng lại. So với vừa rồi Từ Chi Minh ngừng lại tình huống thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng Tần Thủ cũng là tại lấy chữ hóa hình. Mưa hai cái từ tinh thần lực hóa thành chữ giản thể triệt để thành hình, Tần Thủ mở miệng quát, "Ngưng." Sau một khắc đột nhiên địa bộc phát ra so Từ Chi Minh lúc trước còn óng ánh hơn gấp 10 quang mang trực trùng vân tiêu. Trong chốc lát toàn bộ Trường Nhạc huyện trên không tinh truyền âm, nguyên bản vạn dặm không mây trong nháy mắt hiện đầy một tầng mây đen, một chút kia lôi dẫn tại tầng mây bên trong lan lộn. Từ Chi Minh há to mồm ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cái này, đây là cái gì? Một đạo thật dài tia lôi dẫn xé rách mây đen, mưa to như chút xuống. Đối với Thần Văn Thư Viện cùng Tứ Hành Thư Viện chờ một đám đồng sinh mà nói, giờ này khắp này bọn hắn cảm giác mình với cái thế giới này nhận biết tựa hồ đang bị một cái 7 tuổi hài đồng từ từ phá vỡ. Đây quả thật là nhất phẩm nho sinh có thể làm ra được. Tân Thủ đối với một màn này thỏa mãn nhẹ gật đầu, may mắn mình có dự kiến trước để đại sư tỷ sớm bung dù. Như là mình sở liệu, chữ giản thể cũng là có thể được. Đồng dạng cũng là 10 hơi thời gian trận mưa lớn này chính là đình chỉ. Ánh nắng một lần nữa vãi xuống đến chiếu rọi tại mỗi người trên thân, nếu không phải là trên người bọn họ bị nước mưa xối bào phục rất khó để cho người ta tưởng tượng ngay tại vừa rồi hạ một trận mưa rào tầm tã, thậm chí đối với Trường Nhạc huyện dân chúng mà nói liền như là làm một giấc mộng. Người trước hiển thánh, 2, đã hoàn thành, ban thưởng tài hoa giá trị 2000. Đồng thời Tần Thủ cũng là chú ý tới mình số liệu bảng bên trên tinh thần lực biến thành 80, 100, hắn nhìn thoáng qua ngây người như phong Từ Chi Minh hồi tưởng một chút hắn vừa rồi lấy chữ hóa hình trạng thái. So sánh đồng dạng là viết hai chữ tình huống dưới, Từ Chi Minh cơ hồ là móc rông tinh thần lực của mình. Còn hắn thì chỉ cần 1/5 tinh thần lực. Đây chính là chữ giản thể ưu thế, mà lại nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là mình vận dụng chữ giản thể chỗ diễn hóa hiệu quả viễn siêu cùng Từ Chi Minh. Đồng dạng lấy chữ hóa hình, ta tiêu hao tinh thần lực ít hơn ngươi, hiệu quả thì là mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Chương 3, sư tỷ của ta không có khả năng ưu tú như vậy, cái này trận thứ tư, là ta thắng à. Tần Thủ nhìn thoáng qua Từ Chi Minh cười nói, ngươi còn có thể tỉ thí trận thứ 5 sao? Từ Chi Minh kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, đồng dạng làm nhất phẩm chính nho sinh viết hai chữ tinh thần lực liền tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng Tần Thủ nhưng không có nửa điểm khó chịu. Ngươi mới viết đến cùng là cái gì? Mặc dù Bách Quốc văn tự rất là không giống nhau, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua bực này văn tự. Từ Chi Minh nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Nghe được Từ Chi Minh hỏi thăm sau, bao quát Thần Văn Thư Viện tất cả đồng sinh đều là lộ ra mãnh liệt tò mò, bọn hắn cũng tương tự đối điểm này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần Thủ biết mình viết chữ giản thể tất nhiên sẽ dẫn tới người khác không hiểu, trong lòng sớm đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Bách Quốc văn tự đều không cùng nhưng lại đều có thể lấy chữ hóa hình phát họa thiên địa chi lực, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng không rõ sao? Tần Thủ hơi hợt một câu để bọn hắn không phản bắt được. Giờ khắc này hai nhà thư viện mười mấy tên người đọc sách đều có loại xấu hổ cảm giác, bọn hắn sống vài chục năm kết quả là còn không bằng một cái 7 tuổi hài đồng nhìn thấu triệt. Ta hiểu được. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là vẫn đứng tại Tần Thủ bên cạnh Mộ Diệu Âm lúc này lại lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Thế gian này có vạn cái con đường nhưng là mỗi một đầu con đường khác đều có thể đến điểm cuối. Mộ Diệu Âm mảnh lẩm bẩm nói, vạn đạo khác biệt cùng. Thì ra là thế. Ừm. Tần Thủ tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi ngẹo đầu nhìn xem nhà mình đại sư tỷ, vân vân. Người không thích hợp. Sau một khắc Mộ Diệu Âm trên thân hiện ra kim sắc quang mang, mơ hồ dị tượng tại nàng phía trên ẩn ẩn như hiện. Thiên điệu tán thành. Mặc dù cùng Tần Thủ tạo thành dị tượng kém không ít, thậm chí làm cho không người nào có thể thấy rõ Mộ Diệu Âm dị tượng là cái gì, nhưng xuất hiện dị tượng liền đại biểu đạt được thiên điệu tán thành. Mộ Diệu Âm đồng dạng cũng là nhờ vào đó tấn thăng nho sinh. Dị tượng trong trước mắt, Mộ Diệu Âm chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn xem Tần Thủ nở nụ cười xinh đẹp nói, "Nhỏ, không đúng, ta hẳn là gọi ngươi sư minh mới đúng, tạ ơn tiểu sư minh chỉ điểm." Mộ Diệu Âm giờ phút này trong lòng đầy cõi lòng cảm khái mình khổ đọc sách thánh hiền vài chục năm đều không có bước ra một bước kia, hôm nay bất quá là nhập học không đến một tháng nhỏ sư. Huynh vô ý một câu chỉ điểm, mình chính là sinh ra cảm ngộ trực tiếp tấn thăng nho sinh. Tần Thủ khẽ miệng có chút run rẩy, tiểu sư minh xưng hô thế này liền có chút là lạ. Bối phận không bối phận cái gì chúng ta không giảng cứu, có thể hay không đem chữ nhỏ cho đi. Bất quá đây cũng là để Tần Thủ lâm vào suy tư, mình một câu thật sự có như bức như vậy. Chúc mừng đại sư tỷ. Chúc mừng đại sư tỷ, ta Thần Văn Thư Viện cũng có thể xuất hiện nho sinh, hơn nữa còn là hai vị. Ha ha, ta quả nhiên không có lựa chọn sai, cái này Thần Văn Thư Viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa. Tiểu sư đệ, có thể hay không chỉ điểm ta một chút? Cái gì tiểu sư đệ, thánh hiền có vân đạt người vi sư, hiện tại nên hô sư minh, tiểu sư minh, ngài nhìn cái gì thời điểm điểm chỉ điểm ta? Mà nương theo lấy Mộ Diệu Âm tấn thăng, Thần Văn Thư Viện chờ một đám đồng sinh lập tức mở mày mở mặt, nhìn về phía Tứ Hành Thư Viện người rốt cục có thể ngang đầu đỡ ngực. Có nho sinh không tầm thường. Ta Thần Văn Thư Viện không chỉ có nho sinh hơn nữa còn là hai vị. Trái lại Tứ Hành Thư Viện chờ một đám đồng sinh đều nhanh sợ quá khóc, lúc nào nho sinh cũng có thể trở nên cùng bên đường rau cải trắng đồng dạng tốt như vậy tấn thăng đúng không? Trường Nhạc Huyện loại địa phương nhỏ này có thể ra một vị nho sinh đều xem như không tầm thường sự tình, bây giờ Thần Văn Thư Viện trực tiếp tung ra hai vị nho sinh, trong đó một vị vẫn là 7 tuổi nho sinh. Tân Thủ lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua Từ Chi Minh nói, chúng ta trận thứ 5 so cái gì à? Đừng sợ, lại cho một cơ hội ta kiếm chút tài hoa giá trị, Từ Chi Minh không phản bắt được, cái này vẫn còn so sánh cái truy a. Đã các ngươi không biểu lộ thái độ đó chính là coi như bỏ quyền, lần này triều đình thi toàn quốc danh ngạch chính là quy về Thần Văn Thư Viện. Mộ Diệu Âm trở thành nho sinh sau cả người cũng biến thành có tự tin, nàng nhìn thẳng Từ Chi Minh nói, các ngươi nhưng còn có ý kiến. Từ Chi Minh mấy người cũng là không mặt mũi nào lưu ở nơi đây, trực tiếp phất tay áo rời đi, nhìn xem bọn hắn một mặt biệt khuất rời đi bộ dáng Thần Văn Thư Viện cả đám càng là vui vẻ đến không được. Lần này tỉ thí ở trong Thần Văn Thư Viện có thể nói là xuất tận danh tiếng. Tối thiểu trong tương lai mấy năm này Tứ Hành Thư Viện muốn chèn ép Thần Văn Thư Viện là không thể nào chuyện, trừ phi bọn hắn cũng có thể một ngày ra hai vị nho sinh. Mà tin tức này đồng thời cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trường Nhạc Huyện, rất nhanh phương viên trăm dặm đều sẽ biết được Thần Văn Thư Viện một ngày ra hai vị nho sinh, trong đó càng là có một vị 7 tuổi nho sinh. Về phần Tần Thủ lúc này thì là trở thành Thần Văn Thư Viện đông đảo học sinh ngưỡng mộ đối tượng, dù là hắn chỉ là 7 tuổi, nhưng hắn là nho sinh a. Hơn nữa còn tại chỗ điểm hóa đại sư tỷ để đại sư tỷ cũng đồng dạng tấn thăng nho sinh, cái này nếu là tiểu sư minh lại nói đến hai câu không chừng mình cũng có thể trở thành nho sinh. Không có sai, Tần Thủ vốn là thư viện tiểu sư đệ nhưng trải qua hôm nay một chuyện sau thư viện của hắn địa vị thẳng tắp lên cao, Thần Văn Thư Viện tất cả mọi người trực tiếp tôn xưng tiểu sư minh. Các ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng sư minh. Tần Thủ thở dài nói, liền không thể đem chữ nhỏ trừ đi. Danh ngạch đã định xuống tới, một tháng sau ta đem cùng tiểu sư minh cùng một chỗ tiến về kinh đô tham gia thi toàn quốc, mọi người nhưng từng có ý kiến. Tại giải quyết lần này tranh hạng về sau, Mộ Diệu Âm cũng là cùng trong thư viện mấy vị khác có tư lịch đồng sinh thương nghị. Đại sư tỷ cùng tiểu sư minh đều là nho sinh, tham gia thi toàn quốc là đương nhiên sự tình. Ha ha, chắc hẳn lần này ta Thần Văn Thư Viện tất nhiên có thể danh dương thiên hạ, 7 tuổi nho sinh. Cũng không biết kinh đô những người kia trông thấy tiểu sư minh thời điểm sẽ lộ ra cỡ nào thần sắc kinh ngạc, ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần thú vị. Triều đình thi toàn quốc danh ngạch nguyên bản hai nhà thư viện đều chiếm một cái, Thần Văn Thư Viện bên này cũng là an bài Mộ Diệu Âm tham gia thi toàn quốc, nhưng bây giờ Tần Thủ trở thành nho sinh đồng thời vì thư viện tranh ra một cái danh ngạch, để hắn cộng đồng tham gia cũng là chuyện đương nhiên. Cha ta đoán chừng còn phải chừng 2 tháng mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này trong học viện bên ngoài sự tình vất vả mọi người. Mộ Diệu Âm nhẹ gật đầu tiếp tục dặn dò một ít chuyện, đồng thời chú ý tới mình bên cạnh Tần Thủ thì là nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến vừa rồi lấy chữ hóa hình đại khái là để tiểu sư Minh hao phí không ít tâm tư, thần cần nghỉ ngơi thật tốt, tiếng nói cũng là trở nên nhu hòa không ít. Nhưng trên thực tế Tần Thủ thì là đang tính lấy cái này mình 3000 điểm tài hoa giá trị đến cùng hối đoái cái gì. Cẩn thận lật xem một lượt danh sách trao đổi, Tần Thủ phát hiện cái này thật đúng là đều là đồ tốt, đan dược, công pháp, võ kỹ, thậm chí ngay cả dị hỏa loại vật này đều có. Chính là giá cả có chút để cho mình mong muốn không thể thành. Tại công pháp một loại lật đến ngọn nguồn phát hiện những công pháp này động một chút thì là cần 6 chữ số tài hoa giá trị, cái này khiến Tần Thủ có chút đau đầu. A, hỗn độn hô hấp pháp. Lật đến cuối cùng Tần Thủ đều chuẩn bị từ bỏ nhưng lại thấy được vui mừng ngoài ý muốn. Hỗn độn hô hấp pháp, hết thể cửu trọng cảnh giới đồng thời mỗi một tầng sẽ có được một loại năng lực, mỗi tầng tu luyện cần dựa vào khác biệt phẩm giai yêu thú huyết đan mới có thể thành công, hiệu quả quyết định bởi tại yêu thú mạnh yếu. Tu luyện thành công sau có thể khiến người ta nhục thân không giây phút nào tự động hấp thu thiên địa linh khí, mà lại thế mà có thể đồng thời rèn luyện tự thân tinh thần lực cùng huyết khí. Tần Thủ trong lòng vui mừng qua đi cũng là có một chút, ấn lý tới nói loại công pháp này là cấp cao nhất cái chủng loại kiếp nhưng làm sao mới hết giá 3000. Cẩn thận cân nhắc lại hắn lập tức cũng minh bạch vì cái gì loại này nghịch thiên công pháp hết giá lại như thế giá rẻ, bởi vì môn công pháp này cần yêu thú huyết đan đến phụ trợ tu luyện, tầng thứ nhất cần nhất giai yêu thú huyết đan, tầng thứ hai cần yêu thú cấp 2 huyết đan như thế suy ra. Nhưng là yêu thú của người, có mạnh cũng có yếu. Tỷ như ngoài thành thường thấy nhất một thỏ cũng coi là nhất giai yêu thú nhưng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, mà cùng là nhất giai yêu thú kim giáp xà thì là so cái này hùng mấy nhiều. Thậm chí Trường Nhạc huyện còn có qua ghi chép một đầu thành niên kim giáp xà thậm chí có thể khiến người ta tộc bát phẩm võ giả thúc thủ vô sách. Thì ra là thế. Nếu là như vậy cũng là có thể hiểu được. Tần Thủ suy tư một lát chính là có chỗ quyết định, hắn dự định hối đoái hỗn độn hô hấp pháp. Mặc dù có cái khác nhìn qua mạnh hơn công pháp nhưng này giá cả thật sự là quá đắt giá, thời gian ngắn mình căn bản khó mà tiến đến nhiều như thế tài hoa giá trị, hơn nữa còn có một cái càng quan trọng hơn là hỗn độn hô hấp pháp là phi thường có tiềm lực trưởng thành. Vì để tránh cho ngày sau giả, người trước hiển thánh còn muốn bị đánh, ta phải cam đoan mình có nhất định thủ đoạn bảo mệnh. Tần Thủ cũng không cảm thấy 7 tuổi nho sinh cái thân phận này có thể cho mình mang đến đầy đủ nhiều cảm giác an toàn, tương phản cái này rất có thể sẽ cho mình mang đến không ít tiềm ẩn nguy hiểm. 7 tuổi nho sinh hoàn toàn chính xác có thể xưng có thể kinh diễm một thời đại thiên tiêu, nhưng chỉ có trưởng thành lên thiên tiêu mới có tư cách đi kinh diễm thời đại. Vạn nhất ngày nào người một nhà trước hiện thánh qua đi bị người ghi hận trong lòng lại đến cái gõ muộn côn làm thế nào? Nho sinh lấy chữ hóa hình cũng coi là một loại chiến đấu thủ đoạn, nhưng liền nhất phẩm nho sinh năng lực mà nói nhiều lắm là cũng chính là hù dọa hạ người bình thường thôi, thật muốn bảo mệnh thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem nắm đấm của mình. Nhất giai yêu thú huyết đan ta nhớ được lao đầu tử giống như cất giấu một viên kim giáp xà huyết đan, không biết có thể hay không có cơ hội đem tới tay. Tần Thủ lúc này não hải cũng là hiện lên một chút liên quan tới Tần gia một đoạn ký ức, có thể 7 tuổi tiến vào Thần Văn thư viện hắn tự nhiên không phải bình thường gia đình. Tương phản Tần gia tại Trường Nhạc huyện rất nổi danh, dùng hiện đại thuyết pháp chính là Tần gia chính là công chức gia đình. Tần Thủ gia ban sơ là kinh đô lục phiến môn quan viên, mặc dù không biết đằng sau làm sao đến cha hắn Tần Thiên Minh thế hệ này liền biến thành một cái nho nhỏ bộ đầu. Làm lục đại đơn truyền dòng độc đinh Tần Thủ cũng không cùng phụ thân của hắn đồng dạng thở nhỏ tập võ, tương phản tại hắn ra đời một khắc này ra ra hắn chính là lập xuống gia quy, ai dám dạy bảo Tần Thủ tập võ chính là Tần gia tội nhân. Tiểu sư Minh. Nhưng vào lúc này bên thai truyền đến Mộ Diệu Âm tiếng la, Tần Thủ mới là lấy lại tinh thần. Sát trời không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà đi. Mộ Diệu Âm cười yếu đớt nói, đồng thời cũng phải cùng Tần bá phụ thương lượng một chút vào kinh phó thi sự tình. Đối với Tần gia nàng cũng là biết một hai, làm Tần gia lục đại đơn truyền Tần Thủ muốn đại biểu Thần Văn thư viện vào kinh phó thi đích thật là một kiện việc vui, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một cái 7 tuổi hài đồng, những sự tình này khẳng định phải cùng Tần gia luôn trong trước. Được rồi, ta ôm ngươi đi, dạng này đi được nhanh một chút. Mộ Diệu Âm cúi đầu xuống nhìn xem Tần Thủ cũng là cười nói, buổi chiều lấy chữ hóa hình để ngươi hao phí không ít tâm tư thần a. Tần Thủ còn chưa kịp nói chuyện, chính là cảm giác bị một đôi mềm mại ngọc thủ ôm. T. Tần Thủ cho đến giờ khắc này mới biết được sư tỷ của mình phát dục đến cùng đến cỡ nào địa ưu tú. Chương 4, đừng hiểu lầm, kỳ thật ta còn là rất thuần khiết Thần Văn thư viện ngoài cửa, một lục la váy tuổi trẻ thiếu nữ cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô khẽ cắn, thỉnh thoảng nhìn chung quanh tựa hồ là đang chờ lấy cái gì. Thiếu gia tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ hắn trốn học rồi? Nàng gọi Tần Tiểu Hoa, 13 tuổi, thở nhỏ phụ mẫu đều mất sau bị Tần Thủ phụ thân mang về Tần gia đổi họ Tần, bình thường làm chính là chiếu cố Tần Thủ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày bao quát đưa đón tan học chờ. Hôm nay dựa theo lệ cũ đi vào thư viện tiếp thiếu gia về nhà, nhưng thư viện tan học tiếng chuông đều vang lên một lúc lâu vẫn còn không gặp thiếu gia nhà mình đi tới, lập tức bắt đầu suy đoán các loại khả năng. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm Mộ Diệu Âm ôm Tần Thủ từ thư viện đi ra, kỳ sơ Tần Tiểu Hoa không có nhận ra bị ôm thiếu gia nhà mình, nhưng Mộ Diệu Âm lại là nhận ra nàng. Ta nhớ được ngươi, ngươi tựa hồ là Tần Thủ người nhà. Mộ Diệu Âm làm thư viện đại sư tỷ, bình thường thư viện lớn nhỏ sự tình đều trải qua tay nàng xử lý, đối với vị này mỗi ngày đều chuẩn chút tới đón Tần Thủ tan học nữ tử hơi có ấn tượng. A, thiếu gia, ngài thế nào? Tỉnh. Tần Tiểu Hoa chú ý tới Mộ Diệu Âm ôm là thiếu gia nhà mình thời điểm cũng là trực tiếp ném đi trong tay băng đường hồ lô từ Mộ Diệu Âm trong tay tiếp nhận Tần Thủ quan sát tỉ mỉ thiếu gia nhà mình. Ai? Là ai đang ngăn trở ta khát vọng đã lâu? Tần Thủ đang dùng tâm cảm thụ được đại sư tỷ không giống bình thường thời điểm lại đột nhiên bị người lôi đi không khỏi mở to mắt nhìn thấy Tần Tiểu Hoa thời điểm cũng là có chút hai mắt tỏa sáng, nếu như nói đại sư tỷ cho người cảm giác là yêu diễm hoa hồng, trước mắt cô nương này cho người ấn tượng đầu tiên chính là thanh thuần mà không chế tạo, như là một đóa ra ngoài nước bùn mà không nhiễm hoa sen. À, đây chính là mối tình đầu cảm giác sao? Tần Thủ trong đầu hiện lên một chút một đoạn ký ức, nhịn không được bật thốt lên, "Tiểu Hoa tỷ, ta không sao, cái nào không thoải mái sao? Muốn hay không đi tìm Lang Trung nhìn một chút?" Tần Tiểu Hoa nhìn từ trên xuống dưới Tần Thủ, sợ hắn thật xảy ra vấn đề gì. "Hắn không có việc gì, hẳn là tinh thần lực quá độ tiêu hao tạo thành mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Mộ Diệu Âm ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói, "Tiểu sư huynh mặc dù là nho sinh nhưng chúng quy mới 7 tuổi, thi triển lấy chữ hóa hình với hắn mà nói hẳn là một cái không nhỏ gánh vác." Tần Tiểu Hoa, miệng nhỏ từ từ biến thành nhỏ chữ hình, nhìn một chút thiếu gia nhà mình lại nhìn Mộ Diệu Âm, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lưu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Thiếu gia nhà ta, nho sinh?" "Các loại, Tiểu Hoa tỷ ngươi đây là biểu tình gì?" Tần Thủ ngẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Tiểu Hoa, vì cái gì cảm giác được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên biết không có khả năng thiếu gia nhà ta làm sao có thể là nho sinh gạt ta à? "Những chữ này, chẳng lẽ lúc ngươi tới không có nghe người nói Thần Văn Thư viện ra hai tên nho sinh sao?" Mộ Diệu Âm nhẹ giọng cười nói. Tần Tiểu Hoa sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa rồi mình trên đường tới đích thật là nghe được cùng loại cái gì Thần Văn Thư viện nho sinh loại hình lời nói, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này có thể cùng thiếu gia nhà mình dính líu quan hệ. "Không phải liền là chỉ là nho sinh sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên?" Tần Thủ đại đại liệt liền nói, "Cũng không phải nhiều khó khăn sự tình." Mộ Diệu Âm u oán nhìn thoáng qua nhà mình tiểu sư minh, trong lòng nhịn không được oán thầm đạo, "Không có sao. Thiếu gia, thật." Tần Tiểu Hoa trừng mắt nhìn, nàng nhìn xem Mộ Diệu Âm không giống như là đang nói giỡn, không khỏi nhìn xem thiếu gia nhà mình hỏi. "Đinh, phát động nhiệm vụ người trước hiện thánh ba, đối mặt hắn người chất vấn ngươi cần lần nữa chứng minh mình là nho sinh, căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng." Tần Thủ, nếu là nói có tài hoa giá trị ta coi như không buồn ngủ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là nhiệm vụ của lần này so với trước đó không giống, chính là cũng không có cho ra một cái cụ thể ban thưởng mà là căn cứ từ mình biểu hiện đến bình xét cấp bậc thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị cái này. Mộ Diệu Âm nhịn không được cười lên địa lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào, muốn chứng minh mình là nho sinh lấy chữ hóa hình chính là không còn gì tốt hơn thủ đoạn, nhưng tiểu sư minh nếu như lại thi triển một lần lấy chữ hóa hình bực này thần thông đoán chừng thật muốn bị triệt để móc sạch tinh thần lực. Dù sao vẫn chỉ là đứa bé a. Lấy chữ hóa hình tính là gì? Tần Thủ khoát tay nào nói, loại này loẻ loẹt đồ vật vô dụng, ta lại phát động một lần thiên địa dị tượng đi. Nghe vậy Mộ Diệu Âm muốn nói muốn dừng một mặt vẻ phức tạp nhìn xem Tần Thủ, nhà mình tiểu sư minh tựa hồ có chút quá tại cuồng vọng, đây cũng không phải là một cái tốt manh mối a, mặc dù 7 tuổi nho sinh có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng người đọc sách sao có thể không bảo trì điệu thấp khiêm tốn chi tâm đâu. Thiên địa dị tượng là cái gì? Có thể ăn sao? Tần Tiểu Hoa nháy mắt vô ý thức thốt ra, sau đó che lấy miệng nhỏ của mình nói, ta không nói gì qua. Thiên địa dị tượng chính là nho sinh tiến giai hay là bình thường đọc thuộc lòng sách thánh hiền đạt được cảm ngộ để thiên địa tán thành sẽ xuất hiện một loại dị tượng. Mộ Diệu Âm nhìn thoáng qua Tần Tiểu Hoa cảm thấy nàng thật là thú vị, cũng là không khỏi kiên nhẫn nói hơn hai câu. Úc úc, thiếu gia nhà ta mới 7 tuổi lời không có nhận vào đâu. Tần Tiểu Hoa lắc đầu, Tần Thủ đi đường vẫn là nàng dạy đây này, cái gì trình độ nàng lại không biết. Tần Thủ, hắn cũng không có quá nhiều giải thích mà là suy nghĩ mình cả một bài cái gì thi tử, ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tiểu Hoa xinh xắn khuôn mặt lập tức trong lòng chiếu ra một bài thi tử. Phinh phinh lượn lờ hơn 13, đầu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Tần Thủ cũng không chơi loè loẹt, trực tiếp liền bắt đầu ngâm thơ. Tại thanh âm của hắn rơi xuống một khắc này, trên thân lại lần nữa hiện lên màu trắng quang mang, bên cạnh Mộ Diệu Âm lập tức trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Thiên địa dị tượng. Mình tiểu sư minh lại một lần phát động thiên địa dị tượng sao? Một ngày? Không đúng, thời gian nửa ngày nhà mình tiểu sư minh liền liên tục phát động hai lần thiên địa dị tượng. Cái này khiến cái khác người đọc sách biết sống thế nào. Mặc dù trở thành nho sinh về sau muốn phát động thiên địa dị tượng xác suất tương đối mà nói là so với người bình thường đơn giản không ít, nhưng cũng không trở thành tiểu sư minh dạng này nửa ngày liền cứ vậy mà làm hai lần thiên địa dị tượng khoa trương như vậy chứ, hắn đọc chính là chúng ta Thần Văn Thư viện sách thánh hiền sao? Trong lúc nhất thời Mộ Diệu Âm lại nhịn không được bản thân hoài nghi, đồng dạng là Thần Văn Thư viện học sinh mọi người nhìn đều là đồng dạng sách thánh hiền nhưng tiểu sư minh có thể tùy tiện mà nhất cử địa phát động thiên địa dị tượng, như vậy vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Giữa người và người chênh lệch thật sự có như thế lớn sao? Một chút mơ hồ hình tượng từ Tần Thủ phía trên dần dần thành hình, lần này cùng lần trước khác biệt chính là hiện ra lại là một vị thanh thuần thiếu nữ dựa đứng ở cửa sổ, dung mạo vậy mà cùng Tần Tiểu Hoa giống nhau đến mấy phần. "Hoa, thiếu gia ngươi đây là tại ảo thuật sao?" Tần Tiểu Hoa lần đầu trông thấy thiên địa dị tượng xuất hiện cũng là như là phát hiện đại lục mới cảm thấy cực kỳ mới lạ, Mộ Diệu Âm ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà mình tiểu sư minh lại nhìn Tần Tiểu Hoa lập tức cũng là cảm thấy hào hào hâm mộ, hai câu này thi từ vừa lúc dùng để hình dung Tần Tiểu Hoa là không thể thích hợp hơn, có thể nhìn ra được cái này đích xác là tiểu sư minh lâm thời có rõ ràng cảm ngộ. "Bất quá, tiểu sư minh nhìn đều là sách gì, ta làm sao không có nửa điểm ấn tượng?" Mộ Diệu Âm có chút nghi hoặc, Thần Văn Thư viện bên trong tất cả thư tịch nàng đều có chỗ liên quan đến nhưng cùng loại thiếu nữ miêu tả như vậy văn chương hoặc thi từ tựa hồ là không có. Gió xuân mười dặm dương châu đường, cuốn lên rèm châu tổng không bằng. Tần Thủ tiếp tục niệm xong câu tiếp theo, trên đỉnh đầu dị tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, đường phố phồn hoa thượng nhân bảy đi tới đi lui không ngừng, mười mấy tên cách ăn mặc đều không một tuổi trẻ thiếu nữ cùng nhau xuất hiện, chợt mắt thấy đi lên tựa hồ mỗi một vị đều là thiên tư quốc sắc dung mạo, nhưng nếu là cùng kia dựa lâu nữ tử so sánh với luôn luôn thiếu sót một chút cái gì. Cả bài thơ từ là tại trình bày một vị tuổi trẻ thiếu nữ mỹ hảo, chỉ là cái này thi từ ý cảnh cũng làm người ta cảm thấy không hề tầm thường. Nhưng Mộ Diệu Âm một mặt ngậm bực mà nhìn xem Tần Thủ, loại này thi từ nếu là từ những cái kia lâu dài lưu luyến tại nơi bướm hoa văn nhân trong miệng nói ra cũng không có gì ma bệnh, dù sao đầu năm nay người đọc sách đều thích đi dạo thanh lâu cái gì, thấy qua nữ tử nhiều không kể xiết có thể được ra như vậy cảm ngộ cũng không đủ là lạ, nhưng tiểu sư huynh mới 7 tuổi. Một cái 7 tuổi hài đồng làm sao lại am hiểu sâu đạo này? Về phần Tần Tiểu Hoa càng là xấu hổ giận dữ được sủng ái đỏ, 13 tuổi nói không học hỏi tốt là mình sao? Bài thơ này từ là đang tán thưởng mình giống như mới đầu tháng 2 vừa mới mở ra đóa hoa, vô cùng diễm lệ, thật là. Thần văn thư viện đều dạy thiếu gia cái gì, thiếu gia nhà ta mới 7 tuổi a. Cái này chỉ chốc lát công phu Tần Tiểu Hoa cảm giác toàn thân mình huyết dịch phản phất đều tập trung vào trên mặt, nóng hổi nóng hổi. Không để lại dấu vết ngẩng lên đầu vừa lúc đón nhận Mộ Diệu Âm ánh mắt, lập tức hai người đều có một loại không nói ra được xấu hổ không khí. Nhưng mà dị tượng bên trong mỗi một vị đều là dáng vẻ thướt tha mềm mại giai nhân lại cùng rửa cửa sổ thiếu nữ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng yêu diễm các nữ tử dần dần mơ hồ chỉ để lại rửa cửa sổ thiếu nữ, hoàn mỹ chiếu rọi ra bài thơ này từ ý cảnh. Trên bầu trời vẩy xuống một đạo màu bạc cổ sáng không có vào Tần Thủ trong thân thể, lặng lặng điệu tắm rửa tại quang chú nặng như cùng một dòng nước ấm cấp tốc chảy xuôi toàn thân thư thái nói không nên lời cảm giác. Đối với mấy tức công phu về sau biến mất, đã hoàn thành nhiệm vụ người trước hiện thánh ba, đánh giá là a, ban thưởng tài hoa giá trị 5000. Tần Thủ không khỏi lạnh hít một hơi, cái này sóng có thể, 5000 tài hoa giá trị thật không lỗ. Sau đó cũng là phát hiện tinh thần lực của mình được tăng lên, hắn trực tiếp từ nhất phẩm sơ giai tăng lên tới nhất phẩm trung giai. Túc chủ, Tần Thủ nhất phẩm nho sinh, trung giai, nhất phẩm võ giả, sơ giai, tinh thần lực 500 khí huyết, 100, tài hoa giá trị, 5000 lần nữa nhìn thoáng qua mình hệ thống bảng, Tần Thủ cũng chỉ có thể là cảm thán một câu nhân vật chính lẽ gian nên như vậy. Cái khác nho sinh học hành gian khổ vài năm mà không được tấn thăng, mà mình thì là tùy tiện niệm một bài thi từ liền được tấn thăng. Như thế so sánh một chút đơn giản không nên quá thoải mái. Tiếng vỗ tay đâu? Tần Thủ cảm thấy thiếu một chút cái gì, lấy lại tinh thần mới là phát hiện gần xong. Không đúng, người trước hiện thánh xong thế mà không có tiếng vỗ tay. Nhưng mà hắn ngẩng đầu lại là đón nhận hai cặp ánh mắt u hoán, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có điểm gì là lạ. Thiếu gia, đây chính là thần văn thư viện dạy sao? Tiểu sư minh, bài thơ này từ ngươi là nhìn thư viện cái nào bản thánh hiền sách cho ra cảm ngộ? Tần Thủ, các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta ngâm bài thơ thế nào? Ai, vân vân. Tần Thủ lúc này cũng là lấy lại tinh thần, cẩn thận phẩm một chút liền phát giác được vấn đề. Loại này nhìn như rất có ý cảnh nhưng thực tế lại giấu giếm huyền cơ thi từ rõ ràng thích hợp loại kia kinh nghiệm lao đạo đùi hoa lão thủ trong miệng nói ra. Dùng tiếp trước tới nói so nữ nhân còn hiểu nữ nhân chỉ có lao tài xế. Nhưng bây giờ mình chẳng qua là một 7 tuổi hài đồng, nên như thế nào hướng hai vị tỷ tỷ giải thích kỳ thật ta còn là thuật khiết. Tại tuyến các loại, gấp. Chương 05, nhất định phải tham gia triều đình thi toàn quốc nhưng thật ra là viện trưởng lão nhân gia ông ta dạy. Cơ trí Tần Thủ rất nhanh liền tìm được có nổi đối tượng, không có sai, chính là thần văn thư viện viện trưởng, Mộ Diệu Âm cha nàng. Cái này nổi để hắn đến có là không còn gì tốt hơn, ngoại trừ là bởi vì hắn không tại thư viện bên ngoài kỳ thật viện trưởng hắn cũng đích thật là cái phong lưu lãng tử, bình thường không ít cùng trường nhạc huyện một chút tiểu quả phụ có quan hệ mập mờ. Cha ta, Mộ Diệu Âm hơi có vẻ xấu hổ, tiểu nói này cũng không có gì ma bệnh, dù sao mình cha là ai nàng rõ ràng nhất. Khu khu, ngươi còn nhỏ, không muốn học những này có không có. Mộ Diệu Âm nghiêm mặt nói, chờ hắn trở về ta lại cùng hắn hảo hảo nói một chút. Thiếu gia thế mà thật trở thành nho sinh. Tần Tiểu Hoa lúc này cũng là lấy lại tinh thần hưng phấn nói, nhanh về nhà cho bọn hắn báo tin vui. Lão nãi nãi biết thiếu gia người thành nho sinh nhất định rất cao hứng. Thần gia rốt cục ra một cái nho sinh. Lục đại nhân a, dòng giã lục đại nhân rốt cục ra một cái nho sinh. Đi, chúng ta về nhà báo tin vui đi. Tần Tiểu Hoa lôi kéo Tần Thủ tay cười nói, đại sư tỷ cũng muốn đi Tần gia. Tần Thủ quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Diệu Âm ánh mắt không để lại dấu vết địa đảo qua trước ngực, trong lòng rất là hoài niệm mới vừa rồi bị đại sư tỷ ôm cảm giác. Tần Thủ cần đại biểu thần văn thư viện tiến đến kinh đô tham gia một tháng sau triều đình thi toàn quốc. Mộ Diệu Âm cũng là nhỏ giọng nói, nàng hiện tại sợ chính là Tần gia lại bởi vì Tần Thủ tuổi tác quá nhỏ mà không cho đi, kia không khỏi thật là đáng tiếc. Muốn đi kinh đô a, vậy thật là đến lão nãi nãi gật đầu mới được. Tần Tiểu Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là thật cao hứng nói, thiếu gia trở thành nho sinh, lão nãi nãi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Tần Tiểu Hoa nắm Tần Thủ cùng Mộ Diệu Âm cùng nhau trở về Tần gia, mà trên đường Mộ Diệu Âm cũng là từ đang nói chuyện phiếm biết được Tần gia đại khái tình huống. Kỳ thật thiếu gia trở thành nho sinh là từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều rất cao hứng sự tình, bất quá có thể hay không đi kinh đô tham gia thi toàn quốc cái này thật đúng là khó mà nói. Tần Tiểu Hoa thuận thế nhắc nhở một chút Mộ Diệu Âm, ánh mắt không để lại dấu vết địa liếc nhìn qua Mộ Diệu Âm trước ngực lại cúi đầu nhìn xem mình, nhìn không được sinh ra một loại hề bại cảm giác. Không quan hệ, ta mới 13 tuổi, còn có thể phát dục phát dục. Vì sao? Nghe được câu này Mộ Diệu Âm lập tức có chút gấp, Tần Thủ nếu như không đi tham gia triều đình thi toàn quốc kia không khỏi chính là thật là đáng tiếc. Liền ngay cả Tần Thủ cũng bình hai. Dù sao vừa rồi vì duy trì mình 7 tuổi người thiết một mực không có tại hai nữ hài ở giữa nói chuyện phiếm xen vào, nhưng nội tâm đã tính toán tốt làm như thế nào tại triều đình sẽ thi đậu giả. Người trước hiển thánh, hắn cần rất nhiều tài hoa giá trị, nhưng là phải có người trước hiển thánh cơ hội mới có thể thu hoạch được tài hoa giá trị. Trường nhạc huyện sân khấu quá nhỏ, hắn cần phải đi một cái rộng lớn hơn sân khấu mới có cơ hội đạt được càng nhiều tài hoa giá trị, mà triều đình thi toàn quốc chính là như thế một cái sân khấu. Hiện tại ngươi nói cho ta không cho ta đi, kỳ thật cùng Tần gia tổ hấn có quan hệ. Tần Tiểu Hoa mặc dù không phải người Tần gia, nhưng Tần gia bên này cũng coi là coi nàng là nửa cái người Tần gia đến xem, nếu không cũng sẽ không đưa nàng đổi họ Tần. Tần gia tổ huấn không phải liền là không cho phép ta tập võ sao? Lúc này Tần Thủ nhịn không được sờ lên cái mũi đạo, đó là ngươi gia gia Lâm Thời Thêm. Tần Thủ, tổ huấn, cái gì gọi là tổ huấn? Hắn A Địa Lâm Thời Thêm tổ huấn cũng được, lại đang làm gì vậy? Mộ Diệu Âm cũng là hứng thú, tập võ chuyện này rất bình thường, thậm chí có không ít người đọc sách ở một bên học hành gian khổ cũng một bên chăm chỉ tập võ, loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Không biết. Tần Tiểu Hoa lắc đầu nói, ta trước kia hầu hạ lão nãi nãi thời điểm nàng thường xuyên nói một mình nói cái gì nàng không cầu thiếu gia trở nên nổi bật chỉ cầu bình an cả một đời, còn nói qua nàng không muốn lại để cho Tần gia bất luận kẻ nào bước vào Tần quốc kinh đô. Mộ Diệu Âm lập tức trầm mặc, nếu như Tần gia lão nãi nãi thật là loại thái độ này, kia Tần Thủ chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể tiến về kinh đô tham gia triều đình thi toàn quốc. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Tần Thủ giữ im lặng nhưng đã là tại bắt đầu nghĩ biện pháp, kết hợp trong đầu một đoạn ký ức hắn đại khái là suy đoán ra một chút hình dáng. Tần gia tại 100 năm trước đó hẳn là đại Tần hoàng triều danh môn thế gia, bởi vì tổ tiên đã từng quan đến hình bộ thị lang, nhưng không biết đằng sau toàn bộ Tần gia liền bắt đầu chậm rãi xuống dốc. Nếu như không có đoán sai đại khái là bởi vì lúc trước đại Tần triều đình đảng tranh ở trong Tần gia trở thành thất bại một phương, cho nên Tần gia đám tiền bối hy vọng hậu đại không còn cuốn vào những này triều đình đấu tranh bên trong, thậm chí tại cuộc sống về sau bên trong nâng nhà di chuyển từ kinh đô rời đi đến biên cảnh một cái trấn nhỏ đến nay. Mà nếu như mình đi tham gia triều đình thi toàn quốc mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, một cái 7 tuổi nho sinh cuối cùng vẫn là nổi danh chấn triều chính, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết cái kia 100 năm trước đó danh môn thế gia như phải tiếp tục ngóc đầu trở lại. Đó cũng không phải Tần gia lão nãi nãi muốn xem đến, nàng không cầu tự tôn trở nên nổi bật nhưng cầu cả một đời bình an không lo là đủ. Nhưng đó cũng không phải Tần Thủ nguyện ý muốn tình cảnh, lần này triều đình thi toàn quốc đối với mình tới nói phi thường trọng yếu, nhất định phải đi. Nhưng đến làm sao thuyết phục mình mãi mãi đâu? Khổ sở suy nghĩ thời điểm bất chi bất giác liền trở về Tần gia cổng. Tần Tiểu Hoa sờ lên Tần Thủ đầu cười đối Mộ Diệu Âm nói, ngài tại cái này chờ một chút, ta đi thông báo một chút Tần gia những người khác. Rất không cần phải, là ta đến nhà bái phòng. Mộ Diệu Âm vội vàng mở miệng, ngài là Thần Văn Thư viện viện trưởng chi nữ cũng là thiếu gia sư tỷ, tự thân lên cửa bái phòng Tần gia cấp bậc lễ nghĩa không thể ném. Tần Tiểu Hoa cúi đầu đối Tần Thủ nói, thiếu gia, ngươi cũng đừng chạy loạn. Tần Thủ, hắn A lão tử như thế đại nhất người có thể chạy tới đây. Tần Tiểu Hoa nện bước tiểu toái bộ đi vào Tần gia trực tiếp giật ra cuống họng hô lên. Lao ra, phu nhân, thiếu gia trở về. Thiếu gia trở thành nho sinh á. Thiếu gia sư tỷ, Thần Văn Thư viện viện trưởng chất nữ tới cửa bái phòng á. Thanh âm thanh thúy cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tần gia, để đứng tại đại môn Tần Thủ nhịn không được vịn cái chán, cái này rất không cần phải như vậy đi. Bên cạnh Mộ Diệu Âm cũng là nhịn không được cười lắc đầu, bất quá trên chán còn lộ ra một chút lo lắng. Tựa hồ là đang phiền não nếu như Tần gia không đồng ý Tần Thủ tiến về kinh đô tham gia triều đình thi toàn quốc làm sao bây giờ. Đại sư tỷ, lúc này bên cạnh truyền đến tiểu sư đệ thanh âm, Mộ Diệu Âm lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Thủ ngay tại giật giật mình mép váy cũng là không khỏi cười nói, tiểu sư minh thế nào? Tần Thủ ngẩng đầu lập tức mặt đen lại, đại sư tỷ ngươi vẫn là đừng túi đầu dù sao ta cũng không nhìn thấy mặt của ngươi. Muốn thuyết phục nãi nãi ta, chỉ cần nói một câu là đủ. Gì nói? Mộ Diệu Âm trong mắt có chút sáng lên, mặc dù tiểu sư minh mới 7 tuổi nhưng thông minh hơn người hắn chẳng lẽ sớm đã nghĩ ra biện pháp. Danh sách đã từ huyện tri phủ báo cáo triều đình đã ghi lại trong danh sách, nếu không đi liền làm trái hoàng mệnh. Mộ Diệu Âm lập tức trừng to mắt, câu nói này diệu nha. Tiểu sư minh không hổ là 7 tuổi liền có thể trở thành nho sinh người, đây cũng quá thông minh đi. Tiểu sư minh ngươi thật lợi hại. Mộ Diệu Âm cao hứng trực tiếp ôm lấy Tần Thủ, vẹn một chút hôn một cái hắn. Tần Thủ, hắn a đây coi là không tính chiếm lao tử tiện nghi, ngươi đừng tưởng rằng ngược lớn thì ngon. Tại Tần Tiểu Hoa buôn tẩu cáo chi phía dưới, rất nhanh toàn bộ Tần gia đều biết cái này tin tức vô cùng tốt. Cái gì? Nhi tử ta là nhỏ sinh. Tần gia trong phủ một người trung niên nam tử đang uống trà, nghe được Tần Tiểu Hoa về sau trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài. Lao ra, thiên chân vạn sắc. Tần Tiểu Hoa dùng sức gật đầu nói, ta tận mắt nhìn thấy. Kỳ quái, 7 tuổi nhỏ sinh. Nam tử trung niên kỳ quái điệu tự nhủ, nhi tử ta có lợi hại như vậy. Tần Uy ngươi là có ý gì? Bên cạnh phụ nhân lập tức lạnh mặt nói, ngươi là ý nói thủ nhi hắn không phải con của ngươi rồi. Tốt, vậy ta mang theo thủ nhi về nhà ngoại đi. Nàng chính là Tần Thủ mẫu thân, Trương Nhàn. Tần Uy, phu nhân đừng nóng giận, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Tần Uy vội vàng mở miệng giải thích, ta không có ý tứ kia. Ngươi chính là ý tứ kia. Ngươi nói thủ nhi không phải con của ngươi. Ta không có. Ngươi có. Tần Tiểu Hoa nhìn xem tại đấu võ mồm hai người cũng là có chút vịn cái chán thở dài, may mắn thiếu gia không thấy một màn này. Đủ rồi, hai người yên tĩnh điểm, đều bao lớn số tuổi người còn cả ngày dạng này không có điểm đứng đắn. Một bên chống quải trượng lão phụ nhân cũng là tức giận nói, không có nghe Tiểu Hoa thuyết thư viện viện trưởng chi nữ đều tới à, người ta đều còn tại cổng chờ lấy đâu. Kém chút quên chuyện này, ta đi cổng nên đón một chút. Tần Uy liền đội vàng đứng lên sửa sang một chút y phục của mình, ta đã sớm nói thủ nhi là trời sinh người đọc sách, thử. Vâng, nương tử nói đúng. Lão phụ nhân lắc đầu, quay đầu đối Tần Tiểu Hoa nói, phân phó, để phòng bếp chuẩn bị một chút không thể lãnh đạm khách nhân. Được rồi, ta đã biết. Tần Tiểu Hoa khéo léo gật đầu nói, trong lòng cũng là có chút cao hứng, ban đêm lại có thể ăn vào ăn ngon. Tháng này trong phủ tất cả mọi người tiền công đều đảo lộn một cái đi, thủ nhi trở thành nho sinh chính là đại hỷ sự tình. Lão nãi nãi tựa hồ cũng bởi vì cái này tin tức tốt mà trở nên nét mặt tươi cười không ngừng, cả người nhìn qua đều trẻ lại không ít. Tần gia lục đại nhân rốt cục ra một cái nho sinh a, thật không dễ dàng. Rất nhanh Tần Uy vợ chồng chính là xuất hiện ở cổng, nhìn thấy Mộ Diệu Âm thời điểm cũng là vội vàng ôm quyền nói, Mộ Điệt Nữ đến đây, là chúng ta không có từ xa tiếp đón. Hiển nhiên Tần Uy cùng Thần Văn Thư viện viện trưởng quan hệ cũng không cạn, Thủ Nhi. Trương Nhàn thấy được con trai mình lập tức cũng là vui vẻ ra mặt, con trai của nàng 7 tuổi liền trở thành nho sinh. Nhìn trước mắt vợ chồng trung niên Tần Thủ có chút ngơ ngác một chút, làm người xuyên việt muốn hắn mở miệng kêu người khác cha mẹ đúng là có chút. Nhưng trong đầu một đoạn ký ức không ngừng hiện lên, Tần Uy vợ chồng kỳ thật thật coi Tần Thủ là bảo bối đồng dạng đến đối đãi, một lát sau Tần Thủ nội tâm cũng thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào một thế này mình đã là Tần Thủ, trước mắt hai người này chính là cha mẹ ruột của mình. Cha, mẹ. Tần Thủ khéo léo từ đại sư tỷ trên thân xuống tới đứng ở Tần Uy vợ chồng bên người, Mộ Diệu Âm cười nói, mạo muội hai tay chống chân đến nhà bái phòng còn xin Tần bá bá rộng lòng tha thứ. Chương 06, kinh đô chấn động nhìn xem phụ thân cùng đại sư tỷ trò chuyện vui vẻ, Tần Thủ cảm thấy cái kia chưa từng gặp mặt viện trưởng tựa hồ cùng mình phụ thân quan hệ không tệ, nói chuyện phiếm rất nhanh kết thúc, Mộ Diệu Âm bị đón vào Tần gia bên trong theo tuần lễ thấy qua Tần gia lão nãi nãi. Trong phòng khách, lão nãi nãi ngồi tại chính giữa bên cạnh là Tần Thủ phụ mẫu cùng Mộ Diệu Âm trò chuyện vui vẻ, về phần Tần Thủ thì là bị mình mẫu thân ôm. Đối với bọn hắn chủ đề Tần Thủ không có hứng thú. Hắn hiện tại tính toán chính là làm sao đem Tần gia viên kia nhất giai yêu thú kim giáp xà huyết đan cho đem tới tay. Kim giáp xà, nhất giai yêu thú bên trong người nổi bật, loại này yêu thú huyết đan làm mở ra hỗn độn hô hấp pháp tu luyện không thể thích hợp hơn. Nhưng là cái này mai huyết đan giá trị phi phàm, nếu như chính mình mở miệng hướng phụ thân yêu cầu đại khái suất sẽ không cho mà lại thậm chí càng bị truy vấn muốn bắt huyết đan dùng làm cái gì, cũng không thể nói mình muốn tu võ à. Để bọn hắn biết ta có tu võ suy nghĩ, đoán chừng thật muốn bị đánh gãy chân a. Tần Thủ trong lòng thầm nhủ lên, nhưng nên nghĩ biện pháp vẫn là phải muốn. Ở một bên Tần gia đám người cũng là hiểu rõ đến Tần Thủ tấn thăng đến nho sinh chân tướng từng bước cũng là nhịn không được ngợi khen ngạc nhiên, buổi chiều phát sinh sự tình bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng thật đúng là không biết đây hết thệ thế mà cùng Tần Thủ có quan hệ. Nguyên lai là buổi chiều mưa to là Thủ Nhi thủ đoạn sao? Tần Uy nhịn không được cười lên, buổi chiều kia một trận mưa lớn tới cũng nhanh đi cũng phải nhanh, hắn còn cảm thấy trận này mưa to không đơn giản nhưng nếu như là nho sinh thủ đoạn vậy liền có thể giải thích qua được. Ta nghe người làm trong phủ nói hôm nay Thần Văn thư viện thế nhưng là ra hai vị nho sinh, không biết một vị khác là. Tần lão mãi mãi mặt lộ vẻ hiền hòa thần sắc nhìn thoáng qua tôn nhi của mình cũng là không cầm được mừng rỡ, Tần gia lục đại. Rốt cục ra một vị đường đường chính chính người đọc sách. Là ta. Mộ Diệu Âm lại cười nói, bất quá đây hết thể cũng may mà tiểu sư mình chỉ điểm, ta mới ngẫu nhiên cảm ngộ. Tần gia đám người một mặt mờ mịt, cái này cũng cùng Thủ Nhi có quan hệ. Cái này. Tần Uy sờ lên cái hót nói, đây quả thật là nhi tử ta sao. Tần Uy, ngươi. Trương Nhàn ở bên cạnh tức giận đến không được, gia hỏa này là thật giống ban đêm ngủ trên sàn nhà. Nói đùa, nói đùa. Tần Uy lập tức lấy lại tinh thần nhìn xem Tần Thủ giơ ngón tay cái lên nghiêm trang nói, không hổ là nhi tử ta. Có cha ngươi năm đó ta phong phạm. Tần Thủ, chúng ta thay cái cha còn kịp sao? Bớt lắm mồm, con của ngươi thế nhưng là 7 tuổi nho sinh, ngươi 7 tuổi thời điểm còn tại chơi bùn đâu. Tần gia lão mãi mãi lập tức liền không vui, tôn nhi của mình mới thật sự là nhân trung lắm vượng, đại tần kiến quốc đến nay chưa bao giờ có trẻ tuổi như vậy nho sinh. Trông thấy mẫu thân mình lên tiếng, Tần Uy lập tức cũng lạ như là hiểu sự quả cả không còn dám lô mãng. Mộ Diệu Âm khẽ miệng có chút dương lên, sau đó cũng là mở miệng nói, kỳ thật ta hôm nay đến đây còn có một việc, sau một tháng triều đình thi toàn quốc mở ra, năm nay trường nhạc huyện 3 cái danh ngạch Thần Văn thư viện chiếm 2 cái, Tần Thủ đến lúc đó sẽ đại biểu Thần Văn thư viện tham gia triều đình thi toàn quốc. Câu nói này rơi xuống nguyên bản nhẹ nhõm không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả Tần Uy cũng là thu hồi cười đùa tí tưởng. Tham gia triều đình thi toàn quốc? Tần Uy trầm giọng nói, ta nhớ không lầm còn muốn tiến về kinh đô a. Đúng thế. Mộ Diệu Âm nhẹ gật đầu, Tần Uy cùng Tần lão mãi mãi nhìn nhau, theo sát phía sau Tần lão mãi mãi mở miệng nói, Thủ Nhi bất quá mới 7 tuổi. Mà nơi đây khoảng cách kinh đô mấy bạn dặm xa xôi, chỉ sợ không ổn. Tần Thủ thầm kêu không ổn, quả nhiên. Nhìn thoáng qua Mộ Diệu Âm thầm nghĩ trong lòng, đại sư tỷ tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hàng năm các nơi tham gia thi toàn quốc học sinh đều từ quan phủ tự mình hộ tống, Tần lão mãi mãi rất không cần phải lo ngại, về phần ven đường cũng có ta tự mình chiếu cố Tần Thủ, chắc hẳn sẽ không ra vấn đề quá lớn. Mộ Diệu Âm tựa hồ cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không có dễ dàng buông tha ý nghĩ này. Việc này không ổn. Tần lão mãi mãi lại là lắc đầu nói, Thủ Nhi là ta Tần gia lục đại đơn truyền, hắn lại thông minh cũng bất quá 7 tuổi hài đồng. Cái này lại sao có thể để cho ta yên tâm để hắn tiến về ngoài vạn dặm kinh đô? Mộ Diệu Âm không nói, trong lòng thở dài nói quả nhiên vẫn là phải dùng tiểu sư minh dạy biện pháp sao? Nhưng là liên quan tới lần này tham gia thi toàn quốc danh sách đã từ huyện tri phủ ngàn dặm truyền tin đến kinh đô, nếu như không có đoán sai hiện tại Tần Thủ danh tự đã xuất hiện tại kinh đô thi toàn quốc danh sách ở trong. Mộ Diệu Âm ra vẻ khó xử mà nói, Tần Thủ nếu không đi chẳng khác nào là làm trái hoàng mệnh. Làm trái hoàng mệnh. Bốn chữ này rơi xuống để Tần gia tất cả mọi người tâm thần trầm xuống, tại đại Tần hoàng triều làm trái hoàng mệnh hạ chẳng chính là Chu Cửu Tộc. Tần lão mãi mãi sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhìn chằm chằm Mộ Diệu Âm tựa hồ là đang phân tích nàng câu nói này đến cùng là thật là giả, bất quá nàng lại nhìn không ra thứ gì, một lát sau mới là thở dài nói, chẳng lẽ không thể tìm những người khác thay thế sao? Mộ Diệu Âm lắc đầu nói, đó chính là tội khi quân. Tần gia đám người, lao ra, yến hội đã chuẩn bị tốt. Lúc này Tần Tiểu Hoa đi tới mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, Tần Uy lập tức mở miệng nói, việc này tạm thời không đề cập tới, ăn cơm trước đi. Mộ Diệu Âm nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái là có đáp án. tiểu sư huynh không hổ thông minh hơn người, ngắn ngủi hai câu nói liền triệt để Tần gia không cách nào lại cự tuyệt hắn đi tham gia triều đình thi toàn quốc, cho dù Tần gia lại đủ kiểu không muốn nhưng cũng không thể làm trái hoàng mệnh. Trong bữa tiệc Tần gia đám người đều mang tâm tư địa cơm nước xong xuôi, mọi người đối với chuyện này cũng sẽ không tiếp tục sách, Mộ Diệu Âm tại sau bữa ăn cũng là rời đi Tần gia. Chỉ bất quá lúc này ở xa xôi Đại Tần kinh đô, Đại Tần hoàng triều lại bộ thị lang Lưu Trường Linh như cũ xử lý một chút công văn. Đại nhân, thời gian không còn sớm, phu nhân bên kia thúc giục người hồi phủ. Thị vệ phía ngoài lần nữa mở miệng nhắc nhở, nói cho phu nhân nửa giờ sau ta xử lý xong công vụ liền trở về. Lưu Trường Linh cũng không ngẩng đầu lên tránh ra miệng đạo, triều đình thi toàn quốc sắp mở ra, hắn cái này lễ bộ thị lang phải xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm. Cầm trong tay một phần công văn xử lý hoàn tất, Lưu Trường Linh tiếp tục cầm lấy tiếp theo phần công văn, mở ra xem phát hiện là phía dưới đệ trình đi lên một phần khẩn cấp công văn. Một phần thi toàn quốc danh sách thế mà còn đánh dấu khẩn cấp. Chi Bạch cái này Trường Nhạc huyện chi phủ càng ngày càng không hiểu quy củ. Lưu Trường Linh trong lòng có chút không vui, loại chuyện nhỏ nhặt này tự có cái khác lại bộ quan viên phụ trách, nếu không phải tiêu chú khẩn cấp phần này công văn căn bản sẽ không xuất hiện tại mình trên bàn, tùy ý địa nhìn lướt qua vừa muốn khép lại thời điểm hắn khỏe mắt liếc về một hàng chữ nhỏ. Tân thủ, 7 tuổi, cùng hôm nay trước mặt mọi người ngâm thơ tân cấp nho sinh. Lưu Trường Linh động tác lập tức cứng ngắc ở, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, 7 tuổi nho sinh. Cái này sao có thể? Lập tức Lưu Trường Linh cũng là cẩn thận đọc, phía trên ghi lại buổi chiều tại Trường Nhạc huyện phát sinh hết thảy kiến thức, trong đó bao quát Tần thủ kia bài thơ tử, còn có cùng người khác tỉ thí tạo thành dị tượng. Khó trách. Sau khi xem xong Lưu Trường Linh mới là minh bạch vì cái gì phần này công văn tiêu chí chú khẩn cấp, nếu như phía trên nói tới hết thảy là thật phần này công văn thậm chí hẳn là xuất hiện tại bệ hạ trước mặt. 7 tuổi nho sinh. Đại Tần hoàng triều kiến quốc đến nay chưa từng xuất hiện qua sự tình, ý vị này hắn có trở thành cao phẩm nho sinh tiềm lực. Một vị cao phẩm nho sinh đối với bất kỳ một cái nào hoàng triều mà nói đều là không thể thay thế tồn tại, thất phẩm trở lên nho sinh còn có một cái tên khác, Trấn Quốc chi trụ. Nghĩ tới đây Lưu Trường Linh lập tức đứng lên không lo được xử lý cái khác công văn, trực tiếp với bên ngoài thị vệ nói, chuẩn bị giá, tiến cung. Chuyện này nhất định phải trước tiên cáo chi bệ hạ, một vị 7 tuổi nho sinh ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, trong điện kim loan mười mấy tên nữ tính thị vệ đứng yên trong đó. Tại chính giữa trước ghế rồng còn có tầng tầng bình phong cản trở, một vị người mặc kim sắc long bào nữ tử ngồi tại trên long ỷ cúi đầu phê duyệt tấu chương, nàng chính là bây giờ Đại Tần nữ đế. Bệ hạ, lễ bộ thị lang Lưu Trường Linh cầu kiến, nói là cấp tốc sự tình. Nhưng vào lúc này một thị vệ đi tới thông báo, trên long ỷ nữ đế có chút ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lướt qua một chút nghi hoặc, lập tức cũng là nói, chuyển. Một lát sau, Lưu Trường Linh tiến vào kim loan điện bái kiến nữ đế. Lưu khanh gia, ngươi có chuyện gì? Nữ đế thanh âm từ bình phong phía sau truyền đến, bệ hạ, còn xin xem qua. Lưu Trường Linh đệ trình lên kia phần khẩn cấp công văn mở miệng nói, nếu không phải khẩn cấp sự tình lao thần cũng không dám như thế quấy rầy. Thị vệ đem phần này công văn đưa tới đến nữ đế trước mặt, nàng liếc nhìn một cái trực tiếp ánh mắt gắt gao tập trung vào công văn phía trên mỗi một chữ, sợ mình nhìn để lỡ mắt. Sau một lát, nữ đế buông xuống công văn ngẩng đầu hỏi, việc này thật chứ? Trường Nhạc huyện chi phủ là đệ tử của ta, hắn hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến khi quân. Lưu Trường Linh túi đầu nói, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Nữ đế tinh tế thưởng thức bài thơ này từ càng phát giác bài thơ này từ không đơn giản, đây quả thật là một 7 tuổi hài đồng cảm ngộ. Bệ hạ, người này 7 tuổi liền thành nho sinh, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Lưu Trường Linh cúi đầu nói, nhưng là Trường Nhạc huyện vị trí chỗ ở là nước ta nam bộ biên cảnh giao giới, bên kia tràn ngập không ít nước láng giềng thám tử, ta sợ. Nói không nói tận, nhưng nữ đế cũng là minh bạch hắn ý tứ. Trường Nhạc huyện, Tần thủ. Nữ đế ngón tay ngọc sao động lấy cái bàn, nàng nghĩ đến một cái tại kinh đô biến mất trăm năm thế gia, đây là trùng hợp vẫn là linh tuệ. Nữ đế trầm ngâm mấy giây chợt mở miệng, trong điện kim loan một nữ thị vệ ứng tiếng nói, thần tại. Xuất lĩnh 10 tên cấm vệ quân ngay hôm đó xuất phát tiến về Trường Nhạc huyện hộ tống Tần thủ vào kinh. Ở xa kinh đô hoàng cung phát sinh sự tình Tần thủ tự nhiên là không thể nào biết được, nhưng đêm nay đối với Tần gia mà nói là một đêm không ngủ. Đưa tiễn Mộ Diệu Âm về sau, Tần lão nãi nãi cùng Tần Uy vợ chồng một lần nữa ở phòng khách thương nghị cái gì, về phần Tần thủ cũng là lấy không khốn vì lý do ở bên cạnh ngồi. Mẫu thân đại nhân, thủ nhi thật muốn đi kinh đô sao? Tần Uy lo lắng, nguyên bản còn tưởng rằng Tần thủ trở thành nho sinh là một kiện việc vui, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là tin tức tốt. Danh sách đã báo cáo triều đình, không đến liền là làm trái hoàng mệnh. Tần gia lão mãi mãi thở dài nói, chi phủ bên kia hiệu suất vậy mà như thế chi cao. Tần Uy chính là bộ khoái, đối với huyện chi phủ một ít công việc quá trình có chút rõ ràng. Cẩn thận suy nghĩ một chút nói, thi toàn quốc chính là đại sự, chi phủ đại nhân sớm đi thời gian vẫn thúc giục hai nhà thư viện mau chóng đưa ra danh sách, chắc hẳn buổi chiều danh sách đưa ra quá khứ thời điểm chi phủ đại nhân cũng sẽ trước tiên báo cáo triều đình. Tần lão mãi mãi lắc đầu tự giễu cười nói, Tần gia trăm năm trước đó rời xa kinh đô vì chính là không còn quấn vào triều đình phân tranh, nhưng người nào có thể nghĩ đến trăm năm về sau cuối cùng vẫn là tránh không được. Tần Uy suy nghĩ một chút nói, chỉ cần lấy không được thứ tự tốt căn bản sẽ không có người chú ý tới thủ nhi. Tần lão mãi mãi liếc một cái nhà mình nhi tử nói, ngươi có phải hay không luyện võ đem đầu góc cho luyện hỏng, đại tần kiến quốc đến nay liền không có người có thể tại 7 tuổi trở thành nho sinh. Loại tình huống này thủ nhi một khi tiến vào kinh đô liền sẽ trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm, đến lúc đó bối cảnh của hắn liền sẽ bị dễ như trở bàn tay địa điều tra ra. Tần Uy chê cười nói thế nào cũng là trăm năm trước đó phân tranh, lúc trước đám người này già, chết thì chết, ai không có chuyện còn nhớ chúng ta Tần gia. Tần gia tổ tiên tại kinh đô địa vị xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, Tần gia lão mãi mãi hồi tưởng lại một chút chuyện cũ một lát tiếp tục nói, lúc trước Tần gia chán ghét những này đấu tranh mới là nâng nhà di chuyển từ phồn hoa kinh đô di chuyển đến biên cảnh thành nhỏ đều không có chặt đứt những phiền phức này, một khi thủ nhi lại bước vào kinh đô vậy liền mang ý nghĩa Tần gia một lần nữa trở về, mà lại 7 tuổi nho sinh. Điều này có ý vị gì? Tần gia lão mãi mãi trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian mấy chục năm thủ nhi liền có thể trở thành cao phẩm nho sinh. Nếu quả như thật có thể trở thành cao phẩm nho sinh cũng liền không quan trọng, nhưng là để người khác biết hắn đến từ Tần gia, sợ rằng sẽ vô số người không nguyện ý lần nữa nhìn thấy Tần gia của thời. Lão mãi mãi những lời này để Tần Vi phụ mẫu đều là không biết làm sao, ngược lại là Tần Thủ ở bên cạnh một bên nghe một bên đoán thầm, lão tử tham gia triều đình thi toàn quốc vì chính là người trước hiện thánh. Cái gì đảng phái phân tranh, phiên toái gì đều không có quan hệ gì với mình. Náo hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Tần Thủ đột nhiên hắn nghĩ tới như thế nào để Tần gia đem viên kia kim giáp xà yêu đàn cho mình biện pháp. Mãi mãi, ta muốn đòi một vật. Tần gia lão mãi mãi ngẩng đầu nhìn Tần Thủ cũng là cười nói, tốt tốt tốt, tốt tôn nhi muốn cái gì mãi mãi đều cho ngươi. Ta nhớ được Tần gia có một viên kim giáp xà huyết đan, ta muốn đem đưa cho viện trưởng. Tần Thủ nháy mắt to, một mặt thiên chân vô tả. Viện trưởng a, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng lúc này liền có thể hiện lộ rõ ràng ra tác dụng của ngươi. Chứ bảy, ta nhưng quá cơ trí đưa cho viện trưởng. Tần Uy nghi hoặc nói, hắn muốn cái này đồ chơi làm gì? Ta có thể trở thành nho sinh cùng viện trưởng có rất lớn quan hệ. Tần Thủ có bài bản hẳn hoi mà nói, ta từng nghe hắn nói một mình nói muốn mua một viên kim giáp xà huyết đan để dùng cho đại sư tỷ chế tạo nho sinh dùng hành văn, chỉ là một mực không có tìm được. Mặc dù Tần Thủ là 7 tuổi hài đồng nhưng hắn nội tâm cũng không chỉ 7 tuổi, bởi vậy nói láo thời điểm nhưng không có nửa điểm sơ hở. Cái này lão ngoan cố làm sao không nói với ta, ta trực tiếp tiến hắn là được rồi. Tần Uy vô đuổi cũng là không có hoài nghi Tần Thủ nói, dù sao không có người sẽ nghĩ tới 7 tuổi nhi tử học được lắc lư người. Đại khái cũng là mộ viện trưởng hắn cảm thấy không tiện mở miệng đi. Trương Nhàn suy nghĩ một chút nói, dù sao lấy quan hệ của các ngươi chỉ cần hắn mở miệng, ngươi tất nhiên sẽ tặng cùng hắn, dạng này hắn sẽ khỏi bị mất mặt. Người đọc sách cái này hôi chua tính tình thật lạ. Tần Uy không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Sau đó nhìn xem Tần Thủ nói, về sau ngươi cũng đừng học những này, nam tử đại trượng phu liền đều muốn đi thẳng về thẳng, có việc nói sự tình có khác không có cả ngày cố lộng huyền hư. Chớ có dạy hư hại tử, mộ viện trưởng cái này gọi cấp bậc lễ nghĩa. Trương Nhàn sụ mặt ra xích trượng phu của mình, quả nhiên người tập võ đều là đầu góc toàn cơ bắp. Tần Thủ lộ ra rất là ngây thơ tiếu dung, nội tâm thì là phúc phỉ đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp. Ai bảo viện trưởng lão nhân ra ông ta không ở đây. Lại nói mình thế nhưng là 7 tuổi nho sinh. Hắn cái này trong sân dài sợ không phải đi tại trường nhạc huyện trên đường cái người khác đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hắn nhưng là dạy dỗ một 7 tuổi nho sinh. Toàn bộ đại tần hoàng triều kiến quốc đến nay vị thứ nhất 7 tuổi nho sinh, đang hưởng thụ loại này vinh quang điều kiện tiên quyết đem tự mình con cái nho nhỏ nổi cũng không tính quá phận. Hắn cũng không lo lắng chuyện về sau, dù sao vậy sẽ yêu thú huyết đan đều đã bị mình dùng hết. Viện trưởng A chỉ có thể cực khổ nữa ngươi một lần, nếu là ta nói cho bọn hắn nói huyết đan dùng để tu luyện công pháp đoán chừng chân của ta hiện tại liền bị đánh gãy. Cuối cùng Tần gia lão mãi mãi cũng là đánh nhịp làm ra quyết định. Thủ nhi có thể trở thành nho sinh, mộ viện trưởng đích thật là không thể bỏ qua công lao. Tần mãi mãi mở miệng cười nói, cái này kim giáp xà huyết đan mặc dù có chút quý giá, nhưng cũng đáng giá. Kia quay đầu ta cho hắn đưa qua. Tần Uy nhẹ gật đầu, bên cạnh Tần Thủ nghe vậy lập tức trừng to mắt, đừng, tuyệt đối đừng. Dưới tình thế cấp bách Tần Thủ ra vẻ khổ sở nói, cha, nếu như là ngươi đưa qua, viện trưởng đại nhân có thể sẽ không muốn. Vì sao? Hắn muốn không phải liền là kim giáp xà huyết đan sao? Tần Uy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn muốn ta liền cho a, nhiều chuyện đơn giản. Ngươi a. Sống nửa đời người còn không có con của ngươi nhìn thấu triệt. Trương Nhàn ở bên cạnh cũng là điểm một cái chồng mình cái chán nói, thủ nhi có ý tứ là lấy ngươi cùng mộ viện trưởng quan hệ, ngươi tự mình đưa qua vậy hắn đại khái suất là sẽ không cần, người đọc sách nhà, thích sĩ diện. Đúng, nếu là thủ nhi đưa đi ý nghĩa liền không đồng dạng. Tần mãi mãi gật đầu nói, thủ nhi là học sinh của hắn, học sinh đưa đáp tạ lễ cho lão sư đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Tần Uy sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên sau gáy của mình môi thầm nói, người đọc sách chính là phiền phức. Trương Nhàn tức giận lắc đầu, mình cái này trượng phu cái gì đều tốt chính là tính cách chính là quá thẳng, làm người không đủ khéo đưa đẩy. Bất quá ngược lại là con của mình để nàng rất là kinh hỉ, thủ nhi rất là không tệ, mới 7 tuổi cũng đã là thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trương Nhàn sờ lấy Tần Thủ đầu nói, điểm này thế nhưng là so cha ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tần Uy cười hắc hắc, coi như nhi tử lợi hại hơn nữa đây còn không phải là con của mình sao? Cho nên nhiều đọc sách là có chỗ tốt. Tần lão mãi mãi vui mừng vô cùng, nàng cảm thấy thủ nhi 7 tuổi liền có thể nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế điểm này. Tương lai bất kể như thế nào cũng sẽ không quá kém. Làm trưởng bối không phải liền là đồ vóc dáng tôn bình ăn nhà, Tần Uy tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói, tên kia giống như đi xa nhà, bất quá cũng không quan hệ, trước hết để cho thủ nhi đưa tới cho. Cho đến lúc này Tần Thủ nội tâm mới là thở dài một hơi, xem ra cái này mai kim giáp xà huyết đan hẳn là 10 phần chắc chín. Chỉ cần huyết đan tới tay, hắn liền có thể tu luyện hỗn độn hô hấp pháp. Tại cái thế giới xa lạ này, Tần Thủ cảm thấy chỉ có năm đấm mới là mình lập thân an mệnh căn bản. Trở thành nho sinh cũng bất quá là động động mồm mép trang bức thôi, nhưng có câu nói rất hay thường tại bờ sông đi đâu có không dày, ngày nào mình trang bức quá mức gây chúng nộ, vậy thì phải dựa vào nắm đấm tới nói đạo lý. Sau đó Tần Uy cũng là đi khố phòng đem huyết đan lấy ra chứa ở một cái hộp trong tay giao cho Tần Thủ, dặn dò hắn ngày mai đi thư viện thời điểm nhớ kỹ mang lên. Tần Thủ tự nhiên là vui vẻ nhận hạ cái này mai lắc lư tới huyết đan, hắn cũng không có gấp trong đêm tu luyện mà là chờ đợi ngày mai đi thư viện về sau lại tìm kiếm địa phương an tĩnh tiến hành tu luyện hỗn độn hô hấp pháp, bằng không hơn nửa đêm tự mình tu luyện đưa tới động tĩnh gì nhưng không lừa gạt được Tần Uy. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, Tần Tiểu Hoa đạp đạp địa chạy vào một thanh xốc lên Tần Thủ chăn bên hô, thiếu gia rời giường, ngươi muốn chuẩn bị đi thư viện. Tần Thủ mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp một cái nói, Tiểu Hoa tỷ, bởi vì cái gọi là nam nữ hữu biệt, ngươi tiến đến không gõ cửa còn chưa tính còn xốc lên ta chăn mền, vạn nhất ta không mặc quần áo làm sao xử lý? Phi, cả ngày học cái xấu không học tốt. Tần Tiểu Hoa sắc mặt hơi ửng đỏ một chút nói, lông cũng còn không có dài đủ ngươi chỗ nào ta chưa thấy qua. Tần Thủ, Náo Hải nhớ lại một chút còn giống như thật chính là chuyện như thế, hai năm trước tự mình rửa tắm vẫn là Tần Tiểu Hoa giúp đỡ đâu. Ta không nhỏ. Tần Thủ lầu bầu lấy đạo, nhưng làm sao mình này tấm thân thể bất quá 7 tuổi. Lao ra, thiếu gia quả thực là không nổi. Tần Tiểu Hoa nhìn quen không quen cảm thấy đây là thiếu gia đang trì hoãn thời gian không chịu rời giường lập tức cũng là thế gia trung cực thủ đoạn. Tần Thủ, Tần Tiểu Hoa lời nói này đến vừa lớn tiếng lại nhanh, kém chút không có nghe thành không cứng nổi, cái này có thể nhẫn. Ta lên, còn không được sao? Tần Thủ cúi đầu nhìn thoáng qua đúng quần lập tức cũng là thở dài một tiếng, không quan hệ, chính mình mới 7 tuổi. Dựa mặt một phen ăn xong điểm tâm về sau, Tần Tiểu Hoa cũng là hoàn toàn như trước đây đem Tần Thủ đưa đến thư viện cộng lại trở về Tần gia bắt đầu tu luyện. Tiểu Hoa tỷ ăn đến thật nhiều. Đi vào thư viện Tần Thủ hồi tưởng một chút vừa rồi ăn điểm tâm thời điểm Tiểu Hoa tỷ một người ăn phân lượng thế nhưng là hắn gấp ba. Tiểu sư Minh sớm, ăn điểm tâm rồi sao? Vừa bước vào thư viện chính là có mấy vị thần văn thư viện học sinh cùng mình chào hỏi, cái này mở miệng một tiếng Tiểu sư Minh làm cho Tần Thủ không có nửa điểm tính tình. Đám người kia thậm chí không nguyện ý gọi mình một tiếng sư Minh, liền biết nghĩ chính mình nói hai câu để bọn hắn cảm ngộ. Từng cái ứng phó qua đi, Tần Thủ cũng là gặp được Mộ Diệu Âm. Tiểu sư Minh, từ hôm nay ngươi liền không cần cùng những học sinh khác cộng đồng lên lớp, chuẩn bị cẩn thận thi toàn quốc sự tình là đủ. Sư tỷ, có thể hay không cho ta một chỗ địa phương an tĩnh? Tần Thủ sát có kỳ sự nói, ta nghĩ tại tham gia triều đình thi toàn quốc trước đó trở thành nhị phẩm nho sinh. Mộ Diệu Âm, chính mình cái này tiểu sư đệ cũng quá bành trướng đi, hôm qua vừa tấn thăng nho sinh hôm nay liền nghĩ nhị phẩm nho sinh chuyện. Muốn nói muốn dừng nhưng nghĩ tới hôm qua Tần Thủ liên tục hai lần phát động thiên địa dị tượng sự tình nàng cũng là không lời nào để nói, giữa người và người chênh lệch thật sự có nhiều như vậy lớn sao? Tiểu sư Minh, chớ nóng nội. Mộ Diệu Âm nhịn không được dặn dò hai câu chính là đem Tần Thủ an bài tại cha mình trong thư phòng. Đội bình thường chỉ sợ toàn bộ thư viện ngoại trừ nàng bên ngoài không có những người khác có tư cách ở chỗ này đọc sách. Nhưng bây giờ Tần Thủ địa vị đã là không giống huống chi không có chính Tần Thủ cũng sẽ không tấn thăng đến nho sinh. Nơi này có phụ thân một chút đọc bản chép tay đối với Tần Thủ mà nói hẳn là có rất lớn tác dụng, nhị phẩm nho sinh. Bên ngoài thư phòng Mộ Diệu Âm tự giễu cười một tiếng cũng là rời đi đi làm việc thư viện sự tình, mà Tần Thủ ghé vào bên cửa sổ khe hở nhìn xem đại sư tỷ sau khi rời đi mới là thở dài một hơi. Lần này sẽ không có người tới quấy rầy ta. Tần Thủ từ trong ngực móc ra hộp gỗ, bên trong đựng chính là nhất gia yêu thú kim giáp xà huyết đan. Yêu thú huyết đan kỳ thật rất ít gặp nhưng đối với nhân tộc tới nói công dụng rất nhiều, mặc kệ là võ giả sử dụng đao kiếm vẫn là nho sinh sử dụng hành văn đều cần huyết đan làm rèn đúc vật liệu. Nhưng yêu thú huyết đan lại là không dễ dàng thu hoạch được bởi vì thường thường càng lợi hại yêu thú linh trí càng cao, tại tự biết không địch lại đối thủ thời điểm thường thường lựa chọn tự bạo nội đan. Dưới loại tình huống này cho dù là nhất gia yêu thú huyết đan cũng thường thường có tiền mà không mua được. Trong lúc này đan nhìn xem cùng Dạ Minh Châu giống như, Tần Thủ phát hiện một cái tay còn bắt không được, dù sao cái đầu có chút đại uyển như một viên Dạ Minh Châu. Thuận tiện xác định đại sư tỷ sẽ không lại độ trở về mới là chuẩn bị mở ra tu luyện, xếp bằng ở trên ghế hai tay dâng yêu thú huyết đan hai mắt nhắm lại tiến vào tu luyện nội thị trạng thái, nhân tộc thân thể thật là vô cùng huyền ảo, chỉ là cái này huyệt khiếu chính là như là bầu trời đây sao. Tân thủ chấn động trong lòng, hiện ra ở trước mặt hắn như là một mảnh mênh mông tinh hải, rất khó tưởng tượng nhân tộc trong thân thể vậy mà ẩn chứa nhìn như vô cùng vô tận huyệt khiếu. Nhưng cái nhìn này không nhìn thấy cuối tinh hải bên trong, chỉ có một ngôi sao là óng ánh nhất. Đối với người bình thường mà nói đã thông cái thứ nhất huyệt khiếu chính là trở thành võ giả tiêu chí. Lần trước tại thu hoạch được hoàng cổ thân thể thời điểm liền đã tự động đả thông cái thứ nhất huyết khiếu. Kế tiếp thì là căn cứ hỗn độn hô hấp pháp công pháp tu hành đả thông cố định quyết khiếu để tự thân huyết khí hình thành một cái lộ tuyến cố định dạng này mới xem như tu luyện thành công. Khác biệt tu luyện công pháp cần thiết đả thông huyết khiếu số lượng riêng phần mình không đồng nhất. Tân thủ cũng không biết đến là đại đa số phổ thông công pháp là chỉ cần đả thông 3 cái huyết khiếu liền có thể tu hành, ưu tú một điểm cũng bất quá là 10 cái 8 cái huyết khiếu, nhưng hỗn độn hô hấp pháp cất bước chính là 72 cái huyết khiếu. Huyết khiếu số lượng nhiều liền mang ý nghĩa thân thể đủ khả năng dung nạp huyết khí càng nhiều. Thử nghĩ một chút đều là nhất phẩm võ giả người khác tu luyện chính là 3 cái huyệt khiếu công pháp, mà Tần Thủ tu luyện thì là 72 cái huyệt khiếu, cái này chỉ là tại huyết khí phương diện chính là có ngày đêm khác biệt. Hỗn độn hô hấp pháp đệ nhất trọng cần phải mượn huyết đan đến đả thông tự thân 36 cái huyệt khiếu sau đó để thể nội huyết khí hình thành một cái đặc thù tuần hoàn. Liên quan tới hô hấp pháp pháp môn tu luyện sớm đã lạc ấn tại Tần Thủ trong đầu, lập tức hắn cũng là bắt đầu dẫn đạo thể nội huyết khí một chút xíu đem kim giáp xà huyết đan bên trong năng lượng ẩn chứa dẫn đạo ra, bắt đầu nếm thử đả thông cái thứ 2 huyệt khiếu. Vẹn vẹn quá khứ trong chớp mắt, viên thứ hai sao trời chính là được thắp sáng. Chương 08, hỗn độn hô hấp pháp ai, đơn giản như vậy. Tân thủ có chút ngơ ngác một chút, không phải nói thắp sáng huyệt khiếu rất khó khăn sao? Cái này, làm sao một cái chớp mắt liền đốt sáng lên cái thứ hai huyệt khiếu? Chẳng lẽ là bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân à? Tân thủ lập tức cũng là nghĩ đến điểm mấu chốt, mỗi người thể chất không giống quyết định tu hành tốc độ cũng không giống, đây cũng là thiên phú. Dạng này đối với mình tới nói tựa hồ cũng là tin tức tốt, thu hồi tạm niệm tiếp tục xung kích cái khác huyệt khiếu. Cái thứ 3 huyệt khiếu xung kích thành công, cái thứ 4 huyệt khiếu xung kích thành công. Không biết đi qua bao lâu, 72 cái huyệt khiếu toàn bộ xung kích thành công, trong tay yêu thú huyết đan tinh hoa mất hết nhìn qua như là một khối đá bình thường. Trong chốc lát Tần Thủ mở mắt ra, trong mắt tinh mang đột nhiên hiện. Ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác được tự thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra đang điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí sau đó tiến vào trong cơ thể mình, lại từ huyết khí gây nên dẫn đạo căn cứ công pháp tu hành lộ tuyến bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Nếu là có võ giả tại bên cạnh hắn liền có thể rất rõ ràng cảm giác được hiện tại trong thư phòng chung quanh thiên địa linh khí đều tại sắp tạo thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là Tần Thủ. Mỗi một cái hô hấp đều đang hấp thu thiên địa linh khí, mỗi một cái hô hấp công pháp đều tại tự hành vận chuyển. Một đạo ngón cái thô to linh khí bị thu nạp vào thể nội trải qua công pháp vận chuyển cuối cùng biến thành sợi tóc kích cỡ tương đương tinh thần lực cùng huyết khí sao. Tần Thủ nội thị thể nội tình huống tu luyện chợt cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn hô hấp pháp chỗ tốt chính là ở chỗ không cần chủ động đi tu luyện, mà là để thân thể của hắn không giây phút nào đều tại tự động hấp thu chung quanh thiên địa linh khí sau đó chuyển đổi thành huyết khí cùng tinh thần lực. Bất quá loại này động tĩnh có phải hay không quá rõ ràng. Tần Thủ nhíu mày chợt cũng là ý thức được chỗ không đúng, hắn có thể rất bén nhạy bắt được bốn phía thiên địa linh khí ngay tại liên tục không ngừng địa bị mình hấp thu. Loại tình huống này đối với người bình thường khả năng không có cảm giác gì, nhưng đối với võ giả thậm chí là nho sinh đều rất dễ dàng phát giác được, đây đối với Tần Thủ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Có thể thử nghĩ một chút hắn liền như vậy trở lại Tần gia, cha hắn liền lập tức có thể cảm ứng được ra bản thân biến hóa biết được mình đã tập võ sự thật, cho đến lúc đó sợ là chân đều muốn bị đánh gãy. A, hỗn độn hô hấp pháp đệ nhất trọng năng lực lại là ẩn ấp. Đúng vào lúc này Tần Thủ trong đầu lướt qua một chút công pháp đoạn ngắn, hỗn độn hô hấp pháp mỗi một trọng đều sẽ giao phó một loại năng lực, mà đệ nhất trọng mang tới năng lực là ẩn ấp. Cái này ẩn nấp cũng không phải nói ở thần, mà là đem tự thân khí tức cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Đừng nói là người khác dò xét mình tu vi, dù là chỉ cần hắn bảo trì bất động tư thế ngồi, những người khác muốn đơn thuần dựa vào khí tức cảm ứng cũng bắt giữ không đến hắn tồn tại. Nhìn như rất gân gà nhưng trên thực tế tác dụng lại là cực kỳ không nhỏ, tối thiểu trước mắt mà nói đối với hắn mà nói liền rất hữu dụng. Tối thiểu không cần lo lắng bây giờ trở về nhà sẽ bị những người khác nhìn ra mình đã bắt đầu tu hành võ đạo. Ta chân này lại bảo vệ. Tân thủ trong lòng mừng thầm thuận thế mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, tân thủ nhất phẩm nho sinh, trung giai, nhất phẩm võ giả. Trung giai, tinh thần lực 500 khí huyết 1000. Công pháp hỗn độn hô hấp pháp, năng lực ẩn nấp. Tài hoa giá trị 5000, vận chuyển 72 cái chu thiên mới gia tăng 1 điểm tinh thần lực cùng huyết khí sao. Rất nhanh Tần Thủ cũng là biết được hỗn độn hô hấp pháp mang tới tăng phúc quy luật, trong lòng có chút mừng rỡ. Môn này hô hấp pháp đem mang ý nghĩa hắn không cần tận lực tu luyện, vô luận hành tàu ăn cơm vẫn là đi ngủ đọc sách, thân thể của mình đều sẽ không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Không hổ là nhân tộc mạnh nhất chiến thể. Tần Thủ thu hồi tâm thần cũng là không thể không cảm thán cái này hoàng cổ thánh thể cường hành, nếu là phổ thông thể chất tu luyện hỗn độn hô hấp pháp sợ là không biết muốn trải qua bao lâu mới có thể đạt thông 72 cái huyệt khiếu. Trước cho mình lập xuống cái nhỏ mục tiêu, trong vòng một tháng đem tăng lên tới tam phẩm nho sinh cùng nhị phẩm võ giả. Hắn nói với Mộ Diệu Âm chính là nhị phẩm nho sinh nhưng là làm một vững vàng người xuyên việt, hắn cảm thấy tại bất cứ lúc nào có được chính mình át chủ bài mới là vương đạo, phải biết giả heo ăn thịt hổ nhiều người đi, ngày nào mình muốn đang trang bức thời điểm kết quả đụng phải cái bạo loại quái vật vậy mình chẳng phải biến thành bối cảnh tấm sao? Không được. Loại tình huống này tuyệt đối không thể xuất hiện. Chỉ có người khác trở thành bối cảnh của ta tấm, mà ta tuyệt đối không có khả năng trở thành bối cảnh của người khác tấm. Đối ngoại tuyên truyền mình là 7 tuổi nhất phẩm nho sinh, nhưng cùng loại đại sư tỷ loại này quen thuộc người thì sẽ biết mình là nhị phẩm nho sinh, nhưng trên thực tế mình thực lực chân chính là tam phẩm nho sinh. Mà lại trừ cái đó ra mình võ giả thân phận cũng muốn tạm thời ẩn tàng một chút, không phải đến tối hậu quan đầu tuyệt đối không thể dễ dàng tại người khác trước mặt bại lộ tự mình tu luyện võ đạo, bằng không 7 tuổi tam phẩm nho sinh đồng thời còn là nhị phẩm võ giả, cái này truyền ra ngoài chính Tần Thủ đều cảm thấy quá không hợp thói thường. Vạn nhất Thiên Minh Đại Lục có cái gì nghiên cứu môn phái đem mình trộm tới cắt miếng làm sao bây giờ? Chẳng qua trước mắt mà nói còn cần một môn võ kỹ, bằng không chỉ có một thân man lực lại không có chút nào kỹ xảo cũng không được. Vững vàng Tần Thủ bắt đầu mở ra hệ thống bảng, tại danh sách trao đổi bên trong tìm được công pháp một cột bắt đầu tìm đòi, cần vũ khí loại võ kỹ tạm thời không cân nhắc, bởi vì dạng này quá rõ ràng. Hắn mới không phải sợ bị phụ mẫu biết sau đó đánh gãy chân. Huyền Thiên Nhất Chỉ. Danh tự này xem xét liền rất mạnh, đi hắn đại gia, 99 vạn tài hoa giá trị, ngươi thế nào không lên trời? Kim Cương Bất Hoại Chi Thần, cái đồ chơi này xem xét chính là phòng ngự võ kỹ, tiện nghi là tiện nghi nhưng ta học cái đồ chơi này không phải liền là bị đánh sao. Thể loại hệ thống, đem giá cả làm tiện nghi một chút sẽ chết ta. Tân thủ một bên tìm kiếm lấy liệt biểu một bên phúc phỉ, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại một môn có chút đặc biệt võ kỹ bên trên. Trọng Lăng Kình, 5000 tài hoa giá trị. Không cần bất kỳ vũ khí nào nhưng cũng có thể thích ứng tại bất luận cái gì vũ khí, không mắng ngươi thể loại hệ thống. Tân thủ xem xét giới thiệu lập tức vui nở hoa rồi, môn này Trọng Lãng Kình nhìn qua như là cho mình lượng thân đặt trước chế, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đây không phải một môn võ kỹ mà là một loại huyết khí vận dụng kỹ xảo. Đem tự thân huyết khí bám vào hai tay thậm chí tùy ý vũ khí bên trên, trong công kích gần chứa kình đạo sẽ một lần so một lần mạnh hơn, như là như sóng biển kéo dài không dứt. Về phần cuối cùng có thể tăng phúc đến bao nhiêu tầng cái này cần quyết định bởi tại người tu luyện thể nội huyết khí, uy lực tăng gấp bội đồng thời cần thiết tiêu hao huyết khí cũng là gấp bội. Bất quá yêu cầu này cũng quá hà khắc rồi, thế mà cần 108 cái huyệt khiếu mới có thể tu luyện. Bất quá khi Tần Thủ nhìn thấy tu luyện yêu cầu thời điểm cũng là có chút điểm đau răng, phải biết mình có được hỗn độn hô hấp pháp cũng chỉ bất quá mở 72 cái huyệt thiếu, đổi lại người bình thường chỉ sợ tối thiểu phải cần lục phẩm trở lên võ giả mới có thể tu luyện. Lục phẩm võ giả đó là cái gì tồn tại? Phóng nhãn đại tần hoàng triều cảnh nội, lục phẩm võ giả đều là khai sơn lập phái tông sư cấp nhân vật. Bất quá cũng là có thể nhìn ra được môn võ kỹ này cường hành. Tần thủ cũng không cảm thấy bề bại, 108 cái huyệt khiếu mà thôi, dựa theo mình trước mắt loại này tiến độ tu luyện nhất xung kích 108 cái huyệt khiếu cũng không khó. Võ đạo một đường cũng không có đường tắt, cho dù là hỗn độn hô hấp pháp cũng không ngoại lệ, bất luận cái gì một võ giả đều là đem yêu thú huyết đan làm dựa vào tu luyện thủ đoạn mà không thể coi là yêu thú huyết đan làm chủ. Hắn nhớ tới mấy năm trước trưởng nhạc huyện đi ngang qua một yêu tu nhấc lên không ít sóng gió, cuối cùng vẫn từ triều đỉnh phái ra cao thủ mới đem chém giết. Cái gọi là yêu tu chính là thông qua trực tiếp hấp thu yêu thú huyết đan loại phương thức này đến gia tăng tu vi võ đạo của mình. Loại phương thức này thời gian ngắn hoàn toàn chính xác sẽ rất dễ dàng để thực lực võ giả tăng lên rất nhanh, chỉ bất quá tệ nạn cũng rất lớn. Yêu thú bên trong huyết đan còn ẩn chứa một chút tạp chất, nếu như thời gian dài hấp thu quá nhiều yêu thú huyết đan liền sẽ để võ giả từ từ mê thất bản thân, từ đó mất đi thần trí, đến cuối cùng liền triệt để biến thành lục thân không nhận cô máy giết chóc. Thiên Minh Đại Lục Bách Quốc nhiều năm trước liền văn bản rõ ràng cấm chỉ bất luận cái gì yêu tu xuất hiện, phát hiện một cái giết một cái, tuyệt không nhân lượng. Tục ngữ nói sẽ không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn cũng không muốn mình biến thành thần trí không rõ cô máy giết chóc. Trong lòng hơi động một chút, hắn phát giác được một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận, không có đoán sai hẳn là đại sư tỷ. Mở ra tu luyện về sau mình ngũ quan cảm giác tựa hồ cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, thần thủ khoe miệng hơi lộ ra ý cười, chợt cũng là từ dưới giá sách cầm lên một quyển sách làm bộ mình đang đọc sách. Mấy cái hô hấp về sau, Mộ Diệu Âm tiếng bước chân mới chuyển đến. Tượng trưng địa gõ hai lần cửa chính là đợi ra, Mộ Diệu Âm ngữ khí mang theo vài phần thần sắc lo lắng nói, "Tiểu sư đệ, tứ hành sách." Mộ Diệu Âm tiến đến nhìn thấy thần thủ một khắc này lập tức ngây ngẩn cả người, gương mặt xinh đẹp hiện ra một loại rất quái dị thần sắc, tựa hồ thấy được cảnh tượng khó tin. "Đại sư tỷ, thế nào?" Tần thủ giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu, trông thấy Mộ Diệu Âm như vậy thần thái trong lòng cũng là nghi hoặc. Đại sư tỷ có vẻ giống như mặt mũi tràn đầy tràn ngập dấu chấm hỏi dáng vẻ. Chẳng lẽ bởi vì tu hành hỗn độn hô hấp pháp mà để cho ta dung mạo hoặc là khí chất bên trên có một chút biến hóa cho nên không nhận ra ta rồi? Cái kia hẳn là không đến mức đi. Tiểu sư đệ, ngươi phản lấy cũng có thể đọc sách. Mộ Diệu Âm muốn nói muốn dừng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lên. Tần thủ chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem trong tay quyển sách này còn giống như thật là cầm ngược, cái này vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách ngược lại là không có chú ý điểm ấy chi tiết. Khu khu, bất quá không quan hệ. Ta có đặc biệt đọc kỹ xảo. Tần thủ không để lại dấu vết đem thư tịch thả lại vị trí cũ, sau đó làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh qua chuyển hướng đề tài nói, đại sư tỷ ngươi tìm ta chuyện gì? Mộ Diệu Âm lúc này mới là nhớ tới chính sự, lập tức cũng là vội vàng mở miệng nói, tứ hành thư viện người lại tìm đến chúng ta phiền thoái. Bọn hắn tại sao lại tới? Tần thủ trăm mối vẫn không có cách giải buồn bực nói, Từ Chi Minh còn muốn làm gì? Lần này tới không phải Từ Chi Minh mà là Vương Chấn cha hắn, tứ hành thư viện danh sư một trong. Mộ Diệu Âm trả lời, hắn là cho con của hắn tìm lại mặt mũi, hiện tại chỉ tên muốn tìm ngươi. Tần thủ, Vương Chấn toàn gia có bị bệnh không, đánh nhỏ tới giả, có phiền hay không? Ai, không đúng. Cứ như vậy chính mình có phải hay không lại có người trước hiện thánh cơ hội? Chương 09, đánh tiểu nhân lại tới giả Vương Chấn phụ thân a. Tần thủ suy nghĩ một chút nói, không sao, ta đến sẽ một chút hắn. Những người này quá khách khí, đây là đứng xếp hàng cho mình đưa tài hoa đáng giá sao? Tiểu sư minh, ngươi tuổi còn nhỏ chớ quá độ sử dụng lấy chữ hóa hình năng lực. Mộ Diệu Âm nhắc nhở hắn, bất kể như thế nào Tần thủ cuối cùng vẫn chỉ là 7 tuổi hài đồng, tập lập tiêu hao tinh thần lực của mình chuyện này với hắn cũng không phải một chuyện tốt. Mà lại kia Vương Chấn phụ thân cũng không phải bình thường người, tứ hành thư viện danh sư. Mình từng nghe phụ thân nói chuyện phiếm qua người này là tứ hành thư viện số lượng không có bao nhiêu hy vọng đột phá nhị phẩm nho sinh người, nói cách khác hắn hiện tại hẳn là đến gần vô hạn nhị phẩm nho sinh ngưỡng cửa tồn tại. Đại sư tỷ quá lo lắng, vừa bạn ta đọc sách có rõ ràng cảm ngộ liền cùng hắn xác minh một phen. Tân thủ tràn đầy tự tin, cái này đưa tới cửa tài hoa giá trị cũng không thể không muốn. Mộ Diệu Âm lại có cảm ngộ. Nghĩ tới đây Mộ Diệu Âm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm ngộ. Nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi tiểu sư huynh kia cổ quái đọc quen thuộc, thế mà đem thư tịch phản lấy tới đọc. Hẳn là đây mới là tiểu sư huynh khác hẳn với thường nhân nguyên nhân sao? Tần thủ đi theo phía sau ngờ vực vô căn cứ trùng điệp Mộ Diệu Âm về tới Thần Văn thư viện trước cửa, như là hôm qua trước cửa tụ tập hai bên thư viện học sinh còn có rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng. Hôm qua Thần Văn thư viện có thể nói là xuất tận danh tiếng, kia thần hồ kỳ kỹ lấy chữ hóa hình để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cả, lại xuống một trận mưa lớn. Nhìn thấy Tần thủ xuất hiện trong đám người truyền đến một tiếng hán tử tiếng giống dẫn tới đám người cười vang. Tần thủ mặt đen lại, hợp lấy các ngươi coi ta là lòng vương cho các ngươi hành bần bố vũ đâu. Ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào tứ hành thư viện một đoàn người trên thân, Tần thủ không khỏi nhíu mày. Bốn vị nho sinh sao? Ngoại trừ hôm qua thấy Từ Chi Minh còn có mặt khác ba vị nho sinh, trong đó một trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn mình chằm chằm, toát ra rất rõ ràng địch ý Vương Chấn cha hắn. Người chính là Tần thủ. Tên điên nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói, ta là tứ hành thư viện Vương Lân. Danh ngạch sự tình đã định, các ngươi tứ hành thư viện còn không phục a? Tần thủ mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc, tứ hành thư viện đám người này sẽ không phải còn muốn đổi ý a? Hôm nay ta đến đây cũng không phải là lấy tứ hành thư viện chi danh. Vương Lân híp mắt nói, hôm nay ta là lấy Vương Chấn phụ thân phận đến đây. Sau đó thì sao? Tần thủ càng thêm không hiểu, ta Vương gia chính là thư hương môn đệ thế gia, đời thứ ba từng ra năm vị nho sinh, còn ta năm nay bất quá 8 tuổi đã chín đọc trăm quyển sách thánh hiển. Ngừng. Tần thủ trực tiếp đánh gậy hắn nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Con ta Vương Chấn vốn có nhỏ sinh chi tư. Vương Lân cắn răng nghiến lợi nói, cũng là bởi vì cùng ngươi hôm qua tỉ thí, con ta như là đã nhập ma thể cũng không tiếp tục đi học. Tân thủ, không phải đâu, thật đúng là bị mình đọa ra bóng ma tới. Thần Văn Thư Viện bên này học sinh nghe được câu này thời điểm kém chút không có cười ra tiếng, cái này cũng có thể làm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không có đạo lý, hôm qua tiểu sư huynh hành vi cho bọn hắn mang tới xung kích khá lớn, chớ nói chi là làm sự tình nhân Vương Chấn, tất cả mọi người là người đọc sách, bọn hắn 7 tuổi thời điểm lời không có nhận toàn tần thủ cái này đã là nho sinh. Ta hôm nay đến đây ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi cái này 7 tuổi nho sinh đến cùng có gì khó lường. Vương Lân thái độ rất trực tiếp, chính là cho con trai mình tìm lại mặt mũi. Đinh, phát động nhiệm vụ người trước hiện thành 4, đối mặt tầng tầng lớp lớp khiêu khích, việc ngươi cần chính là tận khả năng địa hiện ra tài năng của mình. Căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng. Tần thủ trong lòng mừng thầm, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Vương Lân, ngươi như vậy không khỏi quá khinh người. Lúc này Mộ Diệu Âm đứng dậy nghiêm nghị quát lớn, ngươi trở thành nho sinh nhiều năm thậm chí là có hy vọng đột phá nhị phẩm nho sinh, hôm nay lại đến khi phụ một tiểu bối. Thì tính sao? Vương Lân thái độ cực kỳ ngang ngược không nói đạo lý, nếu như Thần Văn Thư Viện viện trưởng còn ở đó vậy hắn hơn phân nửa là không dám như thế lỗ mãng. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Ngươi! Mộ Diệu Âm tức giận đến không được nhưng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp, Thần Văn Thư Viện cùng Tứ Hành Thư Viện không giống nhau. Tứ Hành Thư Viện có mấy vị nho sinh tọa chấn đương danh sư, nhưng Thần Văn Thư Viện trước đó chỉ có cha nàng vị viện trưởng này là nhị phẩm nho sinh. Hiện tại cha nàng không tại thư viện thật đúng là không ai có thể bắt hắn có biện pháp nào. Tốt một câu lại như thế nào? Tần thủ lúc này lạnh nhạt mở miệng nói, nguyên lai không nói đạo lý mới là Tứ Hành Thư Viện phong cách hành sự, hôm nay ta ngược lại thật ra lĩnh ngộ. Câu nói này vừa ra từ Chi Minh mấy người sắc mặt đều có chút không nhịn được, Vương Lân cười lạnh nói, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ta chuyện hôm nay không có quan hệ gì với Tứ Hành Thư Viện. Hắn A mặc Tứ Hành Thư Viện bảo phục mang theo Tứ Hành Thư Viện người đến tìm sự tình, sau đó nói mình chuyện làm không có quan hệ gì với Tứ Hành Thư Viện, xem ra chính mình lao cha nói đến không có sai, đại đa số người đọc sách tính cách đều có chút hôi chua. Được rồi, đừng ra mồm. Tân thủ xem thường nói, ngươi muốn làm sao cho ngươi nhi tử lấy lại danh dự? Người ta đều là người đọc sách tự nhiên liền dùng người đọc sách phương thức đến giải quyết. Vương Lân mở miệng nói, ngươi hôm qua cùng ta mà tỉ thí càng nộ, vậy hôm nay ta liền cùng ngươi tỉ thí những thứ này. Vô sỉ, ngươi hưởng là người đọc sách. Mộ Diệu Âm lần nữa quát lớn, cái này Vương Lân đơn giản chính là ngay cả cuối cùng ra mặt cũng không cần. Thân là một cái lúc nào cũng có thể tấn cấp nhị phẩm nho sinh người thế mà cùng một cái 7 tuổi hài đồng so đấu càng nộ, đây không phải khi dễ người sao? Vương Lân không nhúc nhích chút nào, chỉ cần có thể để cho mình nhi tử trọng trấn tâm cảnh như vậy mình đương một lần ác nhân lại có làm sao? Tần thủ quay đầu nhìn Vương Lân một chút sau đó ánh mắt tại cái khác nho sinh trên thân liếc nhìn mà qua, trong lòng thì là gõ lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Hệ thống cho nhiệm vụ là căn cứ biểu hiện đến mình xét cấp bậc cho tài hoa giá trị, nói cách khác mình tạo thành tràng diện càng lớn như vậy đánh giá liền càng cao, đạt được tài hoa giá trị tự nhiên cũng nhiều hơn. Hắn cảm thấy chỉ là khi dễ Vương Lân một người còn chưa đủ, nếu không, để bọn hắn cùng tiến lên. Nghĩ tới đây Tần thủ lập tức nở nụ cười, hoặc là không giả hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người. Ta có cái đề nghị. Tần thủ mở miệng nói, đơn thuần tỉ thí không có ý nghĩa, nếu không tăng điểm tặng thưởng. Ngươi muốn như thế nào? Vương Lân nhíu nhíu mày, Tần thủ chắp tay sau lưng bình tĩnh nói, ta thắng ngươi sử dụng hành văn liền thuộc về ta. Nếu là ngươi thua đâu? Ta hướng Vương Chấn xin lỗi. Vương Lân chau mày chợt cũng là gật đầu nói, tốt, nhưng ngươi nếu là đổi ý đâu? Dù nói thế nào Tần thủ chỉ là 7 tuổi hài đồng cũng không thể đến lúc đó mình còn bắt hắn đi cho mình nhi tử nói xin lỗi đi. Hôm nay tỉ thí, bạn quan làm chứng. Nhưng vào đúng lúc này trong đám người tách ra mấy vị quan sai nối đuôi nhau đi ra, trong đó một vị người mặc quan phục trung niên nhân trên mặt dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn. Không ít người nhìn thấy sự xuất hiện của hắn nhao nhao là vội vàng chắp tay cúi đầu, liền ngay cả Mộ Diệu Âm cũng là hành lễ nói, gặp qua chi phủ đại nhân. Trường Nhạc huyện huyện chi phủ, Lý Chi Bạch. Chương 10, không phải xem thường ngươi, mà là xem thường các ngươi. Lý Chi Bạch bất quá chừng 30 tuổi, hai đầu lông mày dáng vẻ thư sinh để cả người hắn nhìn qua càng thêm tuổi trẻ. Gặp qua chi phủ đại nhân. Cho dù là Vương Lân mấy người cũng là không thể không bỏ lòng kiêu ngạo hành lễ, bọn hắn là nho sinh nhưng Lý Chi Bạch đồng dạng cũng là nho sinh mà còn có chức quan gia thân. Không cần đa lễ, bản quan tới làm nhân chứng các ngươi nhưng từng còn có ý kiến. Không. Vương Lân bọn người nhìn nhau mặc dù nghi hoặc, nhưng Lý Chi Bạch mở miệng như thế bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lý Chi Bạch ánh mắt trên người Tần thủ tận lực dừng lại một lát, con người lướt qua một chút nghi hoặc thật là lạ, tinh thần lực của hắn so bình thường nho sinh mạnh hơn không ít. Lý Chi Bạch thầm nghĩ trong lòng, mà cùng lúc đó Tần thủ tựa hồ lòng có chỗ ứng ngẩng đầu cùng Lý Chi Bạch bốn mắt đối mặt, hắn lộ ra một cái ngây thơ tiểu dung. Lý Chi Bạch trong lòng càng là kinh ngạc, cái này, hắn thế mà trước tiên đã nhận ra mình tại đối với hắn dò xét. Không có khả năng, một cái vừa mới tấn thăng nho sinh làm sao có thể có như thế cảm giác bén nhạy. Đại khái là trùng hợp. Lắc đầu Lý Chi Bạch không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tần thủ hôm nay ngược lại là còn có thể có cái gì chói sáng biểu hiện. Hôm qua hai nhà thư viện tỉ thí thời điểm hắn cũng không tại huyện thành bên trong, chờ hắn trở về thời điểm nghe được là thuộc hạ báo cáo đã là trước tiên đem tin tức này hồi báo cho triều đình. Hôm nay Vương Lân bọn người vừa đi ra thư viện kỳ thật hắn liền đã biết được sắp xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không có ngăn cản, đây cũng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này duyên cớ, hắn muốn tận mắt một chút Tần thủ chỗ hơn người, mà lại sự xuất hiện của hắn cũng sẽ không để tình thế trở nên mất khống chế, dù nói thế nào Tần thủ chính là đại tần hoàng triều kiến quốc đến nay vị thứ nhất 7 tuổi nho sinh. Tần thủ lúc này cũng là đem ánh mắt rời, Lý Chi Bạch đang dò xét hắn, hắn cũng đang dò xét Lý Chi Bạch. Nếu như không có đoán sai vị này chi phủ đại nhân chỉ sợ là nhị phẩm nho sinh. Ta niệm tình ngươi là tiểu bối liền không chiếm tiện nghi, ngươi có thể đảm nhiệm ý đề mục. Vương Lân cơ ống tay áo bình tĩnh nói, dù sao chi phủ đại nhân ngay tại bên người hắn cũng là không dễ chịu tại hung hăng ngang ngược. Hơn 30 vẫn là nhất phẩm nho sinh cũng không dễ dàng, ta không muốn khi dễ ngươi. Tần thủ cười híp mắt nói, đề mục ngươi ra đi, miễn cho người khác nói ta không hiểu kính giả yêu trẻ. Câu nói này nói ra kém chút để Vương Lân nhịn không được vén tay áo lên muốn đánh một trận hắn, liền ngay cả Mộ Diệu Âm cũng là nhịn không được vịn cái chán, mình cái này tiểu sư minh. Nàng hiện tại có chút lo lắng ngày nào tiểu sư minh đi trên đường bị người mặc lên bao tải đánh một trận, cái này miệng thật sự là quá độc ác. Hắn điểm này ngược lại hoàn toàn là không giống cha hắn. Ngược lại là Lý Chi Bạch thì là hơi nết khỏe môi lên, cái này Tần Thủ mặc dù mới 7 tuổi nhưng tư duy nhanh nhẹn, nhất là cái miệng này cũng là biết ăn nói, chỉ là có chút muốn ăn đòn. May mắn mình đã là nhị phẩm nho sinh. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Lân hít sâu một hơi chợt cũng là âm thanh lạnh lùng nói, tiếc như ngươi mong muốn. Chờ một chút, liền ngươi một cái. Tần Thủ mẹo đầu ánh mắt rơi vào Thần Văn Thư Viện cái khác ba vị nho sinh trên thân nghi hoặc nói, các ngươi đi ra để đi. Đáng người. Tứ hành thư viện cái này mấy tên nho sinh tại chỗ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đường đường nhất phẩm nho sinh lại bị một cái hoàng bào tiểu nhi như thế xem thường. Liền ngay cả Lý Chi Bạch cũng là như mày, cái này Tần Thủ so với mình trong tưởng tượng còn muốn tự ngạo. Bất quá cũng đúng, làm 7 tuổi nho sinh Tần Thủ có cuồng bố liếng. Mộ Diệu Âm hóa đá tại chỗ, mình tiểu sư đệ làm sao tự tin như vậy? Tần Thủ, người xem thường ta. Vương Lân nghiến răng nghiến lợi, ai còn không phải cái nhất phẩm nho sinh đâu, có ngươi như thế xem thường người sao? Ta không phải xem thường ngươi. Tần Thủ dừng lại một lát ánh mắt liếc nhìn qua vài người khác bình tĩnh nói, ta là xem thường các ngươi tất cả mọi người. Câu nói này rơi xuống toàn trường an tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Từ Chi Minh kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, lao tử trêu ai gẹo ai. Sang đây xem hí làm sao cũng liền bị người xem thường rồi. Cái khác hai tên nho sinh cũng là muốn bén tay áo lên trực tiếp đánh một trận Tần Thủ được rồi, miệng này quá độc ác. Lý Chi Bạch khỏe miệng có chút run rẩy, hắn muốn thu hồi chính mình nói, cái này Tần Thủ đây cũng không phải là kiêu ngạo, đơn giản chính là có thể dùng cản rỡ để hình dung. Một người chỉ vào bốn vị nho sinh cái mũi nói, các ngươi đều là rác rưởi, loại sự tình này cho dù là hắn cũng làm không được. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Tần Uy đến cùng phải hay không Tần Thủ cha ruột, cái này hai cha con tính cách làm sao lại ngày đêm khác biệt. Đừng nói cho ta các ngươi là đến xem trò vui, Tần Thủ khoát tay hào nói, đã đều là tứ hành thư viện vậy thì có một cái tính một cái, các ngươi riêng phần mình ra một đạo để ta đến trả lời. Đã muốn chơi vậy liền chơi càng thêm kích thích. Dù sao nhỏ tràng diện cũng là trang bức, cảnh tượng hoành tráng cũng là trang bức, vì cái gì không trực tiếp tới cái cảnh tượng hoành tráng. Dạng này mình đạt được tài hoa giá trị liền sẽ là càng nhiều. Thằng ngại danh chớ có hung hăng ngang ngược, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là một núi càng so một núi cao. Tứ hành thư viện một tên khác nho sinh cũng thực sự nhịn không được, từ khi trở thành nho sinh hơn 10 năm chưa hề nhận qua như thế vũ đục, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Đây là ngươi tự rước lấy đục. Một tên khác nho sinh cũng là vung tay háo âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ngươi quá mức cuồng vọng, hôm qua tấn thăng nhất phẩm nho sinh hôm nay chính là muốn lực áp chúng ta. Từ Chí Minh hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói, Thần Văn học viện không dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng, vậy chúng ta tứ hành thư viện đến dạy. Ngươi cũng xứng. Tần Thủ ngáp một cái nói, nghĩ kỹ ra cái gì để sao? Thật là lãng phí thời gian a, không nhường nữa mình trang bức trời tối rồi. Ngắn ngủi hai ba câu nói liền triệt để chọc giận tứ hành thư viện tất cả mọi người, từng bước nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt đều hận không thể nuốt xuống hắn. Tương phản Thần Văn thư viện bên này học sinh thì là mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, tiểu sư minh này làm sao có thể đồng thời ứng phó bốn cái nhất phẩm nho sinh tỷ thí đâu? Vương Lân mấy người nhìn nhau lập tức trong lòng cũng là quyết định, hôm nay tất nhiên muốn để Tần Thủ khó xử. Hôm qua trước mặt mọi người tấn thăng nho sinh Tần Thủ có thể nói là phong quang nhất thời có 102. Hôm nay liền muốn hắn vì mình tự đại trả giá đắt. Đề mục của ta là nông dân canh tác. Vương Lân dẫn đầu tới cái ra vai phủ đầu, lựa chọn đề mục tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hôm qua Từ Chi Minh vì cái gì không sánh bằng Tần Thủ? Đó chính là bởi vì Từ Chi Minh ra đề quá giản đáp. Hôm nay đề mục của hắn là làm nông, cùng cái này tương quan văn trường cùng thi từ vốn là lợi ích, huống chi lấy hắn 7 tuổi tuổi tác muốn lãnh hội trong đó ý nghĩa vậy coi như thật khó càng thêm khó. Nghe vậy Lý Chi Bạch nhíu mày lắc đầu, đề mục này rất xảo trá. Vương Lân đây là muốn triệt để đem Tần Thủ đẩy vào tuyệt cảnh sao? Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Vương Lân, trong óc đã là bắt đầu nghĩ đến đợi chút nữa như thế nào thiện hậu. Đề mục của các ngươi cũng cùng đi ra đi. Tần Thủ chắp tay sau lưng tự tin mở miệng nói, nôn hành cử chỉ ở giữa không có đem Vương Lân ra đề mục để vào trong mắt. Lười nhác từng bước trả lời dứt khoát trực tiếp duy nhất một lần giải quyết, dạng này mới có tính chấn động. Đề mục của ta là người xa quê đi xa. Từ Chí Minh theo sát cấp ra đề mục của mình, cái này tự nhiên cũng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ mới cho ra đề mục. Tần Thủ bất quá phương 7 tuổi sợ không phải ngay cả trường nhạc huyện đều không hề rời đi qua, hắn biết cái gì gọi người xa quê. Thần Văn thư viện chờ một đám học sinh đều là cho mày, ngay cả bọn hắn nhất thời bán hội cũng không nghĩ đến ứng phó như thế nào, chớ nói chi là chỉ có 7 tuổi tiểu sư minh, những đề mục này quá có tính nhắm vào. Đã Chi Minh ra đề mục là người xa quê đi xa, vậy ta đề mục chính là người xa quê trở lại quê hương. Vị thứ hai nho sinh cũng cười lạnh liên tục, tại thời khắc này bọn hắn đều đặt thành một loại ăn ý, đó chính là làm sao xảo trá làm sao tới. Không thể không thừa nhận chính là 7 tuổi nho sinh cuối cùng vẫn là có hắn chỗ hơn người, nhưng bất kể như thế nào hắn vẫn chỉ là một 7 tuổi hài đồng. Lại yêu nghiệt lại có thể yêu nghiệt tới trình độ nào? Ba người bọn họ sở xuất đề mục toàn bộ đều là một cái 7 tuổi hài đồng không thể nào hiểu được đồ vật, mặc kệ là nông dân canh tác vẫn là người xa quê đi xa, thậm chí là người xa quê trở lại quê hương, những vật này là Tần Thủ có thể minh bạch. Coi như hắn nhìn qua tương tự sách vở thánh hiền, nhưng hắn tự thân khó có thể lý giải được những vật này, căn bản không có khả năng có rất sâu sắc cảm ngộ. Có thể nói cái này ba đạo đề mục là chuyên môn vì làm khó dễ Tần Thủ mà ra, cho dù là chính bọn hắn cũng không có một cái nào rất tốt đáp án, nhưng dù là lại không tốt cũng muốn so Tần Thủ mạnh. Cái này đầy đủ. Lý Chi Bạch lúc này cũng là lắc đầu. Tần Thủ cuối cùng vẫn là quá tự ngạo để tứ hành thư viện người tìm được nhược điểm, cái này ba đạo đề đối với hắn mà nói khả năng không khó, nhưng đối với một cái 7 tuổi hài đồng tới nói không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cuộc tỷ thí này, chưa bắt đầu Tần Thủ cũng đã là ở vào thất bại tình cảnh, á dạng này có lẽ là chuyện tốt. Lý Chi Bạch trong lòng đã đang suy nghĩ đợi chút nữa kết thúc như thế nào, hắn thấy hôm nay Tần Thủ tao ngộ một chút ngăn trở cũng là chuyện tốt. Đại Tần kiến quốc đến nay thiên tài vô số như là cá giết sang sông, nhưng là cuối cùng có thể sách sử lưu danh lại có mấy cái. Tần Thủ làm Đại Tần vị thứ nhất 7 tuổi nho sinh có đầy đủ tự tin vô liếng, nhưng có đôi khi thiên tài cũng là cần một chút ma luyện. Hắn hy vọng chuyện hôm nay có thể đủ tốt tốt mài giũa một chút Tần Thủ tính tình, dù sao là có chút cuồng đến không biên giới. Ba cái nhất phẩm nho sinh đã xuất ba đạo đề, Tần Thủ ánh mắt rơi vào vị cuối cùng nho sinh trên thân lạnh nhạt nói, ngươi đây có thể hay không thẳng thắn chút? Đám người bọn hắn là thật không biết Tần Thủ giờ này khắc này là thế nào còn có thể tự tin như vậy, hắn liền thật một chút cũng sợ hay sao? Vị cuối cùng nho sinh càng là tức không nhịn nổi, phía trước ba đạo đề đầu không thỏa mãn ngươi đúng không? Tốt, vậy ta liền cho ngươi đến điểm càng khó khăn. Ta Đại Tần hoàng triều quân nhân vì bảo vệ quốc gia lập xuống qua công lao hắn mã, đề mục của ta chính là quân nhân cùng gia quốc. Hắn chậm ung dung địa mở miệng nói, đề thi này càng thêm xảo trá. 7 tuổi hài đồng sao có thể lý giải quân nhân cùng gia quốc tình hoài loại vật này, nói không chừng ngay cả đánh cầm là cái gì cũng không biết thì càng đừng nói có rõ ràng cảm ngộ. Liền cái này, Tần Thủ nghẹo đầu nhìn thoáng qua bốn người bọn họ cũng là thở dài một tiếng. Con tưởng rằng có thể dạy vò ra bao lớn yêu tiêu thần, làm hơn nửa ngày liền tài nghệ này. Nói thật, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Tần Thủ rất là nghiêm túc nói, lần sau nếu như còn có lần sau nhớ kỹ lại khó một điểm. Chương 11, người trẻ tuổi không nói văn đức đối mặt tự tin như vậy Tần Thủ, giữa sân rất nhiều trong lòng người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người này điên rồi. Cái này bốn đạo đề. Hắn lại còn nói đơn giản. Lý Chi Bạch một bộ thần sắc thất vọng nhìn xem Tần Thủ, nguyên bản hắn coi là Tần Thủ là loại kia người đọc sách trong xương tự ngạo, nhưng bây giờ thoạt nhìn là mình phán đoán sai, cái này không phải tự ngạo đơn giản chính là không coi ai ra gì ngu xuẩn. Trong lòng tiếc hận không ngừng. Hắn cảm thấy lây Tần Thủ loại tính cách này phát triển tiếp hắn khó mà thành đại khí, người đọc sách nhưng có ngông nên nhưng không thể có ngạo khí, tuổi còn nhỏ chính là như thế trưởng thành còn phải rồi. Thần Văn Thư Viện chờ một đám học sinh bốn mắt đối mặt, bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, tiểu sư huynh thế mà lại còn nói quá đơn giản. Mộ Diệu Âm càng là lo lắng, nàng cũng không biết làm như thế nào thu tràng. Những đề mục này đơn độc mà nói khả năng không tính quá khó khăn, nhưng là cùng nhau nói lên liền xem như nàng cũng không biết làm như thế nào ứng phó trả lời. Phải biết Tần Thủ chỉ có 7 tuổi, dù là hắn kinh diễm đến đâu thiên tài đi nữa cũng vô pháp sửa đổi hắn là cái 7 tuổi hài đồng, chẳng lẽ lại còn có thể để hắn có thể hiểu được như thế nào làm nông, như thế nào người xa quê đi xa. Chớ nói chi là gia quốc quân nhân những thứ này, đó căn bản không phải 7 tuổi hài đồng có khả năng tiếp xúc đến tri thức phương diện. Không đủ khó. Ngươi cũng bất quá chỉ còn lại cái này một mép thôi, buồn cười, buồn cười. Vương Lân nắm chặt nắm đấm gân xanh hiển thị rõ, hắn thật sự là chịu đủ. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị cái 7 tuổi hài đồng tùy ý vũ nhục, hắn lúc nào nhận qua loại này tức giận. Khi sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn hiểu được Tần Thủ cái này con nít chưa mọc lông khác không nhiều lợi hại, nhưng cái này mồm mép là thật tổn hại. A, Tần Thủ chắp tay ở sau lưng ngạo nghễ mà nói, Vương Lân, ngươi xuất gia chi để mục là làm nông, ngươi nhưng nghe cho kỹ, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả tử. Tần Thủ mở miệng trong nháy mắt, từ hắn trên thân chính là bỗng nhiên hiện lên chói mắt bạch sắc quang mang, một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thiên địa dị tượng. Lý Chi Bạch tại chỗ bị choáng váng, một màn này tự nhiên là nho sinh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc thiên địa dị tượng. Làm sao có thể? Một cái 7 tuổi hài đồng thật hiểu làm nông sự tình. Sự tình khác có lẽ có thể dùng vận khí đến khái quát, nhưng đạt được thiên địa tán thành loại sự tình này tuyệt không phải vận khí liền có thể làm được. Vương Lân càng là nói không ra lời, hắn nhìn về phía trước mắt Tần Thủ như là quái vật. Nho sinh tỷ thí so là đọc sách cảm ngộ, nhưng không có người nào có thể như là Tần Thủ như vậy động một chút lại phát động thiên địa dị tượng, cái này còn cho không cho người khác đường sống. Thiên địa dị tượng vừa ra, cái này còn cần so sao? Muốn chứng minh mình mạnh hơn Tần Thủ vậy thì phải hắn cũng phải cả một cái thiên địa dị tượng ra, cái này. Điều này có thể sao? Hắn Vương Lân nếu là động một chút lại có thể phát động thiên địa dị tượng, về phần hiện tại vẫn là nhất phẩm nho sinh. Thần Văn Thư Viện chờ một đám học sinh nhìn xem bị quang mang bao phủ Tần Thủ, trong lòng bọn họ kích động khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đây mới là mỗi một cái người đọc sách tha thiết ước mơ cảnh giới, từng câu từng chữ đều là thiên cơ, đảm tiếu ở giữa dị tượng ra thân. Người đọc sách lẽ ra nên như vậy. Vì cái gì? Mộ Diệu Âm đầy trong đầu dấu chấm hỏi, tất cả mọi người là Thần Văn Thư Viện học sinh nhìn đều là đồng dạng sách thánh hiển, vì cái gì tiểu sư minh động một chút lại có thể phát động dị tượng? Chẳng lẽ là bởi vì phản lấy đọc sách nguyên nhân? Một cái to gan suy nghĩ từ trong lòng hiện hiện, Mộ Diệu Âm vội vàng lắc đầu cảm thấy như vậy thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể chứ? Sẽ không phải thật người có thể đem sách trái lại nhìn sau đó đạt được không giống kết luận a? Nhưng lúc này từ tần thủ trên thân hiện bạch sắc quang mang từ từ ngưng tụ thành một bộ dị tượng, sinh động mà đơn giản. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Bốn câu thơ từ niệm xong, tần thủ trên người quang mang càng thêm nồng đậm, cuối cùng trực trùng bất tiêu. Tần thủ chỗ niệm cái này bốn câu thơ từ nguồn gốc từ Mẫn Nông, cả cuộc đời trước sách giáo khoa bên trong đại đa số ghi lại là nửa đoạn sau mà không phải hắn hiện tại đọc là nửa trước đoạn, bất quá dùng để ứng phó trước mắt liền đã là đầy đủ. Tần tiểu công tử nói hay lắm. Lúc này đứng ngoài quan sát trong đám người truyền đến Trường Nhạc huyện dân chúng một chút âm thanh ủng hộ, bọn hắn không hiểu cái gì thi từ, nhưng là tần thủ chỗ niệm cái này bốn câu thơ từ thông tục dễ hiểu. Giải giác ngôn ngữ chính là phát họa ra làm nông sự tình, đây cũng không phải là mỗi cái người đọc sách cũng có thể làm đến. Trong chớp mắt dị tượng tiêu tán, tần thủ cảm giác được tinh thần lực của mình cũng đã nhận được nhất định tăng trưởng. Người đọc sách sự tình quả nhiên là động động một mép là được. Tần thủ trong lòng cảm khái không thôi, cái này nho sinh muốn tu hành tấn thăng thế nhưng là quá đơn giản, một khi phát động tiên địa dị tượng liền có thể trên phạm vi lớn địa gia tăng tinh thần lực của mình. Nhìn nhìn lại võ giả, lắc đầu đem trong lòng tạp niệm thu hồi, tần thủ tiếp tục đem ánh mắt rơi vào Từ Chi Minh trên thân cười nói, ngươi ra để mục là người xa quê đi xa đúng không? Từ Chi Minh, không biết vì sao trong lòng của hắn đột nhiên địa hiện lên một loại cảm giác không ổn, gia hỏa này sẽ không lại muốn phát động thiên địa dị tượng a. Tần thủ không để ý hắn biểu lộ như thế nào, lập tức cũng là gật gù đắc ý tiếp tục mở miệng niệm thơ. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Tần thủ trên thân lại lần nữa hiện lên nồng đậm bạch sắc quang mang, như là mới đồng dạng đem hắn cả người bao phủ lại. Lý Chi Bạch thân thể run lên, nhìn về phía tần thủ ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc cũng không phải là tần thủ lại phát động thiên địa dị tượng mà là ở vừa rồi trong miệng hắn đọc lên câu thơ này từ, để hắn nhớ tới ở xa kinh đô mẹ già tại 3 năm mình biến phó trưởng nhạc huyện nhậm chức thời điểm đã từng làm qua những chuyện này. Chuẩn bị lên đường dày đặc khẽ hở, ý sợ chậm chạp về. Ai nói tất cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Tần thủ thanh âm tiếp tục tại mỗi người vang lên bên hai, cái này khiến Lý Chi Bạch trong lòng nổi lên càng lớn gợn sóng. Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được tần thủ cái này vài câu thi từ muốn biểu đạt ý cảnh. Hoàng hốt ở giữa Lý Chi Bạch từ tần thủ trên không dị tượng ở trong hắn thấy được 3 năm trước đây mình lên đường từ kinh đô viễn phó trưởng nhạc huyện nhậm chức thời điểm cái kia tuổi già mẹ già cũng là như thế. Cái này, đây quả thật là một 7 tuổi hài đồng cảm ngộ sao? Trong lúc nhất thời tính cả Lý Chi Bạch cũng bắt đầu hoài nghi giống như thần văn thư viện bên trong đến cùng có cái gì sách vợ thánh hiền vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế kinh diễm tài tử. Mặc kệ là lúc trước làm nông vẫn là hiện tại người xa quê đi xa đều cũng không phải là tần thủ trải qua, giải thích duy nhất chính là thần văn thư viện bên trong thư tịch. Dị tượng giáng lâm, toàn trường trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem ở vào dị tượng bên trong tần thủ không biết dùng cái gì để hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, người khác khổ đọc gian khổ học tập vài năm cũng chưa chắc có thể phát động một lần dị tượng, nhưng tần thủ hôm nay liên tục dẫn phát 2 lần thiên địa dị tượng. Liên tục 2 lần. Loại chuyện này truyền đi liền giống như để thiên hạ tất cả người đọc sách đều hận không thể đụng đầu vào trên mặt bàn chết đi coi như xong. Đều là người đọc sách, vì sao chênh lệch cứ như vậy lớn? Thơ hay. Xúc cảnh sinh tình Lý Chi Bạch lúc này cũng là nhịn không được dẫn đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay, người khác không biết nhưng hắn cảm thấy bài thơ này từ phi thường tán thành. Đường đường chi phủ đại nhân đều dẫn đầu nói xong, những người khác lại há có thể là không có biểu thị. Lập tức bốn phía vây xem dân chúng cũng là đi theo vỗ tay bảo hay, cái này khiến tứ hành thư viện một đám người sắc mặt xấu hổ, nhất là Từ Chi Minh. Nội tâm của hắn cực kỳ tuyệt vọng, cái này đạp ngựa làm sao so? Chúng ta so cảm ngộ. Có thể hay không đừng hơi một tí liền chỉnh ra cái thiên địa dị tượng, cái này khiến hắn làm sao đúng? Tuổi con nhỏ chính là như thế không nói văn nước, chẳng lẽ lại để hắn cũng cảm một cái thiên địa dị tượng ra? Hắn Từ Chi Minh nếu là có khả năng này, về phần hiện tại vẫn là nhất phẩm nho sinh. Nói ra cũng là để cho người ta rất xấu hổ mình ra để đến cuối cùng đáp án của mình lại là không bằng một cái 7 tuổi hài đồng tới tiêu chuẩn. Lúc này tần thủ lại lần nữa cảm ứng được tinh thần lực của mình được tăng lên, trong lòng mơ hồ có lấy một loại cảm giác khác thường, tinh thần lực của mình như là một cái chứa đầy ao nước lúc nào cũng có thể tràn ra. Đây là muốn đột phá. Tần thủ trong lòng cũng là rõ ràng chính mình liên tục 2 lần phát động dị tượng đã là để cho mình tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ đã ở vào tùy thời làm danh đột phá. Hôm qua thành tựu nhất phẩm nho sinh, hôm nay tấn thăng nhị phẩm nho sinh. Loại này kinh khủng tấn thăng tốc độ chỉ sợ để cái khác người đọc sách biết sẽ hổ thẹn và phần. Người ra để là người xa quê trở về nhà đúng không? Tần thủ thu hồi trong lòng tạm niệm ánh mắt rơi vào tứ hành thư viện hạ 3 nho sinh trên thân cũng là lộ ra nụ cười sán lạ, các ngươi thật là người tốt nhà. Không có bọn hắn, mình làm sao có thể có người kiểu này trước hiện thánh trường hợp đâu. Rõ ràng chỉ là 7 tuổi hài đồng, nhưng hắn cười lên dáng vẻ rơi vào tứ hành thư viện những này nho sinh trong mắt cảm thấy có chút làm cho lòng người bên trong run rẩy. Hắn sẽ không phải lại muốn dẫn phát thiên địa dị tượng a? Tất cả mọi người trong lòng chúng cái này lúc đều là nhịn không được hiện hiện qua ý nghĩ này, người trẻ tuổi muốn giảng văn đức à. Động một chút lại dẫn phát thiên địa dị tượng, còn cho không cho đường sống. Chương 12, không phải liền là nhị phẩm nho sinh mà những người khác nội tâm ý nghĩ như thế nào tần thủ tự nhiên không thể nào biết được, bất quá giờ phút này lại không người có thể ngăn cản người khác trước hiển thánh. Ấp ủ một lát sau, tần thủ trong đầu cũng hiện lên tương quan thi tử. Ít nhỏ rời nhà lao đại bể, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy. Tần thủ mở miệng chữ chữ châu ngọc, mỗi nói một chữ chính là như là một thanh trọng truy rơi vào người bên ngoài trong nội tâm. Nương theo lấy trên người hắn lần thứ 3 hiện hiện bạch sắc quang mang thời điểm, tất cả mọi người một bộ thật thả thần sắc. Lại một lần dẫn phát thiên địa dị tượng. Lý Chi Bạch trở nên hoảng hốt, cứ như vậy nhìn xem tần thủ nội tâm phức tạp và phần, 7 tuổi. Tần thủ còn vẹn vẹn 7 tuổi a. đối với cái khác nho sinh mà nói khó được một cầu thiên địa dị tượng, đối với hắn mà nói thì là như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Hắn xuất thân kinh đô danh gia, hắn không nói mình như thế nào thiên tài, nhưng cũng tự nhận tiên phú không kém, đã từng gặp qua không ít kinh diễm người đọc sách, nhưng những này ở trước mắt tên này 7 tuổi hài đồng trước mặt lại trở nên như là bụi bặm nhỏ bé. Nguyên lai đây không phải tự phụ. Lý Chi Bạch lẩm bẩm nói, ngay từ đầu hắn cảm thấy Tần Thủ là niên kỷ quá nhỏ không hiểu chuyện mới có thể như thế thể hiện ra như thế tự phụ một mặt. Nhưng là bây giờ nhìn đây cũng không phải là tự phụ mà là tự ngạo. 7 tuổi thời điểm liền có thể làm được mức độ này, kia đợi cho hắn trưởng thành lại nên cỡ nào quan cảnh. Lắc đầu đem tạp niệm trong lòng thu hồi, Lý Chi Bạch đặt chủ ý dự định đem chuyện hôm nay lần nữa báo cáo đi lên. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, người hỏi khách từ nơi nào đến. Tần Thủ thanh âm lần nữa rơi xuống, trên bầu trời lại lần nữa vẩy xuống một đạo màu trắng quang mang đem hắn bao phủ mà ra. Lần thứ 3 thiên địa tán thành, dẫn phát dị tượng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, Tần Thủ hôm nay biểu hiện tựa hồ là đang không ngừng mà đánh thẳng vào bọn hắn tam quan. 7 tuổi có thể làm gì? Tại hôm nay trước đó có lẽ rất nhiều người sẽ đối với 7 tuổi có thể làm cái gì loại hình suy một trong cười, nhưng là hiện tại chỉ sợ không ai có thể cười được. 7 tuổi có thể trở thành nho sinh, 7 tuổi có thể một ngày liên tục phát động 3 lần thiên địa dị tượng. Không ít thần văn thư viện nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt trở nên cực kỳ lửa nóng, đợi chút nữa nhất định hào hào hỏi một chút tiểu sư minh hắn ngày thường nhìn đều là một chút sẽ gì. Cái này quá biến thái. Mà lại trọng yếu nhất chính là nho sinh phát động thiên địa dị tượng là có thể thu hoạch được đến từ thượng thiên quà tặng, tinh thần lực sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên. Nói cách khác tiểu sư minh lúc này khoảng cách nhị phẩm nho sinh cũng không xa, tiểu sư minh hôm qua liền phát động một lần thiên địa dị tượng, hôm nay thì phát động 3 lần thiên địa dị tượng, chỉ sợ lập tức liền muốn đột phá nhị phẩm nho sinh. Đúng vậy à, ta thần văn thư viện cũng muốn ra một vị nhị phẩm nho sinh, toàn bộ trường nhạc huyện cũng bất quá là giải rác mấy vị nhị phẩm nho sinh. Hết thảy 3 vị, ngoại trừ 2 nhà thư viện viện trưởng còn có chính là chi phủ đại nhân đều là nhị phẩm nho sinh, xem ra lập tức sẽ thêm ra vị thứ tư. Bên hai truyền đến người bên ngoài xì xào bàn tán, Mộ Diệu Âm tâm tình rất là phức tạp. 4 lần. Không, nàng rất rõ ràng biết Tần Thủ từ hôm qua đến nay hết thảy phát động 5 lần dị tượng. Nguyên lai ngươi nói là sự thật. Mộ Diệu Âm không khỏi nhớ tới buổi sáng Tần Thủ từng nói qua mình muốn đột phá nhị phẩm nho sinh, lúc trước mình còn cảm thấy là Tần Thủ quá ngây thơ. Nhưng bây giờ như thế xem xét, ngây thơ ngược lại là nàng. Phát động thiên địa dị tượng đối với nho sinh tới nói là có nhiều vô cùng chỗ tốt, trong đó nhất là rõ rệt chính là tinh thần lực gia tăng, nếu như không có đoán sai giờ này khắc này tiểu sư minh đã ở vào nhất phẩm nho sinh đại viên mãn chi cảnh, lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia thành tiểu nhị phẩm nho sinh. 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng đây này. Tân thủ tắm rửa tại bạch sắc quang mang bên trong, cảm thụ được tinh thần lực của mình đang không ngừng tăng lên nhưng lại có một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Còn thiếu một chút. Tân thủ chậm rãi mở mắt ra, trên người quang mang nương theo lấy dị tượng dần dần tiêu tán. Hiện tại hắn có thể rất rõ ràng địa cảm giác được mình ở vào một loại sắp lần danh đột phá, nhưng vẫn là kém một chút. Dựa theo loại này xu thế đi xuống chỉ cần lại được đến thiên địa tán thành một lần hắn liền có thể trực tiếp tấn thăng đến nhị phẩm nho sinh. Đến với ngươi. Tân thủ lúc này đem ánh mắt rơi vào tứ hành thư viện một tên sau cùng nho sinh trên thân cũng là cười nói, đề mục của ngươi là quân nhân cùng gia quốc. Hắn muốn mượn lực lần nữa dẫn phát thiên địa dị tượng nhất cử đột phá tới nhị phẩm nho sinh. Tên kia nho sinh phất tay áo hừ lạnh không nói, hắn thừa nhận Tần Thủ đích thật là cái yêu nghiệt nhưng cũng giới hạn nơi này. Sở dĩ ra đề mục là quân nhân cùng gia quốc là cùng hắn tự thân kinh lịch có quan hệ, tại trở thành nho sinh trước đó hắn đã từng tham quân đi lên chiến trường đồng thời sống tiếp được, biết rất rõ không có đi lên chiến trường người là tuyệt đối trải nghiệm không đến ý cảnh như thế kia. Dù là ngươi là nhị phẩm nho sinh cũng không có khả năng bằng vào đọc qua mấy quyển sách thánh hiền liền có rõ ràng cảm ngộ, làm nông, người xa quê đi xa hoặc là trở về nhà, cái này tam đại yếu tố kỳ thật đối với người bình thường mà nói cũng không lạ lẫm, thậm chí còn là thường ngày có khả năng tiếp xúc đến. Thiên phú hơn người Tần Thủ có thể từ đó lĩnh ngộ được những này cũng không khó, dù sao cũng là đại Tần kiến quốc đến nay vị thứ nhất 7 tuổi nho sinh. Nhưng hắn sở xuất đề mục tuyệt không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến cho nên hắn kết luận Tần Thủ không cách nào trả lời. Mặc dù đến cuối cùng vẫn như cũng là tứ hành thư bị bại, nhưng dầu gì cũng có hắn giữ vững sau cùng mặt mũi. Bằng không truyền đi đường đường tứ hành thư viện 4 vị nho sinh cộng lại không địch lại một cái 7 tuổi hài đồng, ngày hôm đó sau để bọn hắn còn có mặt mũi nào giáo thư dục nhân. Trần Long, ngươi cảm thấy Tần Thủ có thể trả lời sao? Lý Chi Bạch lúc này cũng là nhẹ giọng hỏi, thị vệ của hắn là từ kinh đô mang tới, tam phẩm võ giả đồng thời trước kia đã từng đi lên chiến trường tự nhiên có nhất định quyền lên tiếng. Bên cạnh tên thị vệ kia ăn mặc người trẻ tuổi một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau mới lắc đầu nói, cùng chiến trường tương quan sự tình không phải tự mình kinh lịch khó mà miêu tả. Lý Chi Bạch gật đầu, kết cục như vậy đối với song phương mà nói cũng coi là vô cùng tốt. Tần Thủ trả lời ba đạo đề cũng coi như hiện ra phong mang của mình, mà tứ hành thư viện cũng bởi vì cuối cùng một đề có thể giữ mặt mũi, đợi chút nữa chỉ cần mình điều hòa một chút song phương cũng sẽ không quá lung túng. Nhưng ngay lúc này Tần Thủ thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh hải dài mây ngầm núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc một quan. Tần Thủ chắp tay sau lưng cao giọng mở miệng, trên thân lại lần nữa hiện lên màu trắng quang mang, mang ý nghĩa hắn ngay tại dẫn phát lần thứ tư thiên địa dị tượng. Đáng người, xong chưa, một ngày rốt cuộc muốn phát động mấy lần thiên địa dị tượng. Lý Chi Bạch tại chỗ bị choáng váng, nhìn qua Tần Thủ ánh mắt như là gặp quỷ đồng dạng. Hai câu này thi từ nhìn như cùng quân nhân, chiến trường những này không quan hệ, nhưng trên thực tế ngắn ngủi hai câu thi từ chính là miêu tả xuất chiến trên trận tướng sĩ cái chủng loại kia bi thương cô tịch. Tại bên cạnh hắn tên thị vệ kia bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm Tần Thủ trên thân dần dần thành hình dị tượng, hồ nước trên không dài mây tràn ngập, tại mặt phía bắc là vắt ngang lấy giả dích không ngừng mà mơ hồ núi tuyết. mà vượt qua núi tuyết là đứng sừng sững ở trong hoang mạc một tòa cô thành, lại hướng tây chính là cùng cô thành xa xa tương đối biên cảnh cứ điểm. Loại này dị tượng để hắn nhớ lại quá khứ trên chiến trường đủ loại. Kim sắc. Trên người hắn quang mang dần dần biến thành kim sắc. Thần văn thư viện bên trong có người dẫn đầu phát hiện tần thủ không tầm thường không khỏi mở miệng kêu sợ hãi, kim sắc quang mang sẽ chỉ có hai loại tình huống xuất hiện, một là bị thiên địa tán thành tấn thăng nho sinh, hai là nho sinh tiến đến giai. Tần thủ đã là nho sinh, lần này đưa tới dị tượng là kim sắc quang mang cái này mang ý nghĩa hắn muốn lên cấp. Nhưng tần thủ hôm qua mới là tại trước mắt bao người trở thành nhất phẩm nho sinh, hôm nay liền muốn lại một lần nữa tại trước mắt bao người thành tựu nhị phẩm nho sinh. Đây quả thật là. Lý Chi Bạch mặt mũi tràn đầy cười khổ nói không ra nói thậm chí còn nghĩ bạo thô, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh xuất hiện trước mặt mình, đây con mẹ nó chính là đang nằm mơ chứ. Nguyên bản khó mà cảm nhận được Vương Chấn đám người tâm tình, nhưng bây giờ hắn xem như cảm nhận được loại này gần như tuyệt vọng tâm tình. Tứ hành thư viện bọn người từng bước mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc, nhất là Vương Lân kém chút không có bị khí đến một ngụm lao huyết phun ra, cái này nhị phẩm nho sinh rồi. Toàn bộ trường nhạc huyện người đều cho là hắn mới là trường nhạc huyện kế tiếp nhị phẩm nho sinh, nhưng bây giờ tần thủ sở tác sở vi trực tiếp cho hắn tới đánh đòn cảnh cáo. Hôm qua vừa trở thành nhất phẩm nho sinh, hôm nay lần nữa tấn cấp nhị phẩm nho sinh. Tại như thế so sánh phía dưới hắn Vương Lân học hành gian khổ mấy chục năm đều đọc cái gì? Về phần Mộ Diệu âm im lặng nhìn trời, trong lòng thì là hạ quyết tâm sau này bắt đầu mình cũng muốn phản lấy đọc sách. Tiểu sư huynh có thể có như thế nghịch thiên biểu hiện, nhất định cùng hắn kia đặc biệt đọc quen thuộc có quan hệ lớn lao. Nhất định là như vậy. Sau một khắc tần thủ thanh âm đột nhiên tăng lên không ít, tiếp tục đọc lên nửa câu sau thi tử. Cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Thanh âm rơi xuống một đạo kim sắc quang mang từ phía trên mà đem tần thủ bao phủ lại, tần thủ lần nữa cảm nhận được ngày hôm qua loại thống khoái lâm ly cảm giác, cả người linh hồn đều cảm giác được thăng hoa. Nguyên bản trong cơ thể hắn tinh thần lực liền như là cuốn lượn kéo dài dòng suối nhỏ, bây giờ lại là như là biến thành một đầu kéo dài không dứt dòng sông. Nhị phẩm nho sinh. Tần thủ chậm rãi mở mắt ra, trong lòng có chút mừng rỡ. Lấy chữ hóa hình là nho sinh thường dùng nhất thủ đoạn, nhưng nhị phẩm nho sinh thì sẽ bị giao phó một loại khác năng lực, vẽ rồng điểm mắt. Tên như ý nghĩa chính là để viết ra văn tự có nhất định linh tính, không còn là đơn thuần tự vật. Tỷ như đồng dạng thi triển lấy chữ hóa hình tình huống dưới, nhất phẩm nho sinh viết hổ chữ, ngưng ra đích thật là một đầu mãnh hổ nhưng lại không có chút nào linh trí có thể nói. Bất quá giao cho nhị phẩm nho sinh đến viết liền không đồng dạng, sẽ có chuẩn bị nhất định linh tính. Kim sắc quang mang dần dần tiêu tán, hết thể rất nhanh khôi phục như thường. Ai? Các ngươi không có sao chứ? Tân thủ mẹo đầu nhìn xem chung quanh từng bước ngây người như phỗng người cũng là thở dài một tiếng, đám người này chuyện ra sao? Mình thật vất vả mới tấn thăng đến nhị phẩm nho sinh, liền không thể đến điểm tiếng vỗ tay sao? Nhỏ, tiểu sư minh, ngươi nhị phẩm nho sinh rồi. Mộ Diệu Âm thật vất vả lấy lại tinh thần khó khăn mở miệng hỏi. Đúng à, không phải liền là nhị phẩm nho sinh nha, các ngươi về phần từng bước kinh ngạc như vậy sao? Tần thủ khoát tay nào nói, chút lòng thành. Đáng người. Câu này nói đến làm sao lại có chút để cho người ta muốn đánh hắn đâu? Liền ngay cả Lý Chi Bạch đều có loại bị vũ nhục cảm giác. Chương 13, danh chấn tứ phương 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, Lý Chi Bạch cảm thấy cả người có chút choáng. Làm đến từ kinh đâu người đọc sách hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua, nhưng hắn thật đúng là chưa thấy qua một cái sống sờ sờ 7 tuổi nhị phẩm nho sinh. Một ngày trước, tần thủ trước mặt mọi người thành tựu nho sinh, ngày thứ hai, hắn lần nữa trước mặt mọi người tấn thăng nhị phẩm. Cái gì gọi là thiên tài? Đây cũng là thiên tài. Không, dùng thiên tài đã không thể tới hình dung hắn không có gì sánh kịp thiên phú, có lẽ dùng tiền chi tiêu tử để hình dung cũng không đủ. Việc này nhất định phải khẩn cấp báo cáo đi lên. Không, còn muốn tăng thêm hộ vệ tại bên cạnh hắn. Đúng, thần văn thư viện. Tần thủ có thể có được như thế kinh động như gặp tiên nhân biểu hiện ngoại trừ hắn tự thân tiên phú bên ngoài, thần văn thư viện cũng là không thể coi thường. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy cái suy nghĩ tại Lý Chi Bạch trong đầu từng cái hiện hiện. Việc cấp bách cần phải làm là hộ tần thủ bình an, tối thiểu tại hắn tham gia triều đình thi toàn quốc trước đó không thể xuất hiện nửa điểm vấn đề. Trần Long, tiếp xuống trong khoảng thời gian này người đi theo tần thủ bên người, ta sẽ cùng với tần ủy chào hỏi một tiếng. Lý Chi Bạch quay đầu nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi dặn dò, ta chỉ phụ mệnh bảo hộ ngươi. Trần Long đem ánh mắt từ tần thủ trên thân rời về Lý Chi Bạch trên thân bình tĩnh nói, ngươi chẳng lẽ không muốn mau chóng trở về kinh đô sao? Nghe nói lời ấy Trần Long trong mắt thít chặt vô ý thức nắm chặt bên hông đao, tần thủ có thể thuận lợi tham gia triều đình thi toàn quốc, ngươi ta quay về kinh đô ở trong tầm tay. Lý Chi Bạch tận lực đè thấp mình tiếng nói tiếp tục nói, tần thủ nếu như ra nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi ta đời này vô duyên lại bước vào kinh đô nửa bước. Trầm ngâm một lát Trần Long nhẹ gật đầu, theo sát Lý Chi Bạch cũng là tiếp tục tiến hành đến tiếp sau bố trí, tỉ như phái người tại thần văn thư viện bốn phía tuần tra vân vân. Mà lúc này tần thủ cũng là đem ánh mắt rơi vào Vương Lân chờ một đám nho sinh trên thân cười nói, bốn vị, thắng bại điểm sao? Vương Lân đám người. Động một chút thì là phát động thiên địa dị tượng, cái này nói truy thắng bại. Bốn lần. Liên tục bốn lần phát động thiên địa dị tượng. Cái này hắn A đừng nói là một cái 7 tuổi hài đồng nhưng phàm là người bình thường đều không làm được loại sự tình này. Giao ra các ngươi hành văn liền có thể rời đi. Tần thủ liếc qua trong lòng bọn họ cũng là âm thầm một người, thắng về thắng nhưng đã nói xong tạm thưởng nhưng vẫn là phải cho. Bốn chi hành văn giá trị cũng không thấp, cái đồ chơi này mặc dù chỉ có nho sinh có thể sử dụng nhưng cũng không ít kẻ có tiền thích gió dung phụ nhãm mà thích thu mua nho sinh sử dụng hành văn, coi như mình không nhìn chúng nhưng cầm đi bán đi cũng là có thể. Tân thủ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Từ Chi Minh thay đỏ mặt đỏ, người này thế mà thật đúng là muốn bắt bọn hắn hành văn. Chẳng lẽ hắn không biết hành văn coi như tương đương nho sinh mệnh mạch, bây giờ muốn lấy đi bọn hắn hành văn còn không bằng trực tiếp giết hắn tới càng trực tiếp.
ừm. Ngay cả một cái 7 tuổi hài đồng đều muốn lừa gạt, các ngươi hưởng là người đọc sách. Tần Thủ ngẹo đầu nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không phải đâu, thực sự có người như thế cầm thú ngay cả 7 tuổi hài đồng đều muốn lừa gạt. Từ Chí Minh bọn người xấu hổ không thôi, hắn ai có thể nghĩ tới Tần Thủ như thế biến thái, trực tiếp ngay cả phát động 4 lần thiên địa dị tượng. Loại sự tình này là người làm được ra. Có chơi có chịu, đem các ngươi hành văn giao ra. Tần Thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức cũng là thái độ cường ngạnh nói, chi phủ đại nhân ngài đến xem mấy người này lê tởm sắc mặt, bọn hắn đơn giản liền không có đem ngươi để vào trong mắt đây này. Vương Lân đám người, liền ngay cả Lý Chi Bạch lấy lại tinh thần cũng không nhịn được có chút buồn cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này thật là có chút ít cơ linh. Vương Lân, các ngươi nhưng có chơi có chịu. Lý Chi Bạch cũng không có quá nhiều nói nhảm, vẹn vẹn hướng phía trước bước ra một bước, sau lưng một đám nha dịch cũng là từng bước bàn tay đặt ở bên hông trường đao bên trên, tựa hồ chỉ cần Lý Chi Bạch một câu bọn hắn liền động thủ bắt người. Ta, Vương Lân sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cũng là rõ ràng chính mình căn bản không có lựa chọn khác, dứt bỏ Lý Chi Bạch quan ra thân phận thực lực của hai người liền để hắn không thể không cúi đầu. Tần Thủ, nhị phẩm nho sinh. Chi phủ Lý Chi Bạch, nhị phẩm nho sinh. Đây là cho hắn lá gan lớn như trời cũng không dám tại hai người này trước mặt lỗ mãng. Dần dần đem bốn người này hành văn thu tới, Tần Thủ cũng là mỹ tư từ nói, lần sau nếu là còn muốn không ra liền đến tìm ta đi. Vương Lân đám người, còn tới, đánh chết lao tử cũng không tới. Thời gian qua đi một ngày, tứ hành thư viện bọn người lại là xám xịt địa chạy. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tần Thủ cũng là nhịn không được lắc đầu, đáng tiếc. Trải qua lần này bọn hắn đại khái sẽ không lại cho mình người trước hiện thánh cơ hội a. Nhiệm vụ người trước hiện thánh 4 đã hoàn thành, tổng hợp đánh giá S, ban thưởng tài hoa giá trị 2000 không. Cùng lúc đó Tần Thủ cũng là đạt được đem đối ứng nhắc nhở, bất quá hắn ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì liên tục 4 lần phát động tiên địa dị tượng cái này cũng không cho cái tối cao đánh giá đúng là không thể nào nói nổi. Túc chủ, Tần Thủ hai nho sinh, sơ giai, nhất phẩm võ giả, trung giai, tinh thần lực 2000, 2000 khí huyết, 1030. Công pháp, hỗn độn hô hấp pháp, năng lực ẩn nấp. Tài hoa giá trị, 20000 hai vạn tài hoa giá trị tới tay Tần Thủ trong lòng đắc ý, ngẩng đầu thời điểm lại là thấy được Thần Văn Thư viện một đám học sinh đều lộ ra một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chính mình. Nhất là mình đại sư tỷ, vì cái gì nàng hai mắt đều sẽ phát sáng? Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tần Thủ ngẹo đầu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Tiểu sư minh, ngươi thu đồ sao?" Một người thăm dò tính địa dò hỏi, "Tần Thủ, các ngươi đám người này có bị bệnh không? Lão tử mới hắn a 7 tuổi, các ngươi từng bước hơn 20 hơn 30 lão đầu còn muốn cho mình làm đồ đệ." Mà đúng lúc này đợi Lý Chi Bạch thì là xuất lĩnh lấy một đám nha dịch đi tới, Mộ Diệu Âm mới là ngăn lại những này hồ nháo hành vi. Hôm nay đa tạ chi phủ đại nhân ra mặt lấy đó cơ bằng. Mộ Diệu Âm đứng dậy tạ lễ, việc nhỏ mà thôi, ta cùng Mộ viện trưởng bản thân chính là bạn mong niên, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hắn học sinh thụ khi dễ. Lý Chi Bạch vui tươi hớn hở địa đạo, bên cạnh Tần Thủ nhìn hắn một chút, trong lòng phúc phỉ hôm qua thế nào không gặp ngươi ra. Mộ Diệu Âm cũng không có vạch trần Lý Chi Bạch, đại khái cũng là minh bạch đường đường chi phủ đại nhân sở dĩ đối nàng đối Thần Văn Thư viện khách khí như thế, đại khái xuất hay là bởi vì mình tiểu sư đệ. Đúng rồi, Mộ viện trưởng đi ra ngoài còn cần bao lâu mới có thể trở về? Lý Chi Bạch cũng là không có lãng phí quá nhiều thời gian trực tiếp hỏi, trước khi đi hắn từng đã thông báo nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Mộ Diệu Âm thành thật trả lời, Lý Chi Bạch nhẹ gật đầu sau đó cũng là nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người tới Thần Văn Thư viện 24 giờ đang trực, bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không can thiệp thư viện vận chuyển bình thường. Vì sao? Mộ Diệu Âm sửng sốt một chút. Thần Văn Thư viện ra một vị 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới không ít hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Lý Chi Bạch cười nói, liền ngay cả bản quan cũng tò mò, Thần Văn Thư viện bên trong đến cùng có gì sách thánh hiền có thể bồi dưỡng được một vị 7 tuổi nhị phẩm nho sinh. Mộ Diệu Âm lập tức có chút đỏ mặt, kỳ thật vấn đề này nàng cũng rất muốn biết. Kia làm phiền chi phủ đại nhân phí tâm. Mộ Diệu Âm gật đầu, nàng rất rõ ràng Trường Nhạc huyện cũng không là bình thường huyện thành, nơi này tới gần đại tần biên cảnh mỗi ngày lui tới hai nước thương nhân liền vô số kể, ở trong rất dễ dàng lẫn vào không ít tam giáo cửu lưu chi đồ. Mặc dù nàng cảm thấy mình tiểu sư minh thành tiểu nhị phẩm nho sinh cùng Thần Văn Thư viện không có quan hệ gì, nhưng những người khác cũng không cho rằng như vậy. Còn có ngươi, Tần Thủ. Lý Chi Bạch nhìn thoáng qua Tần Thủ cười nói, ta sẽ cùng cha ngươi chào hỏi, trong khoảng thời gian này hắn sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi cho đến rời đi Trường Nhạc huyện tham gia triều đình thi toàn quốc. Tần Thủ, cái này không cần thiết đi, khoảng cách triều đình thi toàn quốc còn 1 tháng nữa, chẳng phải là nói có người đi theo mình 1 tháng. Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Thủ trông mong mà hỏi thăm, Lý Chi Bạch cười lắc đầu nói, tối thiểu tại ngươi rời đi Trường Nhạc huyện trước đó, có hắn tại, thứ phẩm võ giả đến đây cũng không sợ. Tần Thủ ánh mắt rơi vào Lý Chi Bạch bên cạnh cái kia một mực nhắm mắt người trẻ tuổi trên thân cũng là có chút kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong người trẻ tuổi này thật giống như một cây đao, sắc bén vô cùng đao. Cùng lúc đó Trần Long mở mắt ra quét một vòng bốn phía, trong mắt lộ ra qua một chút nghi hoặc. Sau đó Lý Chi Bạch cũng là về tới nha môn ở trong bắt đầu khởi thảo công văn, hôm qua công văn cũng không trở về phục cho nên hắn không biết triều đình đã làm ra an bài. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình so hôm qua càng thêm rung động, liên tục 4 lần phát động thiên địa dị tượng, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, cái gọi là thánh hiền thời cổ chuyển thế cũng bất quá như thế đi. Mà hắn cũng không biết đến là tin tức này đồng dạng vào giờ phút này đồng dạng cũng là lấy đủ loại con đường truyền lại xuất hiện ở người khác nhau trước mặt. Nhị phẩm nho sinh rất phổ biến, nhưng hôm qua nhất phẩm hôm nay nhị phẩm 7 tuổi nho sinh từ xưa đến nay chỉ có một cái. Đại Hạ Quốc, trấn thủ biên cảnh trong lều vải, một ở Trần Khôi Ngô đại hán cầm trong tay trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch mới là trùng điệp buông xuống, sau đó lười nhác địa dựa lưng vào trên ghế mở miệng nói, ngươi nói trên đời này thật sự có 7 tuổi nhị phẩm nho sinh?
Ta không tin.
Một mưu sĩ ăn mặc người đọc sách lắc đầu nói, nhưng nhiều mặt tình báo nghiệm chứng tựa hồ cũng nghiệm chứng đây là sự thực.
Ngươi hoài nghi đây là đại tần âm mưu?
Khôi Ngô đại hán hai con ngươi tinh mang đột nhiên hiện, kia mưu sĩ dừng lại chốc lát nói, đem hắn bắt tới không phải liền là biết sao?
Ha ha, đại tần quốc cảnh có lao thất phù kia trấn thủ, ta nhưng không qua được.
Khôi Ngô hán tử khoát tay nào nói, để chúng ta tinh nhuệ binh sĩ hóa thành thương đội trải qua Trường Nhạc huyện thuận thế đem người cướp đi.
Có thể.
Khôi Ngô đại hán lại là ngửa đầu nâng ly một chén rượu mới gật đầu. Khoảng cách Trường Nhạc huyện 500 dặm có hơn một tòa sương mù lượn lờ thâm sơn bên trong, một con màu trắng hồ ly chạy vội xuyên thẳng qua rừng cây đến một chỗ suối nước nóng phụ cận. Suối nước nóng ở trong vậy mà một nhân tộc nữ tử lười biếng tựa ở nham thạch bên trên, nhưng sau lưng mở nhạt trong sương mù như ẩn như hiện ba đầu cái đuôi bại lộ thân phận của nàng. Bạch hồ ly báo cáo một lát sau, nàng mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc huyện vị trí cười nói, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh.
Chương 14, yêu tộc đều trí thông minh này sao?
Đại tần kinh đô, trong điện kim loan tầng tầng bình phong về sau nữ đế nhìn xem trong tay khẩn cấp công văn rơi vào trầm mặc. Hôm qua tấn thăng nhất phẩm nho sinh, hôm nay tấn thăng nhị phẩm nho sinh. Cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Nữ đế cẩn thận thưởng thức những này thi tử, rất khó tưởng tượng đây chỉ là một 7 tuổi hài đồng trong miệng nói ra.
Một lát sau ngẩng đầu đạo thanh âm bình tĩnh tại trong điện kim loan vang lên, truyền chấm khẩu dụ, để trấn thủ biên cảnh Nạp Lan tướng quân phái người tiến về Trường Nhạc huyện hộ tần thủ Chu Toàn, không được có sơ suất.
Trường Nhạc huyện tần gia, Tần Uy nghe người hầu Hưu Thanh Hưu sắc miêu tả tần thủ ở trong tấn thăng nhị phẩm nho sinh chuyện xảy ra một mặt mờ mịt, nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát tỉ mỉ lấy một mặt vô tội tần thủ.
Ta tần gia mộ tổ cũng không có bước lên khói xanh a.
Tần Uy trăm mối vẫn không có cách giải, hắn mặc dù là võ giả nhưng cũng biết con trai mình buổi chiều làm sự tình đến cỡ nào kinh người.
Trần đại nhân, ngài đây là?
Tần Uy sau đó nhìn xem một chút Trần Long cũng là kinh nghi bất định, Trần Long thế nhưng là chi phủ đại nhân thân vệ, một thân tu vi võ đạo không kém mình chút nào mà lại hắn võ đạo vẫn là loại kia tại chiến trường đẫm máu ma luyện ra.
Thật muốn lấy mệnh tương bắt mình tại Trần Long trước mặt kiên trì không được thời gian chừng nửa nén hương.
Tại kinh đô người tới trước đó ta đều đem đi theo tại Tần thiếu gia bên người tiến hành bảo hộ.
Trần Long ôm quyền cười nói, kinh đô muốn tới người.
Tần Uy nhíu mày tựa hồ là có chút không hiểu.
Tần bộ đầu có chừng chỗ không biết, hôm qua triều đình phái người từ kinh đô khởi hành đại khái sau 5 ngày liền sẽ đến Trường Nhạc huyện.
Trần Long giải thích nói, mà lại lần này tới chính là hoàng cung cấm vệ quân, mà chức trách của ta thì là tại cấm quân trước khi đến bảo hộ Tần thiếu gia Chu Toàn.
Nói cách khác sau 5 ngày con ta liền muốn tiến về kinh đô rồi.
Tần Uy giật nảy cả mình. Trần Long gật đầu nói, cấm vệ quân đến Trường Nhạc huyện, Tần thiếu gia liền phải độc thân.
Tần Uy vốn cho là còn có tiếp cận một tháng thời gian nhưng người nào có thể nghĩ đến bệ hạ thế mà lại trực tiếp phái ra cấm vệ quân đến hộ tống Tần thủ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua con trai mình, Tần Uy trong lòng vô cùng phức tạp.
Lập tức hắn cũng là đem tin tức này nói cho Tần gia đám người, mặc kệ là thân mãi mãi vẫn là Trương Nhàn đều mọi loại không bỏ nhưng hoàng mệnh khó vi phạm.
Cùng lúc đó tại khoảng cách Trường Nhạc huyện mấy trăm dặm quân doanh đóng quân chỗ, đến từ kinh đô khẩn cấp mật lệnh để bình tĩnh quân doanh nổi lên một chút gợn sóng.
Một vị người khoác kim giáp lao ông tóc trắng đứng lặng tại quân doanh chỗ cao nhìn chăm chú lên một chi hơn 100 người tinh nhuệ tiểu đội thừa dịp bóng đêm rời đi quân doanh thẳng đến Trường Nhạc huyện mà đi. Tướng quân, ngươi tại sao đáp ứng bệ hạ xuất binh bảo hộ một cái 7 tuổi hài đồng?
Sau lưng lưu sĩ tựa hồ có chút không hiểu, lần này tướng quân thế mà đáp ứng một cái nhìn như hoang đường thủ dụ.
Hoàng mệnh ngươi dám không nghe?
Nạp Lan hùng thanh âm để cho người ta nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thánh hiền đã từng nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.
Lưu sĩ tự dễu cười nói, chúng ta là đại tần binh sĩ nhưng không phải bệ hạ.
Nạp Lan tướng quân ngừng lại hắn, trầm mặc một lát mới lạnh nhạt nói, cùng bệ hạ không quan hệ, nhưng này cái hài đồng liên quan đến ta đại tần tương lai 100 năm hưng suy.
Sau lưng lưu sĩ một mặt mờ mịt, nhưng Nạp Lan hùng lại là ngẩng đầu nhìn bóng đêm nói khẽ, thanh hải dài mây ngầm núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan, cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả.
Tần gia trong phủ, một phen giày vò sau tần thủ thật vất vả mới là nằm dài trên giường nghỉ ngơi, kể từ khi biết mình sau 5 ngày liền muốn rời khỏi Trường Nhạc huyện, từ trên xuống dưới nhà họ Tần liền không có yên tĩnh qua.
Trần thúc thúc, ngươi là mấy phẩm võ giả?
Tần thủ nháy mắt to nhìn xem trong góc ôm trường đao không nói một lời Trần Long lộ ra rất là cảm thấy hứng thú, bởi vì Tần gia gia quy nguyên nhân hắn đối với võ giả thể hệ hiểu rõ thật sự là quá ít, Trần Long là hắn gặp qua mạnh nhất võ giả mà lại cũng không phải Tần gia người tự nhiên là thừa cơ hội này hào hào hỏi thăm một chút.
Tam phẩm.
Trần Long mở mắt ra cười nói, thế nào, ngươi cũng đối võ đạo có hứng thú?
Không không không, ta có một người bạn cũng là võ giả.
Tần thủ trừng mắt nhìn, làm sao cảm giác Trần Long giống như là đang câu cá chấp pháp.
Vậy tại sao bọn hắn nói ngươi có thể chém giết tứ phẩm võ giả?
Trần Long nhịn không được cười lên nói, ta đi lên chiến trường, bình thường võ giả phân thắng bại mà ta thì là phân sinh tử.
Phân sinh tử.
Tần thủ cẩn thận thưởng thức câu nói này trong lòng có chỗ minh ngộ, tại võ giả hệ thống bên trong cân nhắc một cái võ giả thực lực mạnh yếu cũng không phải là nhìn cảnh giới để cân nhắc.
Đối với bình thường võ giả mà nói cái gọi là luận bàn bất quá là phân thắng bại mà thôi, nhưng đối với Trần Long loại này trên chiến trường ma luyện qua võ giả mà nói trong con mắt của bọn họ không có cái gọi là thắng bại.
Hoặc là mình chết hoặc là đối thủ chết.
Ngươi là 100 năm có gặp văn đạo thiên tài, không cần thiết đem tinh lực đặt ở võ đạo tu luyện.
Trần Long coi là Tần thủ đối võ đạo sinh ra hứng thú lập tức cũng là không khỏi nhắc nhở, lục phẩm trước đó cùng cảnh giới nho sinh đối với võ giả mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lục phẩm về sau cùng cảnh giới võ giả thậm chí không cách nào tới gần nho sinh nửa bước.
Trên lệch như thế lớn.
Tần thủ trừng mắt nhìn, nguyên lai lục phẩm về sau cả hai trên lệch sẽ là to lớn như thế.
Trần Long nhẹ gật đầu, Trên chiến trường hắn gặp qua cao phẩm nho sinh uy năng, chỉ có dùng 4 chữ để hình dung, lấy một địch ngàn. Sau đó tùy tiện hàn huyên một chút Tần Thủ đối với võ đạo thể hệ nhận biết cũng là càng thêm rõ ràng, tỉ như nếu như đối thủ là yêu tộc võ giả có thể phát huy thực lực phi thường có hạn, yêu tộc bên trong rất nhiều giỏi về mê hoặc tâm thần thủ đoạn, loại thủ đoạn này sẽ để cho lục phẩm phía dưới võ giả khó lòng phòng bị. Cho chuyện một chút thời điểm bối rối phun lên, Tần Thủ cũng là ngáp một cái đi ngủ đi qua, trong bóng tối Trần Long cười cười tiếp tục ôm trường đao tựa ở nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Gió đêm quét mà qua, một sợi sóng chấn động bé nhỏ lướt qua Tần gia, thẳng đến Tần Thủ chô gian phòng mà đi. Đứng lặng tại nơi hẻo lánh Trần Long đột nhiên địa mở mắt ra, trường đao trong tay đột nhiên địa rút ra chém về phía trước, nhưng lại chém một cái không. Hồ tổng. Hắn nhìn xem sáng tỏ trên thân đao một cây bộ lông màu trắng cũng là người người một cái lập tức sắc mặt biến hóa, Lý Chi Bạch quả nhiên đoán được không có sai. Ngay cả yêu tộc đều muốn động thủ, kia đại hạ quốc người sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Trần Long thu đao tiếp tục nhắm mắt, nhưng một lát sau trong óc một trận đủ rũ vào tới. Hoàng bét. Trần Long lúc này mới là ý thức được cái gì, cố gắng mở mắt ra nhưng đã quá muộn. Một lát sau lúc trước bị Trần Long một đao chặt đứt lông hồ ly phát cũng là huyền hóa thành một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, nàng nhìn thoáng qua mê man quá khứ Trần Long khẽ cười một tiếng. Vũ phu loại này đầu óc toàn cơ bắp ra hỏa rất dễ dàng đối phó. Nàng đem ánh mắt rơi vào trên giường Tần Thủ cũng là trong mắt lộ ra một chút dị dạng, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, nàng nhẹ nhàng hướng Tần Thủ thổi một ngụm sau đó thân hình liền triệt để tiêu tán, cả phòng khôi phục như thường, đây hết thảy giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Tần Thủ mê mang mà nhìn xem bốn phía hơi nước trắng mịt mờ mê bụ, lão tử không phải đang ngủ sao? Đây là địa phương nào? Nha, là nằm mơ a, kia không sao. Tần Thủ lướt qua cái hốt cảm thấy có chút thần kỳ, 7 tuổi thời điểm có thể mộng thấy cái gì? Tướng công lúc này bốn phương tám hướng truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, Tần Thủ ngẹo đầu một mặt dấu chấm hỏi. Tướng công là cái quỷ gì? Tướng công ngươi đã quên chúng ta ở kiếp trước tại ven hồ lập hạ lời thế sao? Tần Thủ, ở kiếp trước? Các loại, là đại minh ven hồ sao? Bốn phía mê vụ dần dần tản ra, một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp dần dần xuất hiện ở trước mắt của mình, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt mơ hồ hiện hiện mấy phần xấu hổ mị, không thể bắt bẻ dáng người tại như ẩn như hiện bạo phục phụ trợ hạ lộ ra càng thêm động lòng người. T. Tần Thủ lạnh hít một hơi, không phải, nữ nhân này làm sao nhìn khá quân a, lão sư nào tới? Mặc xong quần áo cũng không nhận ra được. Mà đối phương nhìn vẻ mặt si mê Tần Thủ cũng là trong lòng cười lạnh, hồ tộc tiền bối nói không sai, từ xưa đến nay người đọc sách đều là như thế. Nàng đây là tại Tần Thủ trong mộng cảnh chỗ biến hóa thành bộ dáng tự nhiên cũng là xuất từ Tần Thủ nhận biết, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tự thân bộ dáng cũng là cảm thấy có chút buồn cười, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh cố nhiên là thiên tài nhưng cũng tránh không được tụ, có lẽ đây chính là người đọc sách bản tính đi. Tướng công, ngươi quên tiếp thân sao? Nữ tử muốn tới gần Tần Thủ nhưng lúc này Tần Thủ thì là lắc đầu nói, ngươi là ai? Hai người chúng ta ở kiếp trước từng lập tam sinh tam thế không rời không bỏ lời thề, tướng công ngươi cũng quên sao? Nữ tử thanh âm réo rắt thảm thiết, để cho người ta nhịn không được hảo hảo dừng lại thương tiếc. Loại thủ đoạn này nếu là đối tại những người khác mà nói đại khái là thật không phân rõ, nhưng Tần Thủ không giống. Ở kiếp trước, lao tử ở kiếp trước cùng ngươi có cái truy quan hệ a? Ngươi là yêu tộc a? Tần Thủ nghiêng đầu mở miệng nói, ta nghe nói yêu tộc ở trong đại đa số giỏi về mê hoặc tâm thần, ngươi là cái nào yêu tộc tới? Hồ tộc nữ tử. Các loại, ngươi không thích hợp, làm sao ngươi biết ta là yêu tộc? Hồ tộc nữ tử có chút không có kịp phản ứng, cái này cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nô, ta ngẫm lại, ngươi bản thể có phải hay không hồ ly tinh? Sau đó ta ở kiếp trước là cái thư sinh nghèo, vào kinh thành đi thi thời điểm chúng ta gặp nhau yêu nhau, sau đó sinh ra một lớn ổ tiểu hồ ly. Hồ tộc nữ tử, nàng nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, đôi cáo không có lộ ra nhà, hắn làm sao biết mình là hồ ly tinh? Không đúng, không đúng, dạng này kịch bản không đủ chập trùng, hẳn là ngươi bản thể là hồ ly tinh, sau đó ta là thư sinh nghèo, ngươi ta mến nhau bởi vậy không tiếc cùng hồ tộc trở mặt. Cuối cùng thư sinh nghèo đánh không lại toàn bộ hồ tộc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị hồ tộc giết chết, sau đó không cam tâm đến tìm ta đời thứ hai. A, ngươi nói hình như so trưởng lão nói càng có ý tứ. Hồ tộc nữ tử vô ý thức đạo, Tần Thủ gật đầu nói, ngươi cũng cảm thấy ta nói cái này tương đối có ý tứ chứ, cho nên ngươi đến cùng phải hay không hồ ly tinh? Ngươi mới là hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh. Kia yêu tộc nữ tử lập tức không vui mà nói, ta là thiên hồ nhất tộc. Sau một khắc hồ tộc nữ tử tựa hồ ý thức được cái gì, cả người sững sốt tại nguyên chỗ. Các loại cái này giống như là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Mình làm sao đem thân phận đều bại lộ? Yêu tộc đều là như thế cơ sao? Tần Thủ nhìn trước mắt hồ tộc nữ tử cũng là lộ ra một loại yêu mến tiểu năng ánh mắt, liền tài nghệ này yêu tộc còn muốn mê hoặc tâm thần. Có tin ta hay không bán đứng nàng còn phải giúp ta kiếm tiền. Chương 15, Thiên Hồ nhất tộc. Tần Thủ trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn, nếu như mình không có nhớ lầm yêu tộc muốn hiện hóa hình người tối thiểu là lục gia yêu thú, nhưng trước mắt nữ tử này nếu như là lục gia yêu thú cũng không trở thành xâm lấn giấc mơ của mình, dù là nó muốn tiêu diệt cái này Trường Nhạc huyện cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể làm được. Ngươi là dựa vào thủ đoạn gì tiến vào giấc mơ của ta? Tần Thủ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt này thiên hồ nhất tộc nữ tử, đây là hắn lần thứ nhất cùng yêu tộc tiếp xúc cho nên cảm thấy rất là mới mẻ. Đây là ta thiên hồ nhất tộc thiên phú. Nữ tử kia như mày nói, ngươi người này thật là kỳ quái, rõ ràng bất quá 7 tuổi lại như là những cái kia bùi hoa lão thủ đồng dạng. Trước mắt cái này hài đồng ánh mắt để cho mình toàn thân đều rất không thoải mái, rõ ràng là một cái 7 tuổi hài đồng nhưng ánh mắt lại là như thế tục không chịu được. Cái này gọi thưởng thức nghệ thuật. Tần Thủ mặt không đỏ tim không đập, cái gì gọi là nghệ thuật? Được rồi, giải thích với ngươi cũng không hiểu. Tần Thủ lắc đầu nói, ngươi biến trở về nguyên hình để cho ta nhìn xem.
đây là giấc mơ của ngươi, ta biến thành bộ dáng đều là trong lòng ngươi suy nghĩ. Tần Thủ, không phải đâu, ta người thuần khiết như vậy làm sao có thể trong đầu nghĩ là những thứ đồ ngổn ngang này. Nói xấu, đều là nói xấu. Ta vẫn chỉ là một cái 7 tuổi hài tử a, làm sao có thể là LSD? Ngươi thế mà có thể không bị mộng cảnh trô mê hoặc. Thiên hồ nhất tộc nữ tử cũng là rất hiếu kỳ, mình xâm lấn Tần Thủ mộng cảnh thế mà không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí còn là một chút bị nhìn xuyên. Đạo hạnh của ngươi quá kém. Tần Thủ lắc đầu, tại mộng cảnh này bên trong chỉ cần mình không bị mị hoặc như vậy này thiên hồ lấy chính mình cũng không có gì biện pháp. Ta không tin. Nữ tử kia cũng là thân thể bắt đầu vặn bẹo dần dần trở nên mờ đi, thời gian trong nháy mắt hiện ra tại trước mặt thì là một vị mặc đồng phục váy tuổi trẻ nữ tử. Đầu óc ngươi nghĩ đều là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kia thiên hồ nhất tộc nữ tử nhìn thấy mình bộ trang phục này cũng là một mặt mờ mịt, đây là cỡ nào trang phục? Tần Thủ, những này đối ta vô hiệu. Tần Thủ bịn cái chán có chút bất đắc dĩ, không cẩn thận để nhớ tới ở kiếp trước dấu ở mình ổ cứng ở trong những lao sư kia, không có khả năng. Thiên hồ nhất tộc nữ tử lại lần nữa thi triển thần thông, kết quả lần này huyễn hóa ra một áo trắng váy ngắn chỉ đèn tạo hình ra. Tần Thủ trông thấy mình mị hoặc không có hiệu quả, thiên hồ nhất tộc nữ tử cũng là không tin tà, tiếp tục tuân theo Tần Thủ nội tâm ý nghĩ tiến hành các loại huyễn hóa, nhưng là đến cuối cùng toàn bộ không có một cái nào có hiệu quả. Vì cái gì? Thiên hồ nhất tộc nữ tử tức bực dậm chân, làm sao hoàn toàn đối hắn không có tác dụng? Người đạo hạnh quá kém. Tần Thủ mặt ngoài bình tĩnh trong thực tế tâm lệ rơi đầy mặt, hồ ly tinh này cũng quá khi dễ người. Khi dễ lao tử mới 7 tuổi còn chưa bắt đầu phát dục đúng hay không? Thiên hồ nhất tộc nữ tử tựa hồ cũng là lâm vào tự bế, đổi mười mấy loại cách ăn mặc nhưng hoàn toàn không cách nào để trước mắt cái này hài đồng dao động nửa phần. Đây là vì cái gì đây? Người này tuy nhỏ nhưng đầy trong đầu đều là nữ nhân, hơn nữa còn là trang phục như thế kỳ quái, nhưng trải qua mình đem hắn nội tâm loại này khát vọng khuyết đại về sau lại không chút nào bị ảnh hưởng, cái này rất để nàng nghĩ mãi mà không rõ. Ta thử lại lần nữa. Thiên hồ nhất tộc nữ tử không tin ta còn phải lại thử một chút, nhưng sau một khắc thân thể của nàng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Bí pháp đã đến giờ. Kia thiên hồ nữ tử cũng là thở dài một tiếng, đêm nay không thành công vậy sau này muốn lại tiếp xúc đối phương coi như khó khăn. Nghĩ tới đây nữ tử ánh mắt có chút thu liễm, đánh ra một đạo thất thải quang mang muốn không có vào Tần Thủ thể nội. Đây là thiên hồ nhất tộc một loại khác bí pháp, chỉ cần tại đối phương thể nội lưu lại ấn ký như vậy thì có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào đối phương trong mộng cảnh. Ừm. Tần Thủ khẽ nhíu mày, thể nội 72 cái huyệt khiếu đột nhiên vận chuyển lại, bàng bạc huyết khí trong nháy mắt phun trào. Dưới loại tình huống này, Tần Thủ thân thể giống như trở nên một cái hỏa lô, cái kia đạo thất thải quang mang vừa tới gần Tần Thủ thân thể thời điểm chính là trực tiếp bị đánh tan. Ngươi vẫn là võ giả? Thiên hồ nhất tộc nữ tử kinh hô một tiếng, bực này bàng bạc huyết khí, là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại? Không kịp để nàng suy nghĩ nhiều, Tần Thủ thể nội chỗ phun trào huyết khí trực tiếp đưa nàng cuối cùng một tia tinh thần lực đánh sơ xác, lại thêm bí pháp thời gian đã đến thân ảnh của đối phương từ từ hóa thành hư vô biến mất tại giấc mơ của mình ở trong. Ai, ngươi đừng đi a, ta còn bắt đầu hỏi đâu. Tần Thủ thấy thế cũng là một mặt một bức, không khỏi có chút sốt ruột này làm sao liền chạy. Mình còn có một đống lớn vấn đề muốn hỏi đâu. Đáng tiếc, thật vất vả gặp một con yêu tộc, làm sao lại chạy đâu. Cùng lúc đó tại thâm sơn suối nước nóng ở trong một vị có cắp tại bên bờ màu trắng hồ ly đang nằm tại nham thạch bên trên, sau lưng ba đầu cái đuôi rất nhỏ đung đưa. Nó đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Trường Nhạc huyện vị trí trong ánh mắt đều là không hiểu. Tần Thủ, một cái 7 tuổi nhị phẩm nho sinh vì sao thể nội còn có được bực này bàng bạc huyết khí? Mà Tần gia ở trong thì là như là hết thảy đều không có cái gì phát sinh qua, Hương Đông gà gãy thời điểm dựa vào bên tường Trần Long lông mi có chút đông lúc đích, mở mắt ra vô ý thức nắm tay bên trong trường đào trôi đao. Khi thấy một chút trên giường Tần Thủ vẫn còn ngủ say ở trong mới là thở dài một hơi. Ta làm sao ngủ thiết đi? Trần Long lẩm bẩm, lấy tam phẩm võ giả thực lực mà nói ba ngày ba đêm không ngủ được đều vô sự, nhưng ở tối hôm qua mình thế mà ngủ thiết đi. Hơn nữa còn làm một cái rất kỳ quái mộng, mộng thấy có yêu tộc muốn xuống tay với Tần Thủ sau đó bị mình bức lui nhưng lại giống như không phải là mộng. Nhưng vào lúc này trên giường Tần Thủ cũng là mở mắt ra, lười biếng ngáp một cái nói, sớm à, Trần Thúc Thúc. Ngươi tối hôm qua có hay không gặp chuyện kỳ quái gì? Trần Long nhíu mày, luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào đồng dạng. A, không có a, ngủ một giấc đến Hương Đông. Tần Thủ trừng mắt nhìn một bộ không biết chuyện gì phát sinh bộ dáng. Trông thấy Trần Long bộ dáng như vậy đại khái đoán được tối hôm qua kia thiên hồ yêu tộc nữ tử tựa hồ là dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt được Trần Long, nếu như mình đem chuyện này lời nói ra chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều không được an bình. Kia thiên hồ nhất tộc nữ tử cũng không biết là khờ quá mức vẫn là đối với mình không có ác ý, Tần Thủ cũng không có ý định đem chuyện này nói ra. Úc, không có việc gì vậy là tốt rồi. Trần Long kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ chính là mình làm giấc mộng. Vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi thư viện sao? Tần Thủ dối cái lưng mệt mỏi hỏi, nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện tận lực đừng đi. Tần Thủ hào hào ở tại Tần gia nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng rời đi Tần gia coi như không nhất định, nhất là kinh lịch tối hôm qua loại kia một cảnh, để Trần Long cũng nhịn không được nghi thần nghĩ quỷ. Nhưng ta phải đi đem ngày hôm qua tháng tới 4 chi hành văn cầm đi đấu giá. Tần Thủ chần chờ một chút. Hắn kế hoạch ban đầu là bán đi kia 4 chi hành văn sau đó đi hối đoái một chút gia tăng huyết khí đan dược, sau đó có thể tranh thủ trong ngắn hạn trở thành nhị phẩm võ giả. Dầu gì cũng muốn dựa vào những đan dược này đem tự thân huyết khiếu vọt tới 108 cái sau đó tu luyện võ kỹ, nhất phẩm nho sinh sử dụng hành văn tại Trường Nhạc huyện loại địa phương nhỏ này giá trị ít tiền, nhưng trở đi đến kinh thành coi như không đáng giá bao nhiêu tiền. Tuân theo có thể không thiệt thòi sẽ không ăn thua thiệt ý nghĩ, Tần Thủ muốn sớm đem cái này bốn chi hành văn bán đi. Phòng đấu giá bên kia rồng rắn lẫn lộn, ngươi đi sợ rằng sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Trần Long lắc đầu, đứng tại lập trường của hắn đến xem tự nhiên là cái nào đều không đi, dạng này Tần Thủ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Kia nếu không ngươi giúp ta cầm đi đấu giá? Tần Thủ nháy mắt to hỏi, ta nhất định phải đi theo tại bên cạnh ngươi. Trần Long nhún vai bất đắc dĩ nói, cái gì cũng không được, Tần Thủ có chút gấp, nhưng mình lại nhất định phải đem cái này bốn chi hành văn cho bán đi mới được, nếu không thời gian ngắn hắn không cách nào góp đủ dược liệu để cho mình huyết khiếu đột phá 108 cái. Trải qua tối hôm qua yêu tộc sự tình để hắn đối với thực lực bản thân tăng lên khát vọng mãnh liệt hơn. Tối hôm qua chỉ là xâm lấn giấc mơ của mình, lần sau nếu là gặp những cái kia nhục thân ngang ngược yêu tộc làm sao bây giờ? Mặc dù bên cạnh hắn có Trần Long che chở, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hộ nhất thời, chỉ có mình mạnh lên mới đạo lý quyết định. Thiếu gia, lên. Cửa phòng đẩy ra, Thần Tiểu Hoa đi tới còn chưa bắt đầu hô liền thấy Tần Thủ đã tỉnh không khỏi kinh ngạc mà nói, thiếu gia hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Tần Thủ liếc nàng một cái, không nổi chẳng lẽ còn muốn bị ngươi nói không cứng nổi sao? Lão tử hắn a mới 7 tuổi liền muốn tiếp nhận loại này không thể nhân đạo nói xấu, lão thiên gia đúng là mình cỡ nào tàn nhẫn. Chương 16, nồi sắc hầm mình cầu phiếu để cử lão gia chờ ngươi ở ngoài, cho ngươi đi tìm hắn. Tần Thủ ngẹo đầu lộ ra thần sắc nghi hoặc, cha không có việc gì tìm mình làm gì? Rất nhanh hắn rửa mặt một phen đi tới giữa sân, phát hiện trong sân còn có người hầu chuẩn bị một cái đại hào nồi sắt, đang không ngừng hướng bên trong thêm một chút cái gì. Đây là làm gì vậy? Tần Thủ một mặt dấu chấm hỏi, đây là chuẩn bị hầm cái gì sao? Thế mà còn chuẩn bị nhiều người như vậy tham gia cái gì dược liệu? Thủ Nhi, từ giờ trở đi ngươi có thể tập võ. Tần Uy ngay tại dặn dò người hầu dựa theo phân lượng đem một vài dược liệu ném đến nồi sắt bên trong, biết mình Nhi tử tới cũng không quay đầu lại đạo, thế nhưng là Tần gia tổ vẫn không phải không cho phép ta tập võ sao? Tần Thủ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tần gia tổ vẫn bên trên thế nhưng là rõ ràng biết hắn nếu là tập võ trực tiếp đánh gãy hai chân. Chẳng lẽ cha ta đang câu cá chấp pháp? Trong lòng lướt qua một chút ý nghĩ, nhưng nghĩ lại cũng không nên, a tại hỗn độn hô hấp pháp trợ giúp phía dưới trên người mình căn bản không có bất luận cái gì huyết khí ba động, cha hắn là không thể nào biết hắn tập võ sự tình. Cái này đích xác là gia gia ngươi thêm tổ hấn, nhưng là hôm qua ta cùng ngươi nương thương lượng qua sau quyết định hủy bỏ đầu này tổ hấn. Tần Uy ho nhẹ vài tiếng che giấu bối rối của mình, Tần Thủ. Nói thêm liền thêm, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, các ngươi có thể hay không tôn trọng một chút tổ hấn hai chữ này? Dựa theo ý của gia gia ngươi, hắn hy vọng ngươi làm cái người đọc sách an an ổn ổn sống hết đời là đủ. Tần Uy thanh âm có loại nhàn nhạt yêu thương. Sự thật ngươi cũng làm được, nhưng để chúng ta không nghĩ tới là ngươi cư nhiên trở thành đại tần từ trước tới nay cái thứ nhất 7 tuổi nhị phẩm nho sinh. Nghe vậy Tần Thủ lúc này đại khái cũng minh bạch, nguyên bản Tần gia đối với mình chờ mong chính là làm bình thường người đọc sách sau đó tuổi không sai biệt lắm liền cưới cái nương tử sinh mấy cái em bé đương một người bình thường, nhưng trở ngại mình quá như bức để bọn hắn chờ mong toàn bộ thất bại, bây giờ bọn hắn phải đối mặt chính là một cái sự thật không thể chối cãi, yên lặng trăm năm Tần gia lại bởi vì Tần Thủ không thể không xuất hiện lần nữa tại kinh đô một ít người tầm mắt ở trong. Bởi vậy hắn cũng triệt để nghĩ thông suốt, Tần Thủ tiến về kinh đô một khi tại thi toàn quốc ở trong thu hoạch được công danh nhưng chính là đại khái suất sẽ không lại trở lại Trường Nhạc huyện, mà kinh đô loại kia rồng rắn lẫn lộn địa phương minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tu luyện võ đạo giống như có thể để cho Tần Thủ tại đối mặt thời điểm nguy hiểm có càng đầy lực lượng, bởi vậy Tần Uy cũng là không tiếc phá mất Tần gia tổ hấn muốn để Tần Thủ bắt đầu tu luyện võ đạo. Ta hiện tại tu hành võ đạo hội không có điểm tới không kịp. Tần Thủ khẽ miệng có chút run rẩy, giảng đạo lý 4 ngày sau đó mình liền muốn tiến về kinh thành sau đó hiện tại mới khiến cho ta tu hành võ đạo, cái này cùng Lâm Thời ôm Phật chân khác nhau ở chỗ nào? Thật sự cha ruột hành vi. Khu khu, cái này không trọng yếu. Tần Uy ho nhẹ mấy tiếng nói, hôm nay chủ yếu là giúp ngươi khai khiếu, về phần về sau võ đạo tiến triển như thế nào liền cần xem ngươi thiên phú. Cái gọi là khai khiếu chính là mượn nhờ ngoại lực tại thể nội xông phá huyệt khiếu mở ra mình con đường tu hành. Khai khiếu số lượng không đồng nhất quyết định võ đạo hạn mức cao nhất, nhớ năm đó cha ngươi ta mở ngũ khiếu đều đã là được xưng tụng thiên tài. Mở 5 cái huyệt khiếu. Tần Thủ nhịn không được cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Ta không có cười. Tần Uy yếu ớt nhìn con mình nói, ngươi sẽ không phải coi là mở huyệt khiếu rất đơn giản a? Không có, cái này nghe xong đi lên tựa như là rất khó bộ dáng. Vì chiếu cố cha ruột mặt mũi Tần Thủ cũng chỉ có thể là đóng kịch, dù sao để cha ruột biết mình hiện tại đã đả thông 75 cái huyệt khiếu có thể sẽ đem mình làm trận đánh chết ta. Bất quá ngươi yên tâm, cha vì để cho ngươi thuận lợi đả thông huyệt khiếu cố ý chuẩn bị rất nhiều dữ liệu. Tần Uy tràn đầy tự tin nói, trong vòng 4 ngày tuyệt đối có thể để ngươi đả thông huyệt khiếu. Tần Thủ, xem thường ai đây, đả thông huyệt khiếu muốn 4 ngày. Ai, chờ một chút, huyết khí dữ liệu. Tần Thủ nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia không ngừng được bỏ vào nồi sắt dược liệu trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, mình đang vì như thế nào đã thông 108 cái huyệt khiếu mà phát sầu, cái này sóng có tính không tra ruột cho mình đưa lên thần trợ công. Vậy ta làm sao khai khiếu? Nghĩ đến có thể bạch chơi đến một đống lớn huyết khí dược liệu Tần Thủ lập tức liền đến tinh thần, loại này tiện nghi đưa tới cửa không cần thì phí, lại nói người trong nhà đồ vật sao có thể gọi bạch chơi đâu. Ngày vào đi. Tần Uy chỉ vào nồi sắt đạo, Tần Thủ. Nhìn xem mình tra ruột một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Hắn vậy mà nhất thời không phân rõ đây rốt cuộc là thật muốn làm như thế vẫn là nói cha ruột muốn đem mình đem linh nhử, hiện tại võ giả khai khiếu đều lưu hành nổi sát hầm chính mình sao? Tiểu Hoa tỷ, ngươi cũng là như thế khai khiếu sao? Tần Thủ quay đầu nhìn xem Tần Tiểu Hoa hỏi, đây không phải là, ta là có một ngày ăn đồ vật thời điểm liền khai khiếu. Tần Tiểu Hoa gặp một cái không biết lúc nào thuận tới tay nhân sâm, đối với nàng loại này mượn gió bẻ măng thức hành vi Tần Uy cũng xem thường, bình thường nện ở Tiểu Hoa trên người tài nguyên cũng không ít đến đi đâu.
Tần Thủ nhìn hằm hằm mình cha ruột, còn không thừa nhận mình giữa trưa là muốn thêm đồ ăn. Người cùng với nàng không giống, nàng thế nhưng là trời sinh tu luyện võ đạo tài năng. Tần Uy khoát tay nào nói, không muốn cùng với nàng so. Tần Thủ trợn trắng mắt, ai còn không phải một thiên tài đâu. Loại biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể đả thông huyệt khiếu mà lại là trong khoảng thời gian ngắn tốc thành. Lúc này ở bên cạnh ôm đao nhắm mắt dưỡng thần Trần Long mở miệng nói, khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền. Nhìn xem không ngừng chuyển vào tới dược liệu ngay cả Trần Long cái này tam phẩm võ giả đều có chút đỏ mắt, cái này nào chỉ là phí tiền, trước mắt những dược liệu này cộng lại sợ không phải Tần ra 1/3-4 liếng đều góp đi vào. Vậy ta trực tiếp nhảy vào đi. Nghe Trần Long tiểu nói này, Tần Thủ cũng liền không lo lắng mình cha ruột là muốn đem mình đem linh nhử, nhảy vào đi tính tâm minh tưởng, nồi sắt bên trong thích hợp nhiệt độ sẽ để cho thân thể ngươi triệt để buông lỏng, mà dược liệu bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí sẽ dần dần bay hơi ra tiến vào thân thể của ngươi, về phần có thể hấp thu nhiều ít chính là nhìn ngươi cơ duyên. Sau đó Tần Thủ cũng là cởi xuống áo ngoài trực tiếp nhảy vào nồi sắt bên trong, trong nước nhiệt độ vừa vặn. Loại biện pháp này cũng quá bại ra đi. Lúc này Tần Thủ mới là biết mình phụ thân dụng tâm lương khổ, dưới loại tình huống này dược liệu bên trong ẩn chứa linh khí sẽ rất dễ dàng bị thôi phát ra, nhưng có thể bị người bình thường hấp thu bất quá 1/10. Đây là vì để cho mình khai khiếu trở thành võ giả, Tần Uy cơ hội là đem hơn phân nửa tần gia cho đệ vào đi. Hỗn độn hô hấp pháp đang hấp thu những này không ngừng bay hơi thiên địa linh khí. Tần Thủ hai mắt nhắm lại rất nhanh liền có niềm vui ngoài ý muốn, thân thể của hắn như là một cái không đáy lỗ đen đang điên cuồng hấp thu những cái kia vốn nên bay hơi mất thiên địa linh khí. Dược liệu bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí vốn nên bay hơi mất vô cùng 89, nhưng là giờ này khắc này lại bởi vì hỗn độn hô hấp pháp nguyên nhân mà toàn bộ bị mình thu nạp thể nội bắt đầu chuyển đổi thành huyết khí. Sẽ đem mang ý nghĩa hắn có thể không lãng phí 1/1 hào dược hiệu. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Thủ bách không thể đợi tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tham lam hấp thu từ dược liệu bên trong bay hơi ra linh khí. Bởi vì có hỗn độn hô hấp pháp trợ giúp, người ở bên ngoài xem ra Tần Thủ chỉ là tại ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi xuống, về phần hắn bốn phía thiên địa linh khí ba động cũng không có bị phát giác. Trần đại nhân, ta muốn đi nha môn, làm phiền ngài giúp ta nhìn một chút. Tần Uy trông thấy con trai mình bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện cũng là có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng hắn không thể một mực canh giữ ở cái này. Được. Trần Long không nói thêm gì, mặc dù hắn cảm thấy Tần Thủ không nên lãng phí thời gian tại võ đạo trên việc tu luyện nhưng là đây là chính Tần gia làm quyết định, hắn một ngoại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì. Tiểu Hoa, nếu như dược liệu bên trong dược hiệu toàn bộ bay hơi mất, người liền muốn thay đổi một nhóm dược liệu. Tần Uy không quên dặn dò còn tại gặm nhân sâm Tần Tiểu Hoa, lao ra, đại khái bộ dáng gì mới tính dược hiệu toàn bộ bay hơi mất rồi. Tần Tiểu Hoa gặm một cái nhân sâm lộ ra không hiểu thần sắc, chính là cùng loại kia ngươi hầm xong canh về sau dược liệu, cùng loại kia nhan sắc là thuộc về mất đi dược hiệu. Tần Uy suy nghĩ một chút nói, Tần Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, tiểu nói này mình liền đã hiểu. Lơ đang hướng nổi sắt lướt qua, Tần Tiểu Hoa lập tức quá sợ hãi, trong tay nhân sâm đều dọa đến rơi trên mặt đất. Lao ra, không tốt rồi, thiếu gia quen. Tần Uy, ngươi nhìn nồi sắt bên trong dược liệu đều như vậy, có phải hay không thiếu gia cũng bị ninh chín rồi? Tần Uy đến gần xem thử lập tức cũng ngộng, nồi sắt phía trên trôi nổi dược liệu giờ này khắc này đều đã mất đi vốn có nhan sắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa những dược liệu này bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng món dược liệu này buông xuống đi không bao lâu a, làm sao lại như thế? Nghi hoặc nhìn thoáng qua con trai mình, lấy thực lực của hắn tự nhiên là nhìn không thấu hỗn độn hô hấp pháp mang tới ẩn nấp, chỉ là mơ hồ cảm giác được dược liệu này bên trong linh khí tựa hồ toàn bộ bị con trai mình hấp thu. Lại thả. Tần Uy nghĩ không hiểu sự tình cũng liền không nghĩ, dù sao dược liệu đều là cho mình nhi tử chuẩn bị, nhiều như vậy tài nguyên đập xuống hắn cũng không tin nện không ra một cái võ giả. Hắn không cần Tần Thủ cao bao nhiêu võ đạo thiên phú, chỉ cần hắn trở thành võ giả liền có thể tu luyện một chút Tần gia võ kỹ có đầy đủ sức tự vệ. Sau đó nồi sắt bên trong dược liệu cấp tốc thay đổi một nhóm mới buông xuống đi, Tần Uy cũng không nóng nảy vội vàng đi nha môn cố ý lưu lại nhìn chằm chằm nồi sắt nhìn con trai mình lúc nào bị hầm. Không đúng, là nhìn nồi sắt bên trong dược liệu làm sao cấp tốc bay hơi. Rất nhanh nồi sắt bên trong dược liệu nhan sắc lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang biến hóa, loại tốc độ này để Tần Uy đều mắt trừng miệng lưỡi. Nhi tử ta vẫn là võ đạo kỳ tài. Nhi tử ta cũng quá mạnh đi. Ta muốn hay không đi Tần gia mộ tổ nhìn xem. Chờ một chút, đây quả thật là nhi tử ta sao? Trong lúc nhất thời vô số cái suy nghĩ từ Tần Uy trong óc lướt qua, liền cái này một chút thời gian nổi sắc bên trong trôi nổi dược liệu lại một lần nữa địa đã mất đi tất cả dược hiệu. Thiếu gia lại quen. Tần Tiểu Hoa gặp một cái nhân sâm, tiếp tục bắt đầu thay đổi cái này một nhóm dược liệu. Bên cạnh Tần Uy nguyên bản vẫn là một mặt vui mừng thần sắc nhưng nhìn thấy Tần Tiểu Hoa đổi lại những thuốc kia cặn bã thời điểm trong lòng đột nhiên ý thức được một vấn đề, mình chuẩn bị dược liệu hẳn là đủ dùng a. Chương 17, không nghĩ tới sao, ta còn là võ đạo thiên tài cầu phiếu để cử dưới loại tình huống này, Tần Thủ thân thể như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thỏa thích hấp thu từ dược liệu bay hơi ra linh khí nồng nặc. Ngươi đã phát động nhiệm vụ người trước hiện thánh năm, ở trước mặt người đời hiện ra ngươi võ đạo thiên phú. Căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng. Tần Thủ, hệ thống này đến cùng biết hay không sự tình? Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ sao? Hiện tại ngay cả kinh đô người bên kia đều biết mình là 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, nếu như bây giờ mình còn thể hiện ra càng kinh người hơn võ đạo tu hành thiên phú vậy mình liền thật không có chút nào bí mật mà nói, nhưng cái này tài hoa giá trị tốt mê người. Muốn làm sao mới có thể không mất ưu nhã trang bức để mọi người biết ta là vạn người không được một võ đạo thiên tài đồng thời ta còn có thể tiếp tục giấu một tay đâu. Tần Thủ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hắn đã muốn người trước hiện thánh lại muốn đạt được càng nhiều tài hoa giá trị. Nhưng cùng lúc hắn còn muốn tiếp tục ẩn tàng một chút mình.
nếu không thể hiện ra 20 cái huyệt khiếu. Tần Thủ suy nghĩ một chút, 5 cái huyệt khiếu đều tính thiên tài, mình thể hiện ra 20 cái huyệt khiếu cái kia hẳn là có thể hỗn cái cấp S đánh ra a. Không đúng, đến ổn một tay. Vạn nhất hệ thống cảm thấy mình người này trước hiện thánh không đủ rung động làm sao bây giờ? Được rồi, cả 50 cái. Rất nhanh Tần Thủ trong lòng chính là quyết định chủ ý, hắn phải hướng tất cả mọi người hiện ra mình kinh người võ đạo thiên phú đồng thời còn muốn giấu một tay. Nhìn như mình là xông phá 50 cái huyệt khiếu trở thành võ giả, nhưng trên thực tế mình thừa dịp một cơ hội này hẳn là có thể nhất cử đột phá đến 108 cái huyệt khiếu. Tại hắn tận lực khống chế phía dưới thể nội sôi trào lăn lộn huyết khí hiện ra một bộ phận dấu hiệu, chứng minh những người khác biết mình thật là dựa vào những dược liệu này đang tiến hành xông mở thể nội huyệt khiếu. Nhưng lúc này trong sân tất cả mọi người một bộ gặp quỷ thần sắc, thiếu gia xông mở cái thứ nhất huyệt khiếu rồi. Tần Tiểu Hoa trong tay nhân sâm trực tiếp rơi trên mặt đất, nàng đồng dạng là võ giả tự nhiên có thể cảm ứng được lúc này thiếu gia nhà mình trên người huyết khí phun trào. Vừa mới qua đi bao lâu? Dùng loại phương pháp này cũng có thể nhanh như vậy vọt thẳng phá huyệt khiếu sao? Giống như, tựa như là, Tần Uy người choáng váng, hắn vạn lần không ngờ một mực cận tuân tổ vẫn không cho phép tập võ nhi tử, lại là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài. Không đúng, cái này thậm chí có thể dùng ngàn năm khó gặp để hình dung cũng không đủ, loại này khối đất pháp rất nhiều người nếm thử dùng qua nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được Tần Thủ như vậy ngắn ngủi một lát liền trực tiếp xông phá huyệt khiếu mở ra hắn võ đạo con đường tu hành. Thêm, tiếp tục thêm. Tần Uy run rẩy nhìn xem kia không ngừng bị ném đến nồi sắt bên trong dược liệu trong lòng đang rỉ máu. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới mình chuẩn bị dược liệu chỉ sợ ngay cả nửa ngày đều chống đỡ không nổi a. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng cái này cũng không thể dừng lại, lần thứ nhất xông phá nhục thân huyệt khiếu không chỉ mang ý nghĩa có thể bước vào võ đạo tu hành, càng trọng yếu hơn chính là cái này tương đương với tạo phòng ở đánh nền tảng, trở thành võ giả thời điểm đủ khả năng xông phá huyệt khiếu càng nhiều liền mang ý nghĩa võ đạo thiên phú càng cao. Rất nhiều người tại trở thành võ giả một khắc này đem hết khả năng địa đi xông phá càng nhiều huyệt khiếu. Tân bộ đầu a, ngươi đây là uổng đưa người cha a. Trần Long cũng là đem một màn này thu tại trong mắt bên trong như là nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Cái này Tần Thủ là bạn người không được một võ đạo thiên tài. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể dễ dàng như thế liền có thể xông phá huyệt khiếu võ giả, ngắn ngủi một lát hắn đã cảm ứng được Tần Thủ cái thứ hai huyệt khiếu đã xông phá. Bực này tốc độ kinh người chưa từng nghe thấy. Liên loại này võ đạo thiên tài lại là kém chút bởi vì Tần gia cái này có lẽ có tổ hấn không thể chậm trễ. Việc này nếu là chuyển đi có thể để cho nhiều ít người tập võ vì đó tiếc hận. Nếu là Tần Thủ lại bỏ lỡ mấy năm lại tiếp xúc võ đạo coi như lãng phí tốt nhất tu luyện võ đạo thời gian, loại sự tình này để thiên hạ võ giả biết đều hận đến chỉ vào người cổ sống đến mắng. Trần Long ngữ khí tràn đầy đối Tần Uy ghét bỏ, mặc dù võ giả lưu cho đại đa số người ấn tượng đều là cứng nhắc lô mãng nhưng cũng không có không hợp thói thường đến Tần Bộ Đầu mức này. May mà lão thiên gia mở mắt để cái này ngu xuẩn Tần Bộ Đầu kịp thời tỉnh ngộ lại, nếu không như để cho một võ đạo thiên tài Minh Châu bị long đong, Tần Uy không giải thích được bị mắng để hắn cảm thấy tốt bị khuất, bởi vì đầu này tổ vẫn là cha hắn sớm liền định ra tới. Lại nói hắn cũng không biết con trai mình là võ đạo thiên tài a. Cái thứ tư huyệt khiếu, cái thứ năm huyệt khiếu. Tần Thủ mỗi thể hiện ra xông phá một cái huyệt khiếu đều đưa tới trong bọn họ tâm chấn kinh. Ngắn ngủi nửa nén hương công phu Tần Thủ liền đã xông phá 5 cái huyệt khiếu. Hơn nữa còn không có dừng lại dấu hiệu, cái thứ 6. Trần Long ánh mắt nhìn chằm chằm nồi sắt bên trong Tần Thủ, ánh mắt có mấy phần cuồng nhiệt, mấy phần kích động. Hắn không có nghĩ qua mình sẽ có một ngày có thể chứng kiến một cái xưa nay chưa từng có võ đạo thiên tài xuất hiện. Nhanh đổi, nhanh đổi. Đừng chậm trễ, hắn tiếp tục xông phá huyệt khiếu. Trần Long cũng là không để ý tới dáng vẻ cái gì, mắt thấy nồi sắt bên trong dược liệu từ từ trắng bệch liền không nhịn được lòng nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể một mạch đem tất cả dược liệu đều cho đện vào đi. Thiếu gia đều cái thứ 7 huyệt khiếu. Tần Tiểu Hoa một bên mò lên những cái kia trắng bệnh dược liệu một bên đem mới ném xuống, trong lòng cũng là cảm thấy cái này quá khoa trương. Chính mình lúc trước cũng bất quá là xông phá 6 cái huyệt khiếu, mà thiếu gia cái này trực tiếp liền 7 cái huyệt khiếu, lại tiếp tục như thế hắn có thể hay không đột phá cái thứ 10. Như vậy thiếu gia có phải hay không cũng không cần ta bảo vệ rồi. Tần Tiểu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thuận tay cầm lên một cây nhân sâm lại gặm một cái. Không được, mình muốn ăn nhiều một chút. Ăn nhiều điểm mới có khí lực tu luyện, dạng này mới có thể bảo hộ thiếu gia. Tần Uy thậm chí đều quên mình muốn đi nha môn sự tình, hắn trơ mắt nhìn mình chuẩn bị xong dược liệu một phần lại một phần địa ném đến nồi sắt bên trong, mà con trai mình cũng là đủ không chịu thua kém, huyệt khiếu một cái theo sắt một cái bị đả thông. Tại cái thứ 20 thời điểm Tần Uy nhìn xem còn thừa lại một nửa dược liệu, trong lòng phức tạp và phần. Vui vẻ là con trai mình triển hiện ra thiên phú có thể nói là hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Mới bảo võ giả mở ra 20 cái huyệt khiếu, thử hỏi ai có thể làm được điều này. Mà lại đáng sợ nhất là vẫn còn tiếp tục còn không có dừng lại dấu hiệu. Nhưng đây cũng là để hắn nhất hoảng sự tình. Lần này vì chủ bị những dược liệu này đã đem Tần gia cái này trăm năm qua vốn liếng đều cho đện vào đi, tại trong kế hoạch của hắn là hy vọng có thể hao phí hơn phân nửa Tần gia nội tình đến để Tần Thủ tại ngắn ngủi 4 ngày trở thành võ giả, dù chỉ là xông phá một cái huyệt khiếu cũng có thể. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là mình nhi tử yêu nghiệt đến trình độ này, thời gian nửa ngày liền dùng hết một nửa dược liệu dựa theo loại tốc độ này xuống dưới nhiều nhất chính là đợi đến hừng đông thời điểm tất cả dược liệu đều phải dùng hết, cho đến lúc đó nếu như nhi tử có thể kết thúc rơi lần tu luyện này cái kia còn tốt, có thể nghĩ đến nếu là đến cuối cùng con trai mình rõ ràng có thể xông phá càng nhiều huyệt khiếu nhưng lại bởi vì chính mình cái này làm cha không có cho chuẩn bị đấy. Đủ dược liệu mà không thể không lúc ngừng lại, Thần Uy có loại lòng như đao cắt cảm giác, cha, ngươi làm hại ta à. Tần Uy nhịn không được ngửa mặt lên trời im lặng, mình kia chết sớm đi cha lúc trước tại sao muốn lập xuống cái này tổ hấn.
Lâm Minh không quan trọng, kém chút ngay cả thủ nhi cũng cho làm chết lại. 21. Tần bộ đầu ngươi xem một chút. 22. Tần bộ đầu ngươi xem một chút. Bên cạnh Trần Long mặt không thay đổi đếm số, hắn có thể cảm ứng được tần thủ thể nội huyết khí bởi vì mỗi tăng nhiều một cái huyết khiếu mà trở nên càng thêm sôi trào. Từ lúc mới bắt đầu kinh động như gặp thiên nhân dần dần ngây ra như phốc lại đến hiện tại chỉ là một cái chớ đến tình cảm đếm số người máy, mà lại mỗi báo một lần số liền muốn nói một câu tần uy. Đơn giản chính là uổng đương người cha. Trần đại nhân, làm phiền ngươi tại cái này tiếp tục chờ đợi, ta muốn đi mua sắm càng nhiều dược liệu. Tần uy mặt mũi tràn đầy xấu hổ thậm chí hận không thể trên mặt đất xuất hiện một cái khe sau đó mình chui vào, mình kém chút liền hủy đi một vạn người không được một võ đạo thiên tài, mà lại người này vẫn là con của mình. Yên tâm, chỉ cần ta sống liền không có người có thể đến gần tần thủ một bước. Mặc dù tần thủ cùng mình vô thân vô cố, nhưng cùng là võ giả Trần Long rất rõ ràng tần thủ thiên phú ý vị như thế nào. Đúng rồi, thuận tiện mời chi phủ đại nhân đến một chuyến. Tần uy ra cửa, mang theo tràn đầy hấy náy tâm tình đi ra cửa thu mua càng nhiều dược liệu. Trước mắt tần gia có thể vận dụng tiền tài đã toàn bộ bị hắn điều ra đến, thậm chí ngay cả khố phòng một vài thứ cũng lấy ra đưa đi phòng đấu giá đi. Hắn cảm thấy dù là về sau tần gia thời gian khổ sở một chút cũng không quan trọng, lại khổ quá không thể khổ con của mình á, cũng may mắn Trường Nhạc huyện vị trí đặc thù, xem như hai quốc mậu dịch thương đội chạm trung chuyển, tần uy tiếp tục thu mua một chút dược liệu cũng là không khó, chỉ bất quá đưa tới một số người ngờ vực vô căn cứ. Gần nhất tần gia bởi vì tần thủ cái này 7 tuổi nhị phẩm nho sinh tại Trường Nhạc huyện thế nhưng là xuất tận danh tiếng, mọi cử động rơi vào không ít người hữu tâm trong mắt. Chỉ là bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao tần gia trong lúc nhất thời muốn thu mua đại lượng dược liệu. Chuyện này liền ngay cả Lý Chi Bạch cũng là đã bị kinh động, hắn vội vàng gọi đến tần uy cẩn thận hỏi thăm cuối cùng biết sự tình chân tướng, cả người tê liệt trên ghế ngồi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 7 tuổi nhị phẩm nho sinh vẫn là khai khiếu 25 cái võ đạo thiên tài. Lý Chi Bạch đang động bút viết công văn thời điểm nhịn không được suy nghĩ một vấn đề, như thế không hợp thói thường sự tình mình biết tại công văn hồi báo cho triều đình có thể hay không bị đương đồ đần. Tần gia lịch đại tiên tổ đến cùng tích nhiều ít đời phúc cấm mới có thể xuất hiện tần thủ bực này từ tôn a, sinh con đương như tần thủ a. Theo sát phía sau nha môn cũng là tăng phái hơn 10 nha dịch xuất hiện tại tần gia phụ cận, hiện tại đối với Lý Chi Bạch tới nói ai cũng có thể xảy ra chuyện nhưng duy chỉ có tần thủ không xảy ra chuyện gì. Mà ngay tại lúc đó tần thủ cũng là xông phá tự thân thứ 108 cái huyệt hiếu, loại sự tình này nói ra liền rất không hợp thói thường. Phổ thông võ giả muốn đả thông một cái huyệt khiếu ngoại trừ hao phí dược liệu càng là phải cần thời gian không ngắn. Nhưng tần thủ mỗi đả thông một cái huyệt khiếu đều lộ ra dễ như trở bàn tay, đem hoàng cổ thánh thể bá đạo chỗ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước mắt hắn đã là có được tu luyện trọng lãng quỳnh tư cách nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại. Bởi vì trong lòng hiện lên một loại huyền chi lại huyền rung động, suy tư một lát hắn liền rõ ràng chính mình hẳn là hiện tại đã ở vào nhị phẩm võ giả cánh cửa, còn kém một bước đi tới, hắn tần thủ liền có thể trở thành nhị phẩm võ giả. Chương 18, nhị phẩm võ giả cầu phiếu đề cử một ngày chớp mắt liền qua, tần gia đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người tại trong sân nhìn chăm chú lên như cũ tại ở vào trạng thái tu luyện tần thủ. Đã 40 huyệt khiếu sao? Lý Chi Bạch tại xử lý xong công vụ về sau cũng là đi tới tần gia, khi biết tần thủ đã xông phá 40 huyệt khiếu thời điểm cả người đều ngộp. Mặc dù hắn là nho sinh nhưng hắn đồng dạng cũng là võ giả, tự nhiên rất rõ ràng trở thành võ giả thời điểm bọn thẳng phá 40 huyệt khiếu là cỡ nào địa để cho người ta khó có thể tin. Đúng thế, mà lại hắn còn không có dừng lại dấu hiệu. Trần Long từ buổi sáng nhìn thấy ban đêm, hắn thậm chí nghĩ không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung tần thủ triển hiện ra võ đạo thiên phú. Ta xem qua một chút thư tịch ghi chép có người trời sinh xuống tới thể chất khác hẳn với thường nhân, tại tu luyện võ đạo thời điểm so với người bình thường càng nhanh. Lý Chi Bạch dừng lại một chút nói, chẳng lẽ tần thủ đồng thời còn có được bực này thể chất đặc thủ? Thể chất đặc thủ? Tần Uy sửng sốt một chút, mặc dù hắn cũng là võ giả nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua cái này thuyết pháp. Lý Chi Bạch lúc này liền đã chứng minh đọc sách là quan trọng cỡ nào sự tình, Nạp Lan tướng quân biết đi, hắn chính là dị thể bảng thứ 77 huyền hoàng bá thể, trời sinh thần lực vô tận, 40 tuổi liền tiến vào tông sư chi cảnh. Lý Chi Bạch cười giải thích nói, lại như kinh đô cấm vệ quân đại thống lĩnh thượng quan Yến Bắc cũng là ta đại tần hoàng triều xếp hạng trước 3 cao thủ, hắn là dị thể bảng thứ 27 thái dương chân thể, cứ nghe hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân gấp mấy lần. Xin hỏi Lý đại nhân, vậy ta nhi tử là cái gì thể chất? Tần Uy lập tức tới hào hứng, đối với loại này vượt qua bản thân nhận biết phạm chủ vấn đề, Lý Chi Bạch không nhìn thẳng. Nói đùa, ta nếu có thể một chút nhìn ra là cái gì thể chất đặc thù làm sao có thể còn ở lại chỗ này đương huyện chi phủ. Xếp hạng thứ nhất chính là cái gì thể chất? Bên cạnh Trần Long đứng ra phá vỡ lung túng không khí. Dù sao đi theo Lý Chi Bạch bên người lâu cũng học được nhìn mặt mà nói chuyện. Hoang cổ thánh thể. Lý Chi Bạch lạnh nhạt nói, nhưng cũng có nghe đồn thế gian cũng không hoang cổ thánh thể, chỉ là nhân tộc tiên hiền tưởng tượng ra tới một loại thể chất. A, nhi tử ta là hoang cổ thánh thể. Tần Uy lạnh hít một hơi, nhi tử ta thế mà ngưu bức như vậy. Lý Chi Bạch, ta lúc nào nói qua con của ngươi là hoang cổ thánh thể rồi? Có thể trực tiếp khai khiếu mấy chục cái này còn không phải hoang cổ thánh thể. Lý Chi Bạch, nói như vậy còn giống như có mấy phần đạo lý bộ dáng, xem ra thời gian ngắn tần thủ tu luyện còn sẽ không kết thúc. Lý Chi Bạch trầm ngâm một lát cũng là đối Trần Long nói, mấy ngày nay muốn làm phiền ngươi. Tại Lý Chi Bạch tới thời điểm liền đã nói qua hôm nay huyện nha phát hiện Trường Nhạc huyện xuất hiện một chút tự xưng là mậu dịch thương đội khuôn mặt mới, nhưng từ bọn hắn tư thế đi cùng khí thế có thể phán đoán đạt được những người này tuyệt đối không phải cái gọi là mậu dịch thương nhân, nếu là bình thường còn chưa tính, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này Lý Chi Bạch lo lắng đám người này là chạy tần thủ mà đến. Tần thủ như cũng chìm tâm tại trong tu luyện, Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác mình khoảng cách vượt qua kia một cửa ải càng ngày càng gần. Đại Tần kinh đô hoàng cung, ở vào trên Kim Loan điện, nữ đế đã có chút chết lặng không thôi, nhìn xem trong tay công văn nàng không biết nên hình dung như thế nào mình lúc này thời khắc này phức tạp tâm tình. 7 tuổi nhất phẩm nho sinh, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh. Hiện tại vẫn là một nửa thiên xung phá 20 cái huyệt khiếu võ giả, có phải hay không ngày mai liền phải nói với mình hắn đã là nhị phẩm võ giả. Lưu Khanh gia, ngươi thấy thế nào? Nữ đế ánh mắt xuyên qua tầng tầng bình phong rơi vào quỷ gối trên đại điện lại bộ thị lang Lưu Trường Linh trên thân, lão thần không biết. Lưu Trường Linh cũng là một mặt nụ cười khổ sở, không chỉ là lưng đeo văn đạo khí vận càng là trời sinh võ đạo thiên tài, bất kỳ cái gì một chút cũng có thể để cho vô số người tha thiết ước mơ, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở một vị 7 tuổi hài đồng trên thân. Hắn còn có thể thấy thế nào? Bệ hạ, ta Đại Tần có thể có như thế thiên chi tiêu tử chính là trời muốn hương ta Đại Tần. Nữ đế nội tâm có chút mừng rỡ nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, dừng lại một lát mới là nói, nhớ không lầm, Trường Nhạc huyện chi phủ là học sinh của ngươi. Hồi bệ hạ, chính là lão thần học sinh. Vì ta Đại Tần phát hiện như thế lương tài chính là đại công, để hắn hồi kinh điều nhiệm Thiên Đô huyện chi phủ chi vị. Nữ đế thanh âm trên Kim Loan điện vang lên, Lưu Trường Linh nghe vậy lập tức lê bài nói, ta bệ hạ, Thiên Đô huyện ở vào kinh đô láng giềng, tại loại này địa phủ đảm nhiệm chi phủ cùng Trường Nhạc huyện loại kia biên cảnh thành nhỏ đảm nhiệm chi phủ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, dù một bước lên trời cũng không đủ. Ta nhớ được sớm mấy năm hắn tựa hồ là cùng dư tướng quân nữ nhi tình lẽ bí hợp. Nữ đế lạnh nhạt đạo, Lưu Trường Linh cười khổ không thôi, vấn đề này hắn còn thật sự khó trả lời. Lý Chi Bạch vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, chỉ bất quá 3 năm trước đây cùng dư tướng quân nhị nữ nhi tình đầu ý hợp còn kém chút náo động lên hai người bỏ trốn mê bối, nếu không phải dư tướng quân xem ở trên mặt của mình Lý Chi Bạch khả năng lúc này mộ phần cỏ đều cao 3 trượng, cuối cùng Lý Chi Bạch bị giáng chức đi biên cảnh làm quan, không có gì bất ngờ xảy ra đời này cơ bản khó mà trở lại kinh đô. Mấy năm qua này Lý Chi Bạch một mực thư cầu chính mình cái này làm lao sư giúp hắn vận hành một phen, nhưng dư tướng quân căn bản không bán hắn một cái lại bộ thị lang mặt mũi. Trai tài gái sắc lại tình đầu ý hợp, dư tướng quân làm sao như thế mà cố? Nữ đế thanh âm trên Kim Loan điện quân quẩn, mặc dù không có minh xác ý chỉ nhưng câu nói này cuối cùng rồi sẽ có người truyền đến nên nghe thấy người bên hai. Một đêm rất nhanh liền đi qua, Tần Uy cùng Trần Long một đêm đều không có chợp mắt. Trong sân chuẩn bị dược liệu đã còn thừa không nhiều, nhưng Tần Thủ tu hành còn không có dừng lại dấu hiệu. 61 cái. Trần Long đờ đẫn địa đếm số, không ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì có người có thể lần đầu tu hành liền đã thông 61 cái huyệt hiếu. Nhìn xem còn thừa không nhiều dược liệu, Tần Uy chợt cũng là hung ác hạ thầm nghĩ, Tần gia ở ngoài thành còn có mấy chỗ ruộng tốt, ta cầm đi bán đi. Tần gia 100 năm để dành tới nội tình không sai biệt lắm đã không có, nhưng hắn cảm thấy mình nhi tử tu luyện hơi trọng yếu hơn. Không cần, hắn kết thúc. Nhưng vào lúc này Trần Long cảm ứng được Tần Thủ huyết khí dần dần bình ổn lại, vừa dứt lời Tần Thủ đông nhiên mở mắt ra, thể nội huyết khí không bị khống chế toàn bộ phun trào ra. Mà giờ khắc này Tần Uy sắc mặt biến hóa nhịn không được lui về sau một bước, liền ngay cả Trần Long lúc này cũng là vô ý thức đưa tay đặt ở trôi đao phía trên. Trong chớp nhoáng này hai người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, trước mắt cũng không phải là một cái 7 tuổi hài đồng mà là một đầu man hoang cự thú. Bất quá đây chỉ là một nháy mắt, Tần Thủ chính là lại lần nữa lợi dụng hỗn độn hô hấp pháp đem tự thân huyết khí ẩn nấp xuống dưới. Nhị phẩm võ giả. Tần Thủ thở ra thật dài một ngụm trọc khí, mặc dù tu luyện một ngày một đêm nhưng hắn không có cảm thấy chút nào ra rời. Nguyên bản hắn coi là đột phá nhị phẩm võ giả là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng hắn đánh giá thấp hoang cổ thánh thể trở thành nhị phẩm võ giả cần có huyết khí, ngạnh sinh sinh là đem tự thân 108 cái huyệt khiếu tăng lên tới 278 cái huyệt khiếu mới trở thành nhị phẩm võ giả, sau đó hắn nghĩ nghĩ lại thuận tiện đem hỗn độn hô hấp pháp đệ nhị trọng cũng cùng nhau tu luyện, hắn còn muốn lại bạch chơi nhiều một ít dược liệu. Bất quá nghe được cha mình nói muốn đi bán, đất cũng chỉ có thể là kết thúc lần này tu luyện. Cùng lúc đó hệ thống cũng là nhắc nhở hắn hoàn thành người trước hiện thánh nhiệm vụ, cho ra đánh giá là S, phần thưởng 20.000 điểm tài hoa giá trị. Ta hiện tại huyết khí đại khái so tam phẩm võ giả còn muốn hùng hồn đi. Tần Thủ cũng là chú ý tới mình bảng bên trên phát sinh biến hóa, tốc chủ, Tần Thủ nhị phẩm nho sinh, sơ giai, nhị phẩm võ giả, sơ giai, tinh thần lực, 2010, 2010 khí huyết, 2780, 2780. Công pháp, hỗn độn hô hấp pháp, năng lực cận ngấp bất diệt. Tài hoa giá trị 40.000. Rất nhanh Tần Thủ liền chú ý tới một chút biến hóa, trong đó chính là hỗn độn hô hấp pháp đệ nhị trọng mang đến cho mình năng lực mới tên gọi bất diệt. Bất diệt, tại cùng người khác giao thủ quá trình bên trong có thể đem đối phương huyết khí chuyển đổi thành tự thân huyết khí, từ đó sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không suy kiệt cố mà bất diệt. Tần Thủ lập tức cũng là nhíu mắt, cái này rất quen thuộc. Bất tử ấn pháp. Thủ Nhi. Mà cùng lúc đó bên tai truyền đến Tần Uy thanh âm, ngẩng đầu nhìn một mặt thần sắc ân cần phụ thân, Tần Thủ cũng là lộ ra nụ cười nói, cha, ta không sao. Ngươi tu luyện kết thúc. Muốn hay không thử lại lần nữa? Tần Uy quan thầm nghĩ, lần thứ nhất tu luyện có thể xông phá huyệt khiếu càng nhiều đối với chỗ tốt của ngươi là càng lớn, không cần lo lắng dược liệu sự tình. Tần Uy đối với mình nhi tử tràn đầy hãy nấy, sớm biết con trai mình là loại này võ đạo thiên tài, kia tuân cái truy tổ hơn a. Cha, ta đã tận lực, tạm thời không cách nào đột phá càng nhiều huyệt khiếu. Tần Thủ trừng mắt nhìn nói, hài nhi tư chất ngu dốt, bất quá mới đột phá 61 cái huyệt khiếu. Tần Uy, Trần Long, nghe một chút, đây là tiếng người sao? 61 cái huyệt khiếu vẫn là tư chất ngu dốt, vậy bọn hắn những người này tính cái gì? Đồ đần cũng không bằng sao. Liền ngay cả bên cạnh đang ăn đùi gà Tần Tiểu Hoa nghe được câu này sau lập tức nghĩ đến trong tay đùi gà không có chút nào thơm, ngẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Thủ là đang suy tư sau này mình còn có thể hay không khi dễ thiếu gia. Tần Uy khỏe miệng có chút run rẩy,
nếu không phải không nỡ hắn thậm chí đều muốn làm trận biểu diễn đánh nhi tử 100 loại phương pháp. Mấu chốt Tần Thủ lúc nói lời này vẫn là một bộ bộ dáng rất chăm chú, lời này rơi vào người không biết trong thai thật đúng là coi là 61 cái huyệt khiếu là cỡ nào chuyện đơn giản. Tính thật tốt, có cha ngươi năm đó ta phong phạm. Trần Long ở bên cạnh trận trắng mắt, cái này Tần Uy cũng là thật đủ dày ra mặt, tự ngươi nói qua năm đó mới 5 cái huyệt khiếu, nhưng con của ngươi hiện tại là 61 cái huyệt khiếu. Lao ra, chi phủ đại nhân phái người đưa tới một phong thư, phải tất yếu ngươi thần khải. Lúc này Tần gia người hầu cũng là vội vội vàng vàng đi tới đưa lên một phong thư, Tần Uy cùng Trần Long nhìn nhau cũng là có chút nghi hoặc, có chuyện gì trực tiếp phái người nói một tiếng không được sao à. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có ngắn ngủi một câu. Đại hạ hoàng triều hơn 100 binh lính tinh nhuệ đã lẫn vào trường nhạc huyện, nha môn đang toàn lực tìm kiếm, các ngươi ghi nhớ cẩn thận. Tần Uy cùng Trần Long lập tức sắc mặt kỳ biến, đây là chạy Tần thủ mà đến. Chương 19, gia tập Tần phủ sắc trời đã tối, toàn bộ trường nhạc huyện đêm nay cũng không quá bình tĩnh. Bọn nha dịch tại cả huyện thành tựa hồ là tìm kiếm cái gì, để không ít người âm thầm tìm hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà tại Tần gia bốn phía lại bầu không khí lại hơi có vẻ yên tĩnh. Trước kia bên ngoài tuần tra bọn nha dịch lúc này cũng là giấu tại Tần gia bên trong các nơi, trong bóng tối vô số ánh mắt đang ngó chừng bên ngoài sinh bỏ suất tình huống như thế nào. Tần gia như lâm đại địch, trong phủ phụ nữ trẻ em bị sớm an bài tốt, về phần trong phủ các nơi đều bị bố trí xong tầng tầng trạm gác ngầm, bảo đảm sẽ không có người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần gia bên trong. Nương theo Lý Chi Bạch bên kia không ngừng truyền đến tin tức, Tần Uy đám người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Tần thủ xếp bằng ở trên ghế nhìn như là tại tu luyện nhưng trên thực tế hắn thì là tại tu luyện võ kỹ trọng lãng kình. Tần Uy cùng Trần Long nhìn xem Tần thủ thể nội mãnh liệt không ngừng huyết khí cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ, cho dù là bọn họ là tam phẩm võ giả nhưng đả thông huyệt khiếu đều không có hiện tại Tần thủ tới nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến là đây là Tần thủ tận lực che giấu một bộ phận tu vi, bằng không có thể đem bọn hắn hủ chết. Đêm nay xem ra là không thể thái bình. Tần thủ một bên tu luyện một bên suy tư mình lúc này tình cảnh, căn cứ trong đầu ký ức, Đại Hạ hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều cũng không phải là cái gì ân oán, chính là đơn thuần quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu. 3 năm trước đây Đại Tần nữ đế kế vị thời điểm, Đại Hạ hoàng triều liền muốn thừa cơ cướp đoạt quốc thổ buộc phát qua một lần chiến tranh, bất quá một lần kia Đại Tần hoàng triều danh tướng Nạp Lan Hùng xuất linh 3 vạn tinh nhuệ đỡ được Đại Hạ hoàng triều 10 vạn tầng cưới, chết. Để bọn hắn tính toán nhỏ nhặt triệt để thất bại. Sau đó hai nước trọng quân trấn thủ biên cảnh, bình thường lớn ma sát cũng không có đều là một chút không coi là gì tiểu động tác. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ người trước hiện thành 6, tại sắp đến phiền phức bên trong, ngươi không chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình càng là muốn tại lần này chiến đấu bên trong để bọn hắn ý thức được sự cường đại của ngươi chiến lược. Căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng. Tần thủ, hệ thống này đúng là đến làm người tâm tính, mỗi lần mình phạm là hơi ẩn tàng một chút thực lực liền phải buộc mình đi người trước hiện thánh. Chẳng lẽ hệ thống cũng không biết cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ sao? Kỳ thật hẳn là để thủ nhi cùng với nàng nương cùng đi đến địa phương an toàn. Lúc này Tần Uy túi đầu nhìn xem con của mình cũng là có chút im lặng, dựa theo ý nghĩ của hắn là thừa dịp người khác không biết tình huống dưới đem Tần thủ chuyển rời đến địa phương an toàn. Nhưng Tần thủ xác thực không thuận theo, không phải lưu lại ở chỗ này, mục tiêu của bọn hắn là ta. Tần thủ lúc này cũng là mở mắt ra nói, ta cùng nương bọn hắn cùng một chỗ, ngược lại sẽ để các nàng trở nên càng thêm nguy hiểm. Tần Uy lập tức sững sờ, con trai mình những lời này nói thật giống như thật có đạo lý bộ dáng. Người đọc sách đầu đều linh như vậy ánh sáng sao? Hắn nói không có sai, lưu tại nơi này có chúng ta chiếu ứng. Trần Long một bên lau sạch lấy mình trường đao vừa lên tiếng nói, để hắn rời đi chúng ta ngược lại nguy hiểm hơn. Dầu gì lưu lại bên người có hai vị tam phẩm võ giả tọa chấn, đối phương muốn làm gì đều phải liên tục cất lượng. Kỳ thật các ngươi có phải hay không có chút ít để lại tác? Tần thủ cảm thấy đây là Đại Tần quốc cảnh, Đại Hạ hoàng triều chẳng lẽ lại còn có thể toàn bộ quân đội tới đem mình cho buộc đi? Sự tình cũng không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy, chi phủ đại nhân đã phái người đi mời cầu Nạp Lan tướng quân chi viện. Trần Long cười nói, chỉ cần bình an vượt qua đêm nay là đủ. Nạp Lan tướng quân a. Tần Uy nghe được cái tên này thời điểm rõ ràng điệu thở dài một hơi. Đối với bọn hắn những này biên cảnh cư dân mà nói, Nạp Lan Hùng cái tên này mà có thể cho bọn hắn mang đến lớn nhất cảm giác an toàn. Chỉ cần Nạp Lan Hùng một ngày còn tọa trấn Đại Tần Nam cảnh, Đại Hạ thiết kỵ liền không cách nào bước vào Đại Tần quốc thổ. Sau đó một nha dịch đi tới tại Trần Long bên thai nói nhỏ vài câu, cái sau thần sắc đổi biến. Chi phủ đại nhân đã là bắt lấy trong đó một cái Đại Hạ hoàng triều người xâm nhập, bọn hắn là đến từ Đại Hạ hoàng triều biên cảnh trấn thủ quân tinh nhuệ nhất Liệp Ưng tiểu đội trinh sát, mục tiêu là đem Tần thủ cầm đi. Trần Long ngưng tiếng nói, sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó giải quyết. Liệp Ưng. Tần Uy sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nghe đồn tiến vào Liệp Ưng tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất đều là nhị phẩm võ giả, lần này từ một vị tứ phẩm võ giả xuất lĩnh dốc toàn bộ lực lượng. Tần Uy, hắn hiện tại đầy trong đầu chính là một cái ý niệm trong đầu, Đại Hạ hoàng triều là muốn chủ động cùng Đại Tần nước khai chiến sao? Bọn hắn bắt ta đi có làm được cái gì? Tần thủ lướt qua cái hốt nói, bọn hắn sẽ không phải coi là có thể để cho ta vì Đại Hạ hoàng triều hiệu lực a. Ngươi tuổi còn nhỏ, một khi đưa ngươi cướp đi liền sẽ cho uy bức lợi dụ để ngươi hiệu chung với Đại Hạ hoàng triều. Trần Long có thâm ý khác xem hắn một cái nói, không có bất kỳ cái gì một cái hoàng triều hy vọng trông thấy nước láng giềng xuất hiện một tương lai văn đạo thánh hiển. Huống chi ngươi đồng thời còn là một có được thể chất đặc thù võ giả, một cái Nạp Lan Hùng đều để bọn hắn khó mà tới gần ta Đại Tần quốc cảnh, huống chi là trưởng thành ngươi. Vậy nếu là ta chết sống không đồng ý bọn hắn có thể bắt ta làm sao bây giờ? Giết. Tần thủ. Đừng đi, như thế chân thực sao? Bầu không khí lập tức lúng túng xuống tới, tràn diện giống như lại cứng đờ. Trời vừa sáng liền sẽ có viện quân đến, cho nên bọn hắn muốn động thủ thời cơ tốt nhất chính là đêm nay.
Tại tính mệnh du quan lúc Tần Thủ cũng là cho thấy không thuộc về hắn tuổi tác này, tỉnh táo trực tiếp mở miệng phân tích ra cho nên chúng ta cân nhắc ứng phó như thế nào mà không phải trốn tránh. Tứ phẩm võ giả có thể giao cho ta, nhưng đối phương cũng là trên mũi dao liếm máu võ giả, ta chỉ có thể ngăn chặn. Trần Long trong mắt lướt qua một chút kinh ngạc, Tần Thủ quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái 7 tuổi hài đồng. Tam phẩm võ giả ta chỉ có thể ứng phó một cái. Tần Uy lướt qua cái hốt có chút bất đắc dĩ, đồng dạng là tam phẩm võ giả nhưng hắn cùng Trần Long kém đến hơi nhiều. Như vậy vẫn chưa được. Trần Long lắc đầu, cục diện lại một lần nữa cứng đờ, Liệp Ưng tiểu đội những người khác ngược lại là còn dễ nói, bằng vào bọn hắn đã chuẩn bị xong một chút thủ đoạn cùng Tần gia người hầu, treo chống nhất thời bán hội không là vấn đề. Nhưng mấu chốt nhất là bọn hắn còn có một tứ phẩm võ giả, hai tên tam phẩm võ giả, chỉ cần không có người đem bọn hắn toàn bộ kiềm chế, một tam phẩm võ giả muốn dẫn đi Tần Thủ thế nhưng là rốt cuộc nhẹ nhõm bất quá sự tình. Không đúng, không đúng. Tần Thủ suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không để ý đến cái gì. Trong đầu một tia sáng hiện lên, Tần Thủ ngẩng đầu nói, chúng ta không để ý đến chi phủ đại nhân bên kia. Ý của ngươi là chi phủ đại nhân bên kia có thể giúp chúng ta kiềm chế lại một tam phẩm võ giả? Trần Long rất nhanh liền bắt được Tần Thủ muốn biểu đạt ý tứ, đúng, thậm chí bị kiềm chế có thể là tứ phẩm võ giả. Tần Thủ tỉnh táo phân tích ra nói, đối với bọn hắn tới nói mục tiêu thứ nhất chính là bắt ta đi, tất cả đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là mang theo ta như thế nào rút lui. Ừ, ngươi nói rất đúng. Trần Long suy nghĩ một chút cảm thấy Tần Thủ phân tích phi thường có đạo lý, nhưng vào lúc này Tần gia bên ngoài trên không đột nhiên địa hiện hiện một đạo cực kỳ sáng chói ánh lửa cùng nhau xuất hiện còn có một số bén nhọn thanh âm, tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu. Hoàng Bét, bên ngoài có biến. Trần Long ngẩng đầu nói, đại hạ hoàng triều người. Thủ Nhi, ngươi ở tại trong phòng. Tần Uy cùng Trần Long nhìn nhau, chính là riêng phần mình tách ra hành động. Tần Uy phải ra ngoài nhìn một chút cụ thể chuyện gì xảy ra, mà Trần Long thì là tại ngoài phòng chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Mà cùng lúc đó tại toàn bộ trường nhạc huyện đều trở nên hỗn loạn lên, không chỉ là Tần gia bên này có biến phát sinh. Cơ hồ tại trường nhạc huyện cái khác nhiều chỗ đồng thời xuất hiện hỏa hoạn, mà lại vị trí còn 10 phần cách xa nhau rất xa. Thoáng một cái liền để phụ trách lục soát đuổi bắt nha môn đám người không biết nên làm sao bây giờ, đi trước dập lửa. Lý Chi Bạch sắc mặt tái xanh, đại hạ quốc đám kia trinh sát lại vì cướp đi Tần Thủ mà không tiếc làm cho cả trường nhạc huyện đều lâm vào hỗn loạn ở trong. Hắn làm huyện chi phủ lúc này nhất định phải trước xử lý những phiền toái này lại trấn an một chút trường nhạc huyện dân chúng, về phần Tần gia bên kia hắn đã không dành bận tâm. Chương 20, ai chặt ngươi ta liền đi chặt hai cầu phiếu để cử Tần phủ trước cửa, tiếp cận trên trăm vị áo đen võ giả đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường đao trực tiếp giết tiến vào Tần phủ. Những người này đều là đại hạ hoàng triều trên chiến trường lăn lộn qua binh sĩ ra tay cực kỳ ngoan lệ, mỗi một lần xuất thủ đều là chạy yếu hại đi, trường nhạc huyện nha dịch căn bản không phải đối thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt hiệp chính là thương vong thảm trọng. Liền ngay cả Tần Uy cũng là bả vai chúng một đao, hai bên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đọ sức. Dùng câu lời khó nghe, bọn hắn đám người này đến ngăn lại một đám kinh nghiệm xa trường binh sĩ cùng cấp chịu chết. Lui về trong phủ. Tần Uy mắt đỏ giận dữ hét, vẻn vẹn vừa đối mặt liền tổn thất thảm trọng như vậy là hắn không có nghĩ tới, cái này ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa liền có mười mấy nha dịch ngã xuống trong vũng máu, giao ra Tần Thủ. Một người chú ý tới Tần Uy tựa hồ là đám người này dẫn đầu, lập tức cũng là quát lạnh nói, nếu không liền đổ các ngươi toàn bộ Tần phủ. Tần Uy lập tức nổi giận muốn mở miệng nói chuyện thời điểm một đạo âm thanh xé gió truyền đến, mới vừa nói tên kia người áo đen vội vàng lui lại mấy bước. Một mũi tên phá không đánh tới bắn trúng hắn trước kia trô đứng ở địa phương, mũi tên không xuống đất mặt nửa phần, có thể thấy được một tiễn này nếu là không né tránh có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Nơi này là Đại Tần hoàng triều, các ngươi nói muốn giết liền giết. Thanh lãnh thanh âm từ hắc ám bên trong vang lên, Tần Uy mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, đây cũng là ai? Từ cuối con đường lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, đồng dạng cũng là tiếp cận hơn trăm người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Tần Uy chau mày tại đám người này trên thân hắn đồng dạng cảm nhận được cùng bình thường võ giả khác biệt khí tức, cũng là loại kia đi lên chiến trường binh sĩ. Bọn hắn cùng người áo đen không phải cùng một bọn, từng cái trang phục cùng bình thường dân chúng, nhưng lúc này cầm trong tay các thức không đồng nhất vũ khí lại có vẻ đằng đằng sát khí. Vị nào là nơi này người chủ sự? Cầm trong tay cung tiễn tên kia người trẻ tuổi lúc này cũng là đem ánh mắt rơi vào Tần Uy bên này, ta là. Tần Uy đón nhận hắn ánh mắt, trong lòng còn tại suy đoán đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Tần Thủ vẫn còn chứ? Đối phương rất trực tiếp, mở miệng liền hỏi thăm Tần Thủ tình huống. Tần Uy ngậm miệng không nói, đám người này cũng là chạy con trai mình tới. Cái này, xem ra còn sống. Tên đưa cầm trong tay cung tiễn người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Tần Uy thần sắc đại khái cũng là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, xem ra Tần Thủ trước mắt vẫn là an toàn. Cho nên hắn cũng lười đến hỏi lại nhiều, nhiệm vụ của hắn chính là bảo đảm Tần Thủ an toàn, về phần cái khác một mực mặc kệ. Chúng ta là phụng Nạp Lan tướng quân chi mệnh đến đây, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho chúng ta là đủ. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Uy nội tâm khối cự thạch này rốt cục rơi xuống, nguyên lai là quân đội bạn. Chi phủ đại nhân không phải vừa phái người xin giúp đỡ Nạp Lan tướng quân sao, làm sao lại đến mức như thế nhanh chóng? Nạp Lan tướng quân, ta đã nói rồi, Nạp Lan tướng quân làm sao lại không biết quân địch chui vào, nguyên lai là muốn mời ông vào cuộc. Trường Nhạc huyện bọn nha dịch lập tức cũng là thở dài một hơi, tối thiểu không cần chịu chết. Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, Trần Long từ nhắm hai mắt ôm trường đao đứng lặng tại biệt lạc, mặc dù hắn rất muốn biết bên ngoài tình huống là thế nào, nhưng hắn lúc này không thể rời đi Tần Thủ bên người, có trời mới biết đám kia đại hạ hoàng triều người còn có hay không thủ đoạn khác. Ai? Trần Long kém chút đều muốn rút đao, lại là nhìn thấy một đám nha dịch riêng phần mình đỡ lấy đi tới. Các ngươi? Trần Long có chút ngộng, cái này chuyện ra sao? Nạp Lan tướng quân phái viện binh đến. Tân Uy cười khổ nói, các huynh đệ kém chút chống đỡ không nổi, đám người kia ra tay quá độc ác. Nhanh như vậy? Trần Long chợt cũng là thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng biết đối mặt đại hạ hoàng triều binh sĩ phổ thông nha dịch căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đánh cược một lần. Thủ nhi không có sao chứ?
Không có việc gì, chớ nói chuyện, thương thế của ngươi không có sao chứ?
Trần Long nhìn xem Tần Uy bả vai vết thương cũng là không khỏi lạnh tê một hơi, lại sai lầm một điểm một đao kia liền có thể muốn Tần Uy mệnh.
Không chết được.
Tần Uy thở hổn hển nói, chính là có mười mấy huynh đệ đã. Lúc này cửa phòng đẩy ra, Tần Thủ xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Trước đối thoại hắn đều nghe được, nhưng ở nghe được cha mình thụ thương thời điểm hắn nhịn không được đi ra, "Thủ nhi, ngươi sao lại ra làm gì, mau trở về."
Tần Uy cau mày, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài đám người kia biết Tần Thủ ở đâu.
"Ai chặn?" Tần Thủ nhìn xem cha mình trên bờ vai kia một vết thương, trong lòng không hiểu hiện lên một loại lửa giận vô hình.
Kém một chút liền chết.
Ánh mắt tại cái khác nha dịch trên thân liếc nhìn mà qua, mỗi người trên thân đều có to to nhỏ nhỏ vết thương, chớ nói chi là còn có những cái kia chết mất nha dịch. Tần Thủ cảm thấy trong lòng có loại bị ngăn chặn cảm giác, những người này cũng là vì bảo vệ mình mà thụ thương thậm chí tử vong.
Không có việc gì, chút lòng thành mà thôi.
Tần Uy toét miệng nói, cha ngươi ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ một điểm này nhỏ.
Thế, đau đau đau, ngươi mẹ hắn điểm nhẹ được hay không?
Ngay tại cho hắn bôi thuốc Trần Long cũng là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đau đâu.
Ngươi là cố ý à?
Tần Thủ túi đầu xuống nhìn xem phụ thân của mình, trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Hắn kỳ thật đối cỗ thân thể này vốn có thân nhân cũng không có quá nhiều tán đồng cảm giác, bao quát cha mẹ của mình còn có Tần Tiểu Hoa vân vân. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện mình cũng không thể thật không thèm đếm xỉa đến những này ràng buộc. Người cả đời này không thể vì mình mà sống. Thúc đẩy nhân loại trở nên cường đại căn bản nguyên nhân ở chỗ có muốn người bảo vệ cùng sự vật. Đối với Đại Tần Hoàng Triều binh sĩ mà nói, bọn hắn là muốn bảo hộ quốc gia này. Đối với cha ta tới nói, hắn là muốn bảo hộ ta đứa con trai này. Như vậy đối với ta đây.
Một lát sau Tần Thủ chính là ngẩng đầu, ánh mắt bày biện ra một loại trước nay chưa từng có sáng tỏ, tựa hồ là hiểu rõ cái gì.
Cha, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt.
Lần này Tần Thủ xuất phát từ nội tâm hô một tiếng, làm cha có thể vì bảo vệ mình nhi tử không tiếp thụ thương, vậy hắn cái này làm con trai cũng không thể để cha bạch bạch chịu một đau.
Dù sao cũng phải có người trả à nha.
Ừm, ngươi đừng đánh.
Ngươi muốn làm gì?
Tần Uy khoát tay áo, nhưng sau một khắc hắn lại là nhìn thấy Tần Thủ cầm lên bên cạnh mình trường đao đi hướng bên ngoài. Tần Thủ có chút dừng lại, quay đầu lại lộ ra nụ cười sán lạ, ai chặt ngươi ta liền đi tìm ai.
Tần Uy
nhìn xem bên cạnh Trần Long còn không có lấy lại tinh thần, không khỏi đá hắn một cước nói, còn thất thần làm gì,
đem cái kia thẳng dành con cho ta bắt.
Chính mình cái này nhi tử cũng quá không bất lo, mới nhất phẩm võ giả hắn cảm thấy mình có thể làm gì.
Ngươi đứng lại đó cho ta.
Trần Long trầm mặt đứng lên muốn từ phía sau bắt lấy Tần Thủ, đây quả thực quá hồn áo.
Bên ngoài những cái kia đều là tại trong núi thây biển máu lăn lộn ra binh sĩ, hắn một cái 7 tuổi hài đồng muốn làm gì.
Phát giác được phía sau bàn tay, Tần Thủ thần sắc không thay đổi tiếp tục hướng phía trước hành động, thể nội 278 cái huyệt khiếu toàn bộ triển khai, bàng bạc huyết khí từ thân thể của hắn hiện lên, cả viện tất cả mọi người đột nhiên có một loại cảm giác không thở nổi, bao quát nhưng đọ sức tứ phẩm võ giả Trần Long.
Tần Thủ mỗi một bước rơi xuống tiếng bước chân tại viện lạc bên trong trong thai của mọi người đều như là chống trận băng lên, Trần Long khuôn mặt cái chán nhưng trong nháy mắt hiện đầy rất nhiều mồ hôi dị, hắn không dám động. Ngay tại hắn vừa rồi muốn bắt lấy Tần Thủ trong nháy mắt đó bản năng đã nhận ra một cỗ nguy hiểm, mà cỗ này nguy hiểm dấu hiệu đầu nguồn thì là đến từ trước mắt Tần Thủ. Nhìn xem Tần Thủ từng bước đi hướng bên ngoài, Trần Long thân thể không thể động đậy nửa phần, huyết khí của hắn thật mạnh. Trần Long trong lòng nhấc lên sóng lớn, đây là nhất phẩm võ giả có thể làm được sự tình sao?
Trần Long, ngươi đang làm gì?
Tần Uy ở phía sau gấp đến độ giơ chân, cái này Trần Long làm sao cùng chúng ta đồng dạng?
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình đi ra viện lạc.
Theo Tần Thủ đi ra viện lạc tất cả mọi người mới là thở dài một hơi, loại kia vô hình ngạt thở cảm giác rốt cục biến mất.
Ta vừa rồi nếu là ngăn lại hắn, con của ngươi có thể sẽ đem ta chém chết.
Trần Long sâu kín mở miệng nói, vừa rồi trong nháy mắt đó thật sự là hắn là có loại cảm giác này, mình tay nếu là lại hướng phía trước rồi, Tần Thủ thực sẽ chặt mình một đao.
Tần Uy, ngươi hắn a một cái tam phẩm võ giả chặt bất quá một cái nhất phẩm võ giả.
Tần Uy tức giận đến phát run, giãy giụa lấy muốn đứng lên nhưng là vết thương đau đớn để hắn không thể không trung thực.
Tần Uy, ngươi đời trước có phải hay không đã làm gì cứu vãn qua thiên hạ thường sinh chuyện tốt?
Trần Long nhịn không được buồn bực nhìn thoáng qua Tần Uy nói, ngươi là thế nào sinh ra Tần Thủ đứa con trai này?
Tần Uy, xem ra chi phủ đại nhân nói đúng, con của ngươi không chừng thật sự chính là hoàng cổ thánh thể.
Trần Long yếu ớt thở dài một tiếng chợt cũng là đuổi theo Tần Thủ bộ pháp đi ra ngoài, lưu lại một mặt ngậm bực Tần Uy.
Nhi tử ta thật là hoàng cổ thánh thể.
Ngoa tạo, ta hôm qua chính là chỉ đùa một chút mà thôi.